Chương 40, Dương Bồn xuất phát chương 40, Dương Bồn xuất phát 3 ngày thoáng qua liền mất. Mấy ngày nay, Trần Nguyên cũng chưa hoàn toàn buông lỏng tu luyện, nắm chặt thời gian vững chắc ma bãi đoạt thành cảnh giới, quen thuộc bạo tăng lực lượng, đồng thời còn tiến một bước rèn luyện thao vụ thần thông, nhất là chiêu kia tiêu hao rất lớn nhưng uy lực khả quan ngưng vụ bạo. Sáng sớm ngày thứ 3, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Hải huyện bến tàu đã là tiếng người huyên náo. Tứ Hải thuyền hành đội tàu quy mô không nhỏ, ngoại trừ 2 chiếc trang bị hàng hóa cỡ lớn thuyền hàng bên ngoài, còn có 3 chiếc rõ ràng dùng cho hộ vệ tàu nhanh. Buồm bên trên vẽ lấy Tứ Hải thuyền hành tiêu chí, bọt nước kéo lên 4 quả minh châu, tại trong gió sớm bay phất phới. Trần Nguyên đuổi tới bến tàu lúc, Vương Anh cùng Tôn Vân sớm đã đến. Vương Anh vẫn như cũng là một bộ tinh lực quá thừa bộ dáng, mặc một thân mới tinh võ quán trang phục, đang hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôn Vân thì an tĩnh đứng ở một bên, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh dáng vẻ, nhưng trong ánh mắt cũng so ngày thường nhiều hơn mấy phần hào quang. Tiểu sư đệ, bên này. Vương Anh thật xa liền phất tay hô. Trần Nguyên bước nhanh tới, Ngũ sư minh, Lục sư tỷ, liền chờ ngươi. Vương Anh vô bờ vai của hắn, cảm nhận được kia kiên cố xúc cảm, chậm chậm nói, không sai không sai, cái này thạch bị cảnh chính là không giống, xúc cảm vững chắc. Tôn Vân cũng khẽ bước cảm, ánh mắt tại Trần Nguyên trên thân dừng lại một cái chớp mắt, dường như cũng phát giác được hắn khí tức biến hóa, nói khẽ, chuyến này đường xá không gần, cẩn thận một chút. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trần Nguyên gật đầu. Lúc này, Tam sư Minh Lý Bì cũng đi tới. Hắn hôm nay mặc vào một thân dễ dàng cho hành động màu đậm trang phục, bên hông bội đao, khí tức trầm ngưng, lộ ra giả dặn mười phần. Đều đến đông đủ liền tốt. Lý Bì ánh mắt đảo qua ba người, nhất là tại Trần Nguyên trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng khen ngợi. Trần sư đệ đột phá sự tình, ta đã biết, thật đáng mừng. Lần này hộ tống, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, hộ đến đội tàu chu toàn, cũng phải bảo toàn tự thân. Là, Tam sư Minh. Ba người cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, Tứ Hải thuyền hành lần này áp vận người phụ trách, một vị tên là Chu Thái Đại tiêu đầu cũng đi tới. Người này ước chừng 40 khoảng 1 năm kỷ, dáng người không cao lớn lắm, lại cực kỳ điêu luyện, huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức quanh người bành trướng, rõ ràng là một vị dịch cân cảnh hào thủ. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 tên thuyền hành hộ vệ, từng cái bản lĩnh không tầm thường, có ít nhất khí huyết cảnh thậm chí ma bị tu vi. Lý Minh, mấy vị võ quán cao đồ, đợi lâu. Chu Thái ôm quyền hành lễ, thanh âm to. Lần này áp vận, vậy làm phiền chư vị, hàng hóa quý giá, không thể không phòng chút hạng giá áo túi cơm, nhất là dọc đường Hắc Sơn ngung kia đoạn, từ trước không yên ổn, cần phá lệ cảnh giác. Lý Vi hoàn lễ nói, tuần tiêu đầu khách khí, việc nằm trong phận sự, Hắc Sơn ngung tình huống chúng ta cũng có nghe thấy, đến lúc đó tự sẽ gấp bội cẩn thận. Song phương đơn giản giao tiếp sau, đám người liền bắt đầu lên thuyền. Trần Nguyên, Vương Mạnh, Tôn Vân cùng bộ phận võ quán đệ tử cùng thuyền hành hộ vệ leo lên cầm đầu một chiếc tàu nhanh, Lý Vi cùng Chu Thái thì tại chủ thuyền hàng trên tòa trấn. Nhổ neo, thang buồm. Theo chủ thuyền một tiếng gào to, nặng nghề xích sắt rầm rầm vang lên, to lớn buồm chậm rãi thăng đầy, gió biển phùng lên. Đội tàu chậm rãi lái rời bến tàu, điều chỉnh phương hướng, dọc theo đường ven biển, hướng về phương nam chạy tới. Trần Nguyên đứng ở đầu thuyền, đón mang theo tanh nồng gió biển, nhìn qua phía trước vô ngần mặt biển cùng tại tầm mắt bên trong từ từ đi xa Lâm Hải huyện thành tượng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hào hùng. Đây là lần thứ nhất hắn chân chính trên ý nghĩa rời đi Lâm Hải huyện, tiến về rộng lớn hơn thế giới. Vương Mạnh ở một bên hưng phấn chỉ trỏ, giới thiệu phong cảnh dọc đường cùng khả năng trải qua địa phương. Tôn Vân thì an tĩnh lau sạch lấy nàng đoản kiếm, ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem mặt biển. Hành trình sơ kỳ có chút thuận lợi, đội tàu dọc theo quen thuộc đường thuyền đi thuyền, gió êm sóng lặng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cái khác thương thuyền hoặc thuyền đánh cá, lẫn nhau cờ tung bay ra hiệu, bình an vô sự. Trần Nguyên phần lớn thời gian đều tại trong khoang thuyền tĩnh tọa tu luyện, củng cố cảnh giới, ngẫu nhiên cũng biết tới bong tàu bên trên hoạt động gần cốt, cùng trên thuyền bọn hộ vệ nhàn phiếm vài câu, hiểu rõ một chút áp tiêu kiến thức cùng phụ thành tình huống. Những ngày lâu dài bên ngoài hộ vệ kiến thức khá rộng, nói lên các nơi phong thổ, kỳ văn dị sự thao thao bất tuyệt. Theo bọn hắn trong miệng, Trần Nguyên biết được Thiên Nam phủ thành quy mô hùng vĩ, thành nội bang phái san sát, võ phong cực thịnh. Thế lực lớn nhất ngoại trừ quan phủ bên ngoài, chính là Thiên Nam Võ Minh cùng mấy cái truyền thừa lâu đời đại tông môn hạ thiết phân đường. Nơi đó kỳ ngộ sát thực càng nhiều, nhưng nước cũng càng sâu, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Trên đường cũng đã gặp qua hai lần khúc nhạc dạo ngắn, một lần là tao ngộ nhỏ cô mắt không mở hải tặc lái thuyền tam bản ý đồ tới gần, kết quả bị hộ vệ trên thuyền tên nọ dừng lại chào hỏi, doa đến tè ra quần trốn. Một lần khác là thời tiết đột biến, lên sóng gió, nhưng đội tàu kinh nghiệm phong phú, kịp thời cập bờ tránh gió, hữu kinh vô hiểm. Trần Nguyên tại những này tiểu phong ba bên trong cũng không ra tay, chỉ là lặng lặng quan sát, điều này cũng làm cho hắn đối chi này đội tàu ứng đối năng lực cùng Chu Thái, Lý Uy chỉ huy điều hành có càng sâu hiểu rõ. Bốn sau năm ngày, đội tàu lái vào một đầu rộng lớn giang lưu, chuyển thành đi ngược dòng nước. Đây cũng là thông hướng Thiên Nam phủ thành Nam Thương Giang nhanh sông. Hai bên bờ cảnh sắc dần dần từ bãi biển biến thành đồi núi, sơn lâm, người ở cũng biến thành đông đúc lên, thường xuyên có thể nhìn thấy ven bờ thành trấn cùng bến tàu. Một ngày này, đội tàu sắp trải qua Chu Thái trước đó cố ý nhắc nhở cần cảnh giác Hắc Sơn ngung thủy vực. Này đoạn giang lưu hai bên thế núi đột nhiên hiểm trở lên, cây rừng tĩnh mịch, đường sông cũng biến thành uốn lượn khúc chiết. Chu Thái cùng Lý Uy đều hạ lệnh đề cao cảnh giới đẳng cấp, tất cả hộ vệ đao ra khỏi vỏ, nọ lên dây cùng, nhìn xa tay đánh lên 12 phần tinh thần quan sát đến hai bên bờ sơn lâm. Vương Mạnh cũng thu liễm vui cười, nắm thật chặt nắm đấm, hiển nhiên tính cảnh giác 10 phần. Tôn Vân thì lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mạn thuyền bên cạnh chỗ bóng tối, ánh mắt sắc bén quét mắt mặt nước cùng trên bờ. Trần Nguyên hít sâu một hơi, thể nội khí huyết chậm rãi vận chuyển, linh giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm giác động tĩnh xung quanh. Đội tàu tại yên tĩnh mà không khí khẩn trương bên trong, chậm rãi lái vào Hắc Sơn ngung khúc sông. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, trong dự đoán tập kích cũng không xảy ra. Hai bên bờ sơn lâm yên tĩnh, chỉ có chim hót vượn gầm thanh âm, trên mặt sông ngoại trừ đội tàu, cũng không cái khác khả nghi thuyền. Mãi cho đến đội tàu Hữu Kinh Vô Hiểm lái ra nhất hiểm trở kia đoạn đường sông, phía trước tầm mắt lần nữa khoáng đạt, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Quái sự Chu Thái cao mày, hơi nghi hoặc một chút, thường ngày đoạn này đường, coi như không có gặp phải đại cổ đạo tặc, cũng chỉ có mấy cái mắt không mở bắn lén thăm dò, hôm nay càng như thế thái bình. Lý Vi trầm ngâm nói, có lẽ là gần đây quan phủ tiêu phỉ cường độ tăng lớn, lại hoặc là bọn hắn nghe được phong thanh gì, tạm thời tránh mũi nhọn. Tóm lại, bình an vượt qua chính là chuyện tốt. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không ai sẽ ghét bỏ đường xá thái bình, đội tàu tiếp tục tiến lên. Lại qua hai ngày, xa xa trên đường chân trời, một tòa cự đại thành thị hình dáng dần dần rõ ràng. Tường thành cao ngất, kéo dài như dãy núi, xa không phải Lâm Hải huyện tòa thành nhỏ kia tưởng có thể so sánh. Trên bến tàu cột buồm như rừng, thuyền lui tới như dệt, tiếng người huyên náo, ồn ào náo động vô cùng. Tới. Tiểu sư đệ, cái kia chính là Thiên Nam phủ thành. Vương Mạnh kích động chỉ vào phương xa, la lớn. Trần Nguyên dõi mắt trông về phía xa, nhìn qua tòa kia dường như cự thú giống như chiếm cư ở trên mặt đất hùng thành, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Thiên Nam phủ thành, cuối cùng đã tới. Chương 41, Hùng thành Thiên Nam chương 41, Hùng thành Thiên Nam đội tàu dọc theo rộng lớn như biển mặt sông, chậm rãi rửa vào hướng Thiên Nam phủ thành, kia như là cự thú phụ phục giống như vận chuyển hàng hóa bên tàu. Cách càng gần, liền càng phát ra có thể cảm nhận được tòa này hùng ngồi một phủ chi địa cự thành chỗ tản ra khí thế bàng bạc cùng làm cho người hít thở không thông phồn hoa. Bến tàu bản thân tựa như cùng một tòa huyên náo mà khổng lồ thành trấn, quy mô của nó thậm chí siêu việt Lâm Hải huyện toàn bộ thành khu. Mấy chục đầu lấy cự hình đá xanh lũy thế cầu tàu, như là viễn cổ cự thú giữ tận xúc tu, thật sâu thăm dò vào đục ngầu mà chảy xiết lòng sông. Mỗi một đầu cầu tàu bên trên đều chật ních con kiến giống như đám đông, lấy ngàn mà tính mình trần đen nhánh cổ lực, bắp thịt cuộn cuộn, hô hào trầm thấp mà giàu có vận luật phòng giam. Vai kiêm tay giơ lên giống như núi nặng nghề hàng hóa, mồ hôi tại bọn hắn màu đồng cổ lưng bên trên rót thành dòng suối, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lóe ra bóng loáng quang trạch. Mặc các loại áo có số, giọng to thuyền hành quản sự cung đốc công, cầm trong tay sổ sách hoặc roi, lớn tiếng hét lớn, hiệp điều cái này khổng lồ mà ồn ào dỡ hàng làm việc. Tinh minh tiểu phiến đẩy kẹt kẹt rung động xe cút kít, linh xảo qua lại khe hở ở giữa, giao hàng lấy giá rẻ nước trà, kém bánh một nô, có thể ngắn ngủi nâng cao tinh thần lại thương thân thấp kém lá cây thuốc lá. Càng có đeo đao bội kiếm, vẻ mặt cảnh giác võ giả hộ vệ, quần áo ngăn nắp, sai bảo tôi tớ thương nhân, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái khí tức bất phàm, mặc mang theo tông môn tiêu kỳ phục sức tu sĩ trẻ tuổi, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Các loại tiếng gầm, mùi mồ hôi, hàng hóa khí tức, nước sông mùi tanh, dầu thực vật mùi khói hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cô nóng hổi, thô lệ mà tràn đầy sóng nhiệt, đập vào mặt, cơ hồ đem mùa đông băng hàn đuổi hết. Trên mặt sông càng là ngàn buồn đua thuyền, trục lô đụng vào nhau. Khổng lồ quan thuyền kỳ phiên pháp phối, trang trí hoa lệ tàu chở khách sáo trúc âm thanh mơ hồ có thể nghe, giản dị tự nhiên lại nước ăn cực sâu thuyền hàng xếp như lâu, nhẹ nhàng linh hoạt thuyền đánh cá tô điểm ở giữa. Thậm chí còn có mấy chiếc buồm thức kỳ lạ, mũi tàu điêu khắc dị vực thần tiên ma quái, rõ ràng đến từ cách xa hải ngoại phiên bang thương thuyền, làm người khác chú ý thuyền ở giữa trên mặt nước, vô số tiểu san bản, ô đồng thuyền như là nước mạnh giống như nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, vận chuyển lấy giải rác hành khách hoặc nhỏ kiện hàng hóa, người chèo thuyền gào to âm thanh cùng mái chèo âm thanh bên tai không dứt. Ta mẹ ruột hai Vương Mạnh há to miệng, ánh mắt chừng đến như là trung đồng, chỉ còn lại thuần túy sợ hai tháng phục, phủ thành khung cảnh này, mặc kệ đến mấy lần đều vẫn là như thế kinh người. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh tự kiềm chế Tôn Vân, mắt lạnh trong mắt cũng khó có thể ức chế lướt qua thật sâu rung động, vô ý thức nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, kia phức tạp mà nồng đậm khí tức tràn vào phế phủ. Đây chính là phủ thành khí tức, tràn đầy ồn ào náo động, cạnh tranh, mồ hôi, dã tâm cùng vô tận kỳ ngộ, làm người tim đập thình thịch gia tốc, huyết dịch sôi trào. Đội tàu tại dẫn nước viên phất cờ hiệu cùng trong tiếng hét to, phí hết sức chín châu hai hổ, mới tại một chỗ đối lập chen chúc nơi cập bến dừng hẳn. Chu Thái cùng Lý Uy lập tức công việc lu đủ lên, nhảy xuống thuyền cùng sớm đã chờ ở bên bến tàu thuế lại, tuần kiểm quan viên giao tiếp rườm rà văn thư, kiểm kê hàng hóa số lượng phẩm loại, an bài đáng tin nhân thủ giám sát dỡ hàng công việc, trong lúc nhất thời bận rộn chân không chạm đất. Lý Uy lau mồ hôi chán, nhìn thấy một bên hiếu kỳ nhìn quanh Trần Nguyên ba người, nghĩ, ngoắc đem bọn hắn cứ gọi vào trước mặt. "Sư Minh, có thể là có chuyện phân phó?" Trần Nguyên hỏi. Lý Uy gật gật đầu, vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm túc, giao nhận văn thư, thẩm tra đối chiếu hàng hóa, an bài nhập kho, một bộ này quá trình xuống tới, nhanh nhất cũng phải xế chiều ngày mai khả năng làm lưu loát, chúng ta không thể đều làm chờ lấy. Vương Mánh. "Ở đây, Sư Minh." Vương Mánh lập tức ứng thanh. "Ngươi đối phủ thành cũng coi là quen biết, trước kia cùng ta chạy qua mấy lần, giao cho ngươi chính sự." Lý Vi từ trong ngực móc ra một cái tiền trinh túi cùng một chương danh sách đưa cho hắn. "Đây là tờ đơn, đi phủ thành phường thị Bách đang các đem vo quán cần thiết cái này mấy vị thuốc cho mua, trong khố phòng nhanh thấy đấy. Lại thuận tiện đi Thiên Đoán phường hỏi một chút, định chế cái đám kia vấn luyện dùng đao cụ đánh thật là không có có, nếu là tốt, liền ước định lấy hàng thời gian. Đây là chọn mua tiền bạc, tiết kiệm một chút hoa, đừng như lần trước như thế bị người lắc lư lấy mua thứ phẩm trở về bị mắng." Vương Manh tiếp nhận túi tiền hòa thanh đơn, trên mặt vui cười thu liễm chút, vỗ bộ ngực cam đoan, "Sư Minh yên tâm. Chút chuyện nhỏ này bao tại trên người của ta, cam đoan làm được thỏa thỏa, lần này nhất định cảnh giác cao độ." "Ân." Lý Vi gật gật đầu, lại nhìn về phía Trần Nguyên cùng Tôn Vân, "Trần sư đệ, Tôn sư muội, hai người các ngươi mới tới phủ thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền để Vương Mánh tiện đường mang các ngươi cùng đi phường thị kiến thức một chút, cũng tốt làm quen một chút đường đi cùng hoàn cảnh. Nhớ kỹ, nhìn nhiều nói ít, chớ có gây chuyện, tất cả nghe Vương Mánh an bài, mua sắm hoàn tất, lập tức trở về đến, không cần trì hoãn. Là, sư minh. Trần Nguyên cùng Tôn Vân cùng kêu lên đáp. Vương Mạnh đem túi tiền cẩn thận cất kỹ, danh sách nhìn kỹ một lần, đối Trần Nguyên cùng Tôn Vân nhếch miệng cười một tiếng, đi thôi, hai vị sư đệ sư muội, sư minh mang các ngươi đi mở mắt một chút. Ba người phí sức gạt ra huyên náo đứt hai, mồ hôi bẩn tràn ngập bến tàu khu, chân chính bước vào Thiên Nam phủ thành đường đi. Nếu như nói bến tàu là xôi trào lớn nổi nhất nóng hổi nổi xuôi theo, kia thành nội cảnh tượng phồn hoa chính là kia nổi bản thân, đủ để đun nấu bất luận người nào dạ tâm cùng mộng tưởng. Cảnh tượng trước mắt nhường đến từ huyện nhỏ mấy người lần nữa nhận lấy mãnh liệt thị giác cùng tâm lý xung kích. Đường đi rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng, thuần một sắc cự hình bàn đá xanh lát thành, bị mái bóng loáng như gương, đủ để dung nạp mười mấy cỗ xe ngựa song song lao vụt mà dư xài. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, lâu vũ so le, tinh kỳ pháp phối, chiêu bài ngụy trang san sát nối tiếp nhau, không thể nhìn thấy phần cuối. Lối kiến trúc khác nhau, có mái cong đấu cùng trung nguyên phong cách, có nặng nề kiên cố biên tái phong cách, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút mang có dị vực mái vòm hoặc phức tạp khắc hoa kiến trúc xen lẫn trong đó. Quán rượu trà tứ tiếng người huyên áo, dù thực vật hương khí cùng rượu mùi thơm khắp nơi. Tơ lụa trang, châu đáo các ngăn nắp xinh đẹp, tủ kính bên trong trưng bày lấy làm cho người hoa mắt thứ phẩm, quần áo lộng lẫy khách hàng ra ra vào vào. Cửa hàng binh khí càng là lạnh lòng lánh, đao thương kiếm kích búa rượu câu xin trưng bày đều đủ, thậm chí có chuyên môn quầy hàng lộ ra được khắc họa lấy phù văn binh khí cùng giáp trụ, giá cả cao làm cho người khác líu lưỡi. Càng làm người khác chú ý chính là những cái kia chuyên môn bán công pháp bí tịch, đan dược phụ lục, kỳ vật tài liệu cửa hàng, bề ngoài thường thường trang trí đến cổ kính hoặc thần bí khó lường, đứng ở cửa khí tức trầm hậu, ánh mắt sắc bén hộ vệ, im lặng khuyên lui những cái kia chỉ là xem náo nhiệt người bình thường. Do người giống như thủy triều mãnh liệt, chen vai thích cánh. Mặc tơ lụa trường sam phú thương lớn giả, áo ngắn cách ngắn mặc, đi lại vội vã hỏa kế học đồ, trang phục tật phục, vẻ mặt tinh anh võ giả, còn có ngồi hoa lệ tiểu liễn, từ cường đại hộ vệ chen chúc quý nhân. Các loại thân phận, tộc duệ, an mặc người hỗn tạp cùng một chỗ, rót thành một đạo lao nhanh không thôi biển người. To lớn tiếng gầm hỗn hợp có tiếng xe ngựa, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng cười nói, trách móc cấm thanh. Duy trì liên tục không ngừng mà đánh thẳng vào màng nhĩ. Ngẫu nhiên có trang trí xa hoa, từ bốn con thậm chí sáu thất thần tuấn dị thú lôi kéo xe ngựa, tại một đám khí tức hung hãn hộ vệ chen chúc hạ chạy qua, người đi đường nhao nhao cuống quýt né tránh, dẫn phát một hồi nho nhỏ bạo động. Cũng có cưỡi ngựa cao to, gánh vác binh khí, khí tức kiệt ngạo giang hồ hào khách gào thét mà qua, lưu lại một lộ yên trần cùng hâm mộ hoặc kiêng kỵ ánh mắt. Trần Nguyên cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Lâm Hải huyện phồn hoa nhất đông thị cùng nơi này so sánh, quả thực chính là thâm sơn cùng cốc phiên chợ. Nơi này phồn hoa, sức sống cùng loại kia đâu đâu cũng có lực lượng cảm giác, đều mạnh mẽ kích thích lấy hắn giác quan, nhường hắn đã cảm thấy nhỏ bé, sinh ra vô hạn hướng tới. Hắn bén nhạy chú ý tới, trên đường phố võ giả tỷ lệ cực cao, hơn nữa tu vi phổ biến không kém. Khí huyết cảnh khắp nơi có thể thấy được, ma bị cảnh cũng nhìn mãi quen mắt, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được mấy cỗ như là nóng bỏng hỏa lô giống như, hiển nhiên là dịch cân thậm chí đoán cốt cảnh cường giả trong lúc lơ đãng toát ra khí tức. Ở chỗ này, hắn cái này ma bị tiểu thành tu vi cũng không đến cỡ nào xuất chúng, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đi, qua bên kia, phủ thành lớn nhất, náo nhiệt nhất Hán Hải Phường thị ngay ở phía trước đầu kia thông thiên phố bên trên. Vương Mạnh hưng phấn chỉ vào một đầu càng rộng rãi, dòng người càng là chen vai thích cánh đại lộ hô, kia cuối con đường dường như có một quảng trường khổng lồ. Chương 42, Thanh Ngô lâu chương 42, Thanh Ngô lâu ba người theo mãnh liệt biển người khó khăn di chuyển về phía trước. Càng đi vào trong, hai bên đường phố cửa hàng càng phát ra cấp cao xa hoa, xuất hiện võ giả khí tức cũng càng phát ra cường hành. Ngẫu nhiên thậm chí có thể cảm nhận được một tia làm người sợ hãi mịt mở chấn động, nhường Trần Nguyên âm thầm lẫm. Kia chỉ sợ là đoán cốt cảnh, thậm chí có thể là tầng thứ cao hơn tồn tại. Rốt cục, bọn hắn chen qua một đoạn chen trúc đường đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn vô cùng đá xanh quảng trường xuất hiện ở trước mắt, quảng trường mặt đất khắc đầy to lớn phòng hoạt phù văn. Trong sân động, đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây 9 tầng lưu ly thạch tháp, thân tháp trải rộng huyền ảo khó lường phù văn, tản ra nhàn nhạt, làm lòng người thần yên tĩnh năng lượng ba động. Quảng trường bốn phía thì là lít nha lít nhít, san sát nối tiếp nhau, nhìn không thấy cuối quầy hàng cùng cửa hàng. Tiếng người huyên náo giống như là biển gầm truyền đến, nơi này chính là Thiên Nam phủ lớn nhất chợ giao dịch chỗ, Hán Hải Phường thị. Phường thị bên trong vô cùng náo nhiệt, các loại kỳ chân dị bảo tản ra quang mang, mùi thuốc, linh áp cơ hồ muốn choáng váng người ánh mắt, mê loạn tâm thần của người ta. Có quầy hàng bày biện còn dính lấy mới mẹ bùn đất, linh khí giạt rào chân quý dược liệu, tản ra nồng đậm mê người mùi thuốc, có lối vào cửa hàng treo lạnh lòng lánh, phù văn lưu chuyển bình khí giáp trụ, nhuệ khí bức người. Có chủ quán tại chào hàng các loại yêu thú vật liệu, theo to lớn da lông, sâm bạch xương cốt, sắc bén lợi trảo, thậm chí còn có bị đặc thủ phù văn phong ấn, vận dây rủa gào thét yêu hồn thủy tinh. Thậm chí, trực tiếp trên mặt đất trải khối không biết tên gia thú, mang lên mấy quyển nhìn cũ nát không chịu nổi sách đóng chỉ hoặc tàn phá ngọc giản, công bố là một vị nào đó vẫn lạc cao nhân tiền bối truyền thừa bí tịch, dẫn tới không ít người vây xem lời bình, thật giả khó phân biệt. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, nói quát cơm thanh liên tục không ngừng, xen lẫn thành náo động khắp nơi hải dương, trăm năm xích dương thảo, mới từ thiên hỏa thế núi hiểm trở hái xích dương thảo, rèn luyện khí huyết, đột phá quan hải cực phẩm, chỉ cần 120 lượng một gốc, khai không trả giá. Bách luyện các xuất phẩm, tinh phẩm phù văn trường kiếm, thổi tóc tóc đức, cực bén, kèm theo duệ phong phù văn, phá giáp hiệu quả cực dai, phụ tặng một bản lưu phong kiếm quyết ba thước đầu, chỉ cần 800 lượng. Đến xem a, hoàn chỉnh hắc vân báo gia lông, chế tác nội giáp pháp bảo bên trên tài liệu tốt, chỉ đổi tăng tiến tu vi đang lượng. Tổ truyền công pháp điệp lãng kình cả bộ, luyện đến đại thành, khí huyết như sóng chồng, uy lực vô tận, thẳng tới dịch cân, chỉ cần 800 lượng hoặc đồng giá đang lượng, bỏ lỡ hối hận cả một đời a. Thu mua các loại âm thuộc tính linh thảo, yêu thú vật liệu, giá cả theo ưu. Vương Minh thấy hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều nhanh chảy ra, hận không thể mỗi cái quầy hàng đều đụng lên đi kiểm tra, hỏi một chút giá, cứ việc đa số đồ vật hắn cũng mua không nổi. Tôn Vân cũng rõ ràng bị hấp dẫn, ánh mắt tại một cái bán các loại ngâm độc vật liệu, ám khí cơ quan ẩn nấp quầy hàng cùng một cái khác tràn đầy mỹ thực quán nhỏ ở giữa lưu luyến quên về. Trần Nguyên thì đối lập tỉnh táo rất nhiều, trong lòng của hắn âm thầm tính toán mỗi cái vật phẩm giá trị, phụ thành giá hàng nhường hắn âm thầm kinh hãi. Hơn nữa nơi này lưu thông chủ yếu tiền tệ dường như ngay tại theo ngân lượng hướng đan dược và vật liệu chờ chuyển biến. Sau đó Vương Manh quen cửa quen nẻo tìm tới trăm đan đường đem danh sách giao cho hỏa kế, một vừa nhìn hỏa kế bốc thuốc, một bên lão luyện kiểm tra dược liệu chất lượng, thỉnh thoảng còn đẩy ra một chút nghe khí vị, cũng là rất có vài phần bộ dáng. Trần Nguyên cùng Tôn Vân thì trong tiệm yên tĩnh chờ, thuận tiện quan sát đến cái này ra quy mô hình khá lớn tiệm bán thuốc. Chọn mua hoàn tất, Vương Manh lại dẫn hai người tìm tới Thiên Đoán Phượng. Biết được định chế đao cụ còn cần 2 ngày khả năng hoàn thành, hắn liền cùng trưởng quỹ đã hẹn sau thiên hạ buổi trưa tới lấy. Xong xuôi chính sự, Vương Manh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bả vai cũng sụp đổ xuống tới mấy phần, lại khôi phục bộ kia nhảy thoát dáng vẻ. Được rồi, công sự xong xuôi, thời gian còn sớm, đi, sư minh mang các ngươi cố gắng dạo chơi cái này Hán Hải Phường thị, nơi này đầu chơi vui đẹp mắt đồ vật nhiều nữa đâu. Bất quá chúng ta nhưng phải nói xong, chỉ nhìn không mua. Ách, tận lực thiếu mua, sư minh ta có thể không có nhiều tiền riêng trợ cấp các ngươi. Hắn chê cười bổ sung một câu. Trần Nguyên trong lòng hơi động, hắn bán yêu mãng vật liệu sự tình, cũng không muốn phô trương quá mức, thế là mở miệng nói, Ngũ sư minh, Lục sư tỷ, không bằng trước riêng phần mình tại phường thị dạo chơi. Vừa rồi lúc đến, ta thấy ven đường có thư nhà tứ, muốn đi xem có hay không châu quận địa lý trí hoặc tạm nghe du ký một loại thư tịch, tăng rộng kiến thức, chúng ta ước định một canh giờ sau, tại phường thị nhập khẩu tòa kia bên dưới thạch tháp tụ hợp, như thế nào? Vương Mạnh nghĩ nghĩ, phụ thành bên trong tất nhiên là coi như an toàn, liền gật đầu đồng ý, cũng tốt. Vậy ngươi bản thân cẩn thận, tuyệt đối đừng hướng nơi hẻo lánh đi, một canh giờ sau bên dưới thạch tháp thấy. Tôn Vân cũng dặn dò một câu, cẩn thận tài vật. Thế là, ba người tại đầu phố tách ra, Trần Nguyên mắt đưa bọn hắn đi xa, liền quay người tụ hợp vào tiến về phường thị dò người. Trần Nguyên ánh mắt sắc bén liếc nhìn, tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Hắn cần muốn xuất thủ yêu mãng vật liệu, nhất định phải tìm một nhà cũng đủ lớn, tín dự tốt, có thể đưa ra công đạo giá tiền lại không đến mức thấy hơi tiền nổi máu tham cửa hàng. Rất nhanh, một tòa cổ phác lịch sự tao nhã 5 tầng lầu gỗ hấp dẫn chú ý của hắn, Thanh Ngô lâu. Lâu vũ khí phái, người ra kẻ vào đa số khí tức trầm ổn hạng người, cửa biển câu đối linh thực quần bách thảo, kỳ tài nạp ngàn chân càng lộ vẻ nội tình. Bước vào trong lâu không gian rộng rãi, bố trí thanh nhã, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng đàn hương. Quầy hàng cùng kệ hàng nhiều lấy sắc màu ấm giọng linh mục chế tạo, phía trên trưng bày lấy nhiều loại dược liệu, khoáng thạch, yêu thú vật liệu thậm chí thành phẩm đan dược pháp khí, chủng loại phong phú, lại bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, không chút nào lộ ra lộn xộn. Bọn tiểu nhị mặc thống nhất màu xanh phục sức, thái độ vừa vặn, một gã tuổi trẻ hỏa kế nên tiếp, khách quan có gì cần? Trần Nguyên hạ giọng, tại hạ có chút yêu thú vật liệu, muốn ra tay, không biết quý lâu có thể tiếp nhận. Hỏa kế vẻ mặt không thay đổi, tất nhiên là thù, xin ngài rời bước lệ sảnh chờ một chút, tại hạ mời trưởng quý đến đây. Dứt lời đem Trần Nguyên dẫn đến một bên dùng bình phong cách xuất nhã gian, dâng lên trà xanh. Một lát sau, nhỏ bé tiếng bước chân cùng với nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, một vị nữ tử chậm chậm đi vào lễ sảnh. Nữ tử này nhìn lại ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, chính là một nữ tử dung nhan thịnh nhất thời tiết. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm tú váy dài, váy thêu lên cùng màu ám văn, hành động ở giữa như sóng biết hơi dạng, lưu quang ẩn hiện. Váy dài phát họa ra nàng thước tha thích thú tư thái, bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn làm, đường cong chập trùng nguyện chuyển, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, vừa đúng thuyết minh lấy thành thục nữ tử phong vận. Khuôn mặt càng là mỹ lệ tuyệt luân, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, không được hoàn mỹ chính là giữa lông mày mơ hồ một tia lo nghĩ. Thiếp thân Thẩm Nguyệt Tâm, thẹn là Thanh Ngô lâu trưởng quỹ, nghe nói khách quan có vật liệu muốn xuất thủ. Nàng thanh âm dịu dàng nhu hòa, lại mang một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Trần Nguyên đứng dậy chắp tay, tại hạ Trần Nguyên, gặp qua Thẩm trưởng quỹ, xác thực có một ít vật liệu muốn xuất thủ. Hắn gỡ xuống phía sau bọc hành lý, từ đó lấy ra tỉ mỉ bao khỏa mãng ra, thịnh phóng mật rắn hộp ngọc cùng độc nha túi độc. Thẩm Nguyệt Tâm khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Trần Nguyên lấy ra vật phẩm bên trên. Làm kia quyển lân phiến tối tăm, lóe ra kim loại sáng bóng mang ra triển khai, nhất là viên kia khí huyết bàng bạc màu đỏ sậm mật rắn xuất hiện lúc, nàng nguyên bản mang theo thể thức hóa mỉm cười trên mặt, rốt cục lộ ra một tia chân chính kinh ngạc. Nàng tiến lên mấy bước, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tùy theo đánh tới. Rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay như ngọc, cẩn thận kiểm tra mãng ra hoàn chỉnh tính, cảm thụ được kia lân phiến kinh người độ cứng cỏi cùng có giãn. Lại nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, lập tức một cỗ tinh thuần mà tràn đầy khí huyết chi lực tràn ngập ra, nàng hít một hơi thật sâu, trong mắt sáng hiện lên một vẻ dị sắc. Tiếp lấy, nàng lại lấy ra một cây đặc chế ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò kia bén nhọn độc nha độc tính, ngân châm trong nháy mắt biến đen nhánh. Đây là Hắc thủy huyền mãng, lâm lộ sát chi cảnh. Rắn này dũng khí huyết chi vượng, càng hiếm thấy. Nàng ngước mắt nhìn về phía Trần Nguyên, ưu sầu dường như cũng bị hòa tan một chút, trong ánh mắt nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Trần công tử thủ đoạn cao cường, kẻ này chính là dịch cân cảnh ứng đối cũng không phải chuyện dễ. Thẩm trưởng quý quá khen, may mắn đã thủ. Trần Nguyên khiêm tốn nói. Thẩm Nguyệt Tâm trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên quyết đoán, công tử là người sảng khoái, thiếp thân cũng không giả nói, mãng xà này ra hoàn chỉnh, định giá 362, mật rắn phẩm chất thượng thừa, định giá 822, độc nha túi độc định giá 200 lượng, tổng cộng 1.380 lượng bạch ngân, công tử ý như thế nào? Cái giá tiền này viễn siêu Trần Nguyên dự đoán, cực kỳ phúc hậu. Trần Nguyên trong lòng minh bạch, cái này không chỉ có là hàng tốt, sợ cũng có kết duyên chi ý, hắn chắp tay nói, "Thẩm trưởng quý công bằng, tại hạ cũng không dị nghị." Thẩm Nguyệt Tâm gật đầu, đối lợi ở một bên Hỏa Kế nói, "Là Trần công tử lấy 1300 lượng ngân phiếu cùng 80 lượng bạc, muốn đủ tuổi quan ngân." Hỏa Kế ứng thanh mà đi. Chờ đợi khoảng cách, Thẩm Nguyệt Tâm nhìn như tùy ý hỏi, "Trần công tử lạ mặt, dường như vừa vào phủ thành." "Chính là, theo sư môn trưởng bối trước đến rèn luyện." Trần Nguyên đáp đến cẩn thận. "Thì ra là thế, công tử tuổi còn trẻ liền có như thế thu hoạch, tương lai tất nhiên không phải vật trong ao." Thẩm Nguyệt Tâm miễn cưỡng một câu, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt hâm mộ, có lẽ còn có một tia đối với gia tộc tương lai mê mang. Rất nhanh, Hỏa Kế bưng tới nâng lên một chút bàn tuyết trắng ngân, nén bạc bóng lưỡng, đều là chất lượng cực giai quan ngân. Trần Nguyên cẩn thận kiểm kê sau, lấy ra sớm chuẩn bị tốt túi, đem ngân lượng cẩn thận thu nhập trong đó, chiếu nặng phân lượng làm người an tâm. Cất kỹ ngân lượng, Trần Nguyên cũng không lập tức cáo tử, mà là lại nói, "Thẩm trưởng quỹ, quý lâu nhưng có chất liệu cưng cỏi chút nội giáp hoặc pháp y đi." Thẩm Nguyệt Tâm trực tiếp đối Hỏa Kế phân phó, mang Trần công tử đi xem pháp y khu, lấy kia mới đến lưu truyền pháp y đi đến xem. Theo 90 giảm giá cùng Trần công tử kết toán. Hỏa Kế dẫn Trần Nguyên đến một bên kệ hàng, lấy ra một bộ xúc tu lạnh buốt trượt mềm dai, ẩn có sóng nước quang trạch màu xanh đậm trang phục, "Khách quan, đây là dùng bích thủy chu ti hỗn hợp bằng tẩm ti dệt thành lưu truyền pháp y lý kèm theo kết tịnh vi hiệu phòng ngự dưới nước hô hấp kéo dài tiểu xảo phù văn, mặc dù không nhập phẩm dai, nhưng rất thực dụng, nhất là thích hợp trong nước hoạt động, giá gốc 300 lượng." 90 giảm giá chính là 272, Trần Nguyên cẩn thận kiểm tra sau, cảm thấy sắc thực thích hợp bản thân, liền gật đầu nói, "Liền phải bộ này." Hắn lại nhìn thấy một bên trưng bày kiểu nữ vật trang sức, nghĩ đến muội muội tiểu lý, chọn lựa một đôi dùng màu hồng loãng ngọc cẩn thận điêu thành cá con hình dạng, sinh động như thật châm gài tóc, giá trị 40 lượng. Hai kiện tổng cộng định giá 300 lượng a." Thẩm Nguyệt Tâm nói khẽ. Giao dịch xong, Trần Nguyên Trịnh trọng hướng Thẩm Nguyệt Tâm chắp tay, đa tạ Thẩm trưởng quỹ, cáo tử. Trần công tử đi thong thả. Thẩm Nguyệt Tâm khuất thân hoàn lễ. Rời đi Thanh Ngô lâu, hắn tại trong phường thị lại đi dạo chỉ chốc lát, kiến thức rất nhiều kỳ vật, lại chưa lại ra tay, tính ra thời gian sắp tới, liền hướng phường thị nhập khẩu thạch tháp đi đến. Ba người tụ hợp sau Vương Mãnh lại dẫn bọn hắn đi quán rượu, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối, ba người mới mang theo tràn đầy kiến thức cùng một chút mỏi mệt, vẫn chưa thỏa mãn rời đi, quay trở về bến tàu trụ sở. Trở lại trên thuyền, Trần Nguyên tiến vào chính mình quang, trước tiên đem món kia lưu tuyển pháp y để nhận chủ mà vào, quả nhiên cảm giác thoải mái dễ chịu vừa người, quanh thân tựa hồ cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hắn nuốt nuốt kia đối châm gài tóc, tưởng tượng thấy tiểu Lý nụ cười vui vẻ, nhìn qua ngoài cửa sổ phủ thành sáng chói đèn đuốc cùng nơi xa phường thị truyền đến mơ hồ ồn ào náo động, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, khó mà bình phục. Chương 43, Thanh Ngô mời tiếp tiên phàm chi vọng. Chương 43, Thanh Ngô mời tiếp tiên phàm chi vọng. Tại tứ hải thuyền hành trụ sở nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Lý Uy liền vẻ mặt nghiêm túc đem Trần Nguyên, Vương Mãnh, Tôn Vân ba người triệu tập tới gian phòng của mình. Vừa tiếp vào đến từ phủ thành chủ cùng Võ Minh liên hợp thông cáo, Lý Uy thanh âm mang theo một loại khó mà ức chế kích động cùng trang nghiêm. Thiên Nam phủ thành đỉnh cấp đại tộc, Thanh Ngô Thẩm thị gia chủ, Thẩm Thanh Sơn lão gia tử, vào khoảng sau 5 ngày, ở ngoài thành Tê Hà Sơn tổ điện đếm thử xung kích thực khí cảnh. Thực khí cảnh. Vương Mãnh đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt trừng đến như chuông đồng lớn nhỏ, thanh âm cũng thay đổi điệu. "Mẹ ruột của ta ông ngoại, kia nhưng là chân chính tiên phàm chi cách, rút đi phàm thai, ngưng tụ chân nguyên, thọ nguyên 300 năm. Thẩm lão gia tử nếu là thành công, chúng ta Thiên Nam phủ cái này trong vòng 100 năm coi như ra hai vị chân chính thực khí tiên sư, đây chính là có thể ghi vào phủ chí đại sự." Tôn Vân hô hấp đột nhiên gấp rút, thanh lanh trong con ngươi toát ra trước nay chưa từng có nóng rực hào quang. "Thực khí cảnh, kia là treo tại tất cả võ giả đỉnh đầu hạ nguyệt, là vô số người suốt đời truy cầu lại xa không thể chạm mộng tưởng. Mang ý nghĩa sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, thần thông vĩ lực sơ hiện, chân chính bước vào kia huyền diệu khó lường siêu phàm lĩnh vực, địa vị đem vô cùng tôn sùng." Trần Nguyên trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng, trái tim phanh phanh chực nhảy, hoán huyết cảnh tông sư trong mắt hắn đã là cao không thể chạm tồn tại, thực khí cảnh càng là nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới ban đầu đến phủ thành, lại có thể gặp được cái loại này đại sự kinh thiên động địa. Lý Uy trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, "Càng khó hơn chính là, Thẩm gia lão gia tử lần này mang trong lòng rộng lớn, cũng không tàng tư, trải qua phủ nhà cùng Võ Minh, hướng phủ thành cùng xung quanh phủ huyện tất cả có mặt mũi thế lực cùng tán tu bên trong hào thủ rộng phát quan lễ tiếp. Thứ nhất là Thẩm lão gia tử nhân hậu, muốn nhờ vào đó ngàn năm một thở cơ hội, phúc phận hậu bối, để cho ta trở đê giai võ giả có thể khoảng cách gần cảm thụ cao giai đột phá khí tượng, rõ ràng con đường phía trước." Thứ hai hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia phức tạp, "Theo nội bộ tin tức, Thẩm lão gia tử năm đã 130 có thừa, đã vượt qua bình thường hoán huyết cảnh thọ nguyên đại nạn. Lần này đột phá, thực là có chút bất đắc dĩ, nắm chắc. Nghe nói cũng không phải là 10 phần, có lẽ cũng có mượn đám người xem lễ hội tụ chi nhân khí dùng cái này tụ chúng chi lực, đọ sức kia trong cõi u minh một chút hy vọng sống ý tứ. Mượn bận đột phá, huyền chi lại huyền, nhiều tại cổ lão trong điện tịch có linh tinh ghi chép, nói cùng trên dưới một lòng chi thành nghiệm, hoặc có thể gia tăng một kia mở mịt tỷ lệ thành công, mà loại bí pháp này đồng dạng cũng chỉ tại đại tông phái thế trong nhà lưu truyền. Cái này tụ chúng chi lực tuy vô pháp chứng thực, nhưng tới Thẩm lão gia tử trình độ như vậy, bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi đều sẽ không bỏ qua." Thẩm gia nói rõ, năm tiếp người đều có thể tiến về xem lễ, chỉ cần giữ nghiêm trật tự, bảo trì tuyệt đối yên lặng, không được có bất kỳ ồn ào quấy rầy liền có thể. Đây là cơ duyên to lớn, có thể tận mắt quan sát hoán huyết cảnh viên mãn đại tông sư xung kích thực khí cảnh, trong đó khí cơ biến hóa, ý chí đối kháng, thậm chí khả năng xuất hiện thiên địa dị tượng, đối với chúng ta tu hành chi ích lợi, thắng qua khổ tu mấy năm. Lý Uy ánh mắt đảo qua ba người, mang theo hỏi thăm, trong tay của ta vừa có mấy phần võ minh con đường có được thiết mời, các ngươi có thể nguyện cùng đi.
Đi, đồ đần mới không đi.
Vương Mạnh cái thứ nhất nhảy dựng lên, kích động đến xoa tay, loại trang diện này, quả thực là thần thoại chiếu vào hiện thực, coi như xem không hiểu, đi dính dính tiên khí cũng tốt ta. Tôn Vân không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, cơ duyên trời ban, tự không cho sơ thất, đà tạ sư minh. Trần Nguyên hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, đệ tử nguyện đi, đa tạ sư minh thành toàn. Như thế thịnh sự, liên quan đến con đường phía trước, há có thể bỏ lỡ. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Thiên Nam phủ thành đều lâm vào một loại sôi trào giống như hưng phấn cùng trong chờ mong. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, người người đều đang nghị luận Thẩm lão gia tử đột phá sự tình. Thực khí cảnh Thẩm Thanh Sơn tê Hà Sơn thành suốt dẻo nhất từ ngữ. Đến từ phủ thành các nơi, thậm chí xung quanh phủ huyện võ giả đều là chen chúc mà tới, phủ thành bên trong tất cả khách sạn cơ hồ bạ mãn, giá hàng đều mơ hồ dâng lên. Trong không khí đều tràn ngập một loại mưa gió sắp đến khẩn trương cùng kích động. Sau năm ngày, trời còn chưa sáng, Trần Nguyên bọn người liền theo Lý Uy, theo rộn rộn ràng ràng nhưng lại an tĩnh dị thường dòng người, ra khỏi thành hướng về đông giao Tê Hà Sơn mà đi. Tê Hà Sơn, bởi vì mỗi khi gặp mặt trời lặn dáng chiều rừng giữ lại mỹ cảnh mà gọi tên, thế núi cũng không hiểm trở, lại trung linh dục tú, là Thiên Nam phủ nổi danh linh địa chí nhất. Thanh Ngô Thẩm thị tổ địa cùng trọng yếu bế quan nơi trốn liền ở chỗ này sơn chỗ sâu Thanh Ngô phong quanh mình. Đi vào chân núi, chỉ thấy phủ nha thành vệ quân cùng Thẩm gia áo xanh hộ vệ sớm đã kéo cảnh giới tuyến, năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, bầu không khí túc sát. Tất cả xem lễ người cần nghiệm minh thế mời mới có thể đi vào, lại nghiêm cấm mang theo bất kỳ khả năng chế tạo tạp âm vật phẩm, phổ thông bách tính cùng không có mời thiếp chỉ có thể lưu tại núi này chân xa xa ngưỡng vọng. Dọc theo thanh lũ đường núi hướng lên, càng đến gần giữa sườn núi chỗ kia đăng hà đài càng là có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cùng một loại vô hình uy áp. Làm Trấn Nguyên bọn hắn đến đăng hà đài lúc, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bình đài cực kỳ rộng lớn, có thể so với một cái cỡ nhỏ quảng trường, giờ phút này cũng đã người đông nghìn nghịt. Mà nhất tới gần chính giữa bình đài khu vực, là ba người bộ đoàn, từ bên trong một cái ngồi rõ ràng là Trần Nguyên mấy ngày trước đây thấy qua Thanh Ngô lâu trưởng Quý Thẩm Nguyệt Tâm, giờ phút này chẳng biết tại sao, nàng lông mày sầu ý càng lớn. Mặt khác hai cái bộ đoàn ngồi lấy một nam một nữ nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, bên trái bộ đoàn bên trên, ngồi một vị người mặc hà thải mây trôi văn cẩm bảo nam tử thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại mang theo vài phần tiêu căng cùng đạm mạc, dường như có đoán cốt cảnh tu vi. Phía bên phải bộ đoàn bên trên thì là một vị thân mang giống nhau kiểu dáng hà thải váy áo nữ tử, dung mạo tú mỹ, thần sắc lạnh lẽo, khí tức không chút nào kém hơn thanh niên kia, nàng nhắm lại đôi mắt, dường như quanh mình vạn vật đều không có quan hệ gì với nàng. Phía sau trưng bày mấy chục thanh chỗ ngồi, đây là vị phủ nha đại nhân, võ minh trưởng lão, các tông môn cùng gia tộc người cùng hoán huyết cảnh tông sư chờ trọng lượng cấp nhân vật chuẩn bị, lúc này cũng đã có hơn phân nửa ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn về phía trước, lẫn nhau nói nhỏ lấy. Mưa gió sắp đến a. Một thanh âm như là thở dài, trực tiếp tại một người khác trong thai vang lên. Thanh Ngô phong linh cơ khôi phục, thai nghén loại kia chất bảo, vốn là chuyện may mắn, lại thành mầm thai vạ kiếp nổ. Một thanh âm khác đáp lại, mang theo một chút bất đắc dĩ. Có ít người, tay đuôi quá dài, tướng ăn khó coi. Im lặng, việc này ngầm hiểu ý liền có thể, phụ tôn chi ý, chính là cân bằng, mà không phải kích thích, hôm nay chỉ xem lễ, bất luận cái khác. Chỉ là khổ Thẩm lão ca, như vậy lớn nhân kỷ, vốn đã có thể. Chưa hẳn không phải một bước tuyệt sử cầu sinh diệu kỳ, như thành, thì trời cao biển rộng. Như bạn, cũng có thể trình độ lớn nhất bảo đảm cả gia tộc nguyên khí, lưu lại hòa chủng, dù sao cũng tốt hơn bị người nổ tận gốc, chiếm căn cơ. Ừ, nghe nói nhà kia phái Hạch Tâm đệ tử đến đây quan sát lấy tên đẹp tham khảo kỳ thực, thử khám phá không nói toạc, kia bổ đoàn bên trên ba vị, chính là hôm nay chi chứng kiến Thẩm gia nha đầu kia, sợ là tâm đều nắm chặt nát. Ta nhìn Hà Quang Tông để mà trao đổi quan sát danh ngạch cái này tụ vận bí thuật cũng là cố ý, bất quá một phủ chi địa, căn bản tụ không dậy nổi giúp ích đột phá chi vận. Lại xem đi, thiên địa chi uy, há là phàm nhân có khả năng tùy tiện ước đoán mà dùng. Cưỡng ép mà làm, cuối cùng là giao lưu đến đây im bặt mà dừng, mấy vị đại nhân bật lần nữa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là nhập định, đã không còn bất kỳ âm thanh truyền ra. Cái này về sau chính là đen nghịt đứng thẳng đám người, thô sơ giản lược nhìn lại, lại có vạn người nhiều, tất cả mọi người thấp giọng, trông mong nhìn qua chính giữa bình đài, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, chờ mong cùng hiếu kỳ. Một loại trang nghiêm túc mục bầu không khí bao phủ toàn trường, chỉ có gió núi thổi qua rừng cây lúc truyền đến một chút tiếng xào xạc. Trần Nguyên vận dụng hết thị lực, nhìn về phía chính giữa bình đài, nơi đó hiển nhiên bị bố trí tỉ mỉ qua. Mặt đất khắc rõ vô cùng phức tạp huyền ảo tụ linh trận văn, giờ phút này đang phát ra nhàn nhạt màu trắng vân sáng, điên cuồng hấp thu theo ngọn núi các nơi linh mạch vọt tới thiên địa linh khí, khiến cho giữa đài linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành mắt trần có thể thấy mở nhạt sương mù. Trên đài cao, một vị người mặc vải thô áo gai, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò cổ phác lão giả, đang khoanh chân ngồi một cái bồ đoàn phía trên. Hắn hai mắt khép hờ, khuôn mặt bình tĩnh, hô hấp kéo dài dường như cùng cả tòa núi vận luật hòa làm một thể. Quanh thân không có bất kỳ cái gì cường hành khí tức tiết lộ, nhìn qua tựa như một cái sắp tiếp đi ông già bình thường. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước bao táp tiến tĩnh. Vị này chính là nhân vật chính của hôm nay, sắp nếm thử gõ đánh tiên phàm lệch trời hoán huyết cảnh viên mãn đại tông sư. Thẩm Thanh Sơn. Chương 44, cây khô gặp mùa xuân hà nâng thực khí. Chương 44, cây khô gặp mùa xuân hà nâng thực khí. Ngày dần dần thăng, dương quang xuyên qua sơn lâm, vẩy vào đăng hà đài bên trên. Lúc ấy thần sắp tới giữa trưa, dương khí trong thiên địa cường thịnh nhất hừng hực một phút này. Trên đài cao, một mực tinh tọa như cây gỗ khô Thẩm Thanh Sơn, chậm rãi mở hai mắt ra. ánh mắt của hắn thanh tịnh đến như là khe núi thanh tuyển, lại thâm thúy đến dường như đã bao hàm vô tận tinh không. Không có bức người sắc bén, chỉ có một loại trải qua tang thương sau bình tĩnh. Ánh mắt của hắn ôn hòa đảo qua phía dưới đen nghị xem lệ đám người, khẽ bước cằm, cũng không ngôn ngữ, tất cả đều không nói bên trong. Lập tức, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, tại trước ngực kết xuất một cái cổ lão mà huyền ảo phát ấn. Ông. Một tiếng trầm thấp lại dường như nguồn gốc từ sâu trong lòng đất vụ vụ vang lên. Sau một khắc, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được bàng bạc khí huyết chi lực, như là ngủ say vạn năm núi lửa, ở vang từ hắn kia nhìn như tiểu tụy thân thể bên trong bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này cũng không cậy mạnh nổ tung, mà là như là tích xúc ngàn vạn năm hãn hải sóng dữ, sôi trào mãnh liệt lại dẫn một loại nào đó tuyên cổ vật luật, ở vang chạy xiết. Nóng bỏng, bàng bạc, mênh mông, kinh khủng khí huyết chi lực thấu thể mà ra, tại phía sau hắn hư giữa không trung, kịch liệt bốc lên, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bức rõ ràng mà rung động lòng người dị tượng. Kia là một mảnh vô biên băng ác, sóng lớn ngập trời đại dương màu đỏ ngòm. Huyết hải là sóng, sóng dữ kích thiên. Mỗi một giọt nước biển đều dường như từ tinh thuần nhất bàng bạc khí huyết ngưng tụ mà thành, tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy kinh khủng uy áp. Bình đài phụ cận, tu vi thấp hơn dịch cân cảnh võ giả trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khí huyết sôi trào không ngớt, khó mà tự kiềm chế, dường như một giây sau liền bị kia áp lực vô hình nghiền nát. Ngay cả rất nhiều dịch cân cảnh võ giả cũng là hô hấp dồn dập, rất cảm thấy kiềm chế. Khí huyết dị tượng, biển máu ngập trời. Quả nhiên là hoán huyết cảnh viên mãn biểu tượng. Có kiến thức bên bác uy tín lâu năm võ giả thấp giọng tê lời nói, thanh âm tràn đầy kính sợ, có thể đem khí huyết tu luyện tới như thế hóa hư làm thật, hiển hóa dị tượng tình trạng, quả thực đáng sợ. Thẩm Thanh Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia thống khổ. Hắn toàn lực vận chuyển ra truyền công pháp, bắt đầu nếm thử áp xúc, cô động tia cơ hồ muốn thoát ly khống chế bảng bạc huyết hải dị tượng. Đây là xung kích thực khí cảnh nguy hiểm nhất một bước, ngưng khí máu là chân nguyên, tụ dị tượng hợp thần thông loại. Kia huyết hải dị tượng là hắn cả đời tu vi chỗ tụ, giờ phút này lại nặng nề như núi, cuồng bạo như sấm, rất khó đỡ thuốc. Nó dường như nắm giữ sinh mệnh của mình, kháng cự bị luyện hóa, bị cải biến vận mệnh. Thẩm Thanh Sơn quanh thân kinh mạch kịch liệt bành trướng, dưới làn da phảng phất có vô số đầu tiểu xà đang quấy loạn, kia là cuồng bạo khí huyết dấu hiệu mất khống chế. Hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi tuôn như nước, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Kia huyết hải dị tượng tùy theo kịch liệt chấn động, khi thì bành trướng muốn nổ tung, khi thì co vào bẩn mèo, cứ không ổn định. Ngay tiếp theo quanh người hắn khí tức cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, chợt mạnh chợt yếu. Phía dưới xem lễ đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, trong lòng bàn tay bóp đầy mồ hôi lạnh. Ai nấy đều thấy được, Thẩm lão gia tử gặp thiên đại nan quan. Hắn tuổi tác thực sự quá cao, khí huyết mặc dù bàng bạc vô tận, lại thiếu đi mấy phần người tuổi trẻ mạnh mẽ sức sống cùng tính bền dẻo, hậu kinh dường như bắt đầu không đủ. Kia huyết hải dị tượng quá nặng nề mênh mông, phản phệ thân, phản phất muốn đem hắn tự thân thần hồn cùng ý chí đều kéo sụp đổ, đồng hóa, khó mà hoàn thành vậy cuối cùng cực thuế biến cùng thăng hoa. Thời gian một chút xíu trôi qua, mỗi một giây đều như cùng một năm giống như dài dằng dặc. Thẩm Thanh Sơn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hủy bại xuống dưới, sắc mặt theo ửng hồng biến thành tái nhợt, cuối cùng thậm chí nổi lên một tia hôi bại tử khí. Kia huyết hải dị tượng cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe, biên giới chỗ bắt đầu biến mơ hồ, có tán loạn chôn vùi dấu hiệu. Rất nhiều người đều âm thầm thở dài, thậm chí không đành lòng nhắm mắt lại. Kết thúc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tuổi tác quá lớn, thiên mệnh có trái. Lần này thất bại, khí huyết phản phệ phía dưới, Thẩm lão gia tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lý Huy, Vương Mạnh, Tôn Bân mấy người cũng là mặt lộ vẻ nặng nề cùng tiếc hận. Vương Mạnh thậm chí mạnh mẽ đập một cái bắp đùi của mình. Trần Nguyên chăm chú nhìn đài cao, nắm đấm cũng không tự giác nắm chặt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Thẩm lão gia tử thể nội kia cố không cam lòng, bất khuất, cùng trời tranh mệnh ương ngạnh ý chí, nhưng này như làn nến tàn trong gió giống như không ngừng suy bại đi xuống, khí tức lại không giả được. Một cỗ tiếc nuối cùng không đành lòng xông lên đầu, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói nhỏ mong ước như thật có kỳ tích lúc này, dị biến nảy sinh. Thẩm Thanh Sơn trên thân kia nguyên bản như là đốt hết cho tàn giống như hướng tới tĩnh mịch khí tức, đột nhiên đã xảy ra một kỳ tích giống như khó nói lên lời kỳ diệu biến hóa. Đó cũng không phải đơn giản hồi quang phản chiếu, mà là cây khô gặp mùa xuân, tại tử cảnh bên trong bắn ra toàn bộ tân sinh cơ. Một tia yếu ớt, lại vô cùng tinh thuần, ẩn chứa cây khô gặp mùa xuân chi áo nghĩa lực lượng, như cùng ở tại vạn trượng băng phong phía dưới, dãy rủa mà ra luồng thứ nhất trồi non, mang theo quyết tuyệt ý vị, ngoan cường mà từ cái này sắp hoàn toàn chôn vùi huyết hải hạch tâm chui ra. Ông, cái này một tia lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Tê Hà Sơn tiên địa linh khí vì đó nhất định. Tia sinh cơ cấp tốc lớn mạnh, như là liệu nguyên chi tinh lửa, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân hắn, dung nhập kia cuồng bạo muốn tán khí huyết bên trong. Kia nguyên bản nặng nề bàng bạc huyết hải dị tượng, dường như bị rót vào hoàn toàn mới linh hồn cùng sức sống, bắt đầu lấy một loại càng thêm huyền diệu cùng phù hợp thiên địa tự nhiên quỹ tích vận chuyển lại. Áp xúc, cô đọng, thủy biến, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ầm ầm, bên trên bầu trời, gió xoáy vân dũng, lấy đăng hà đài làm trung tâm, hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Hải lượng thiên địa linh khí như là trăm sông đổ về một biển giống như điên cuồng rót vào Thẩm Thanh Sơn thể nội, quanh người hắn bộc phát ra sáng chói mà ôn hòa quang hoa, kia trong quang hoa, lại mơ hồ có cảnh khô phát mầm non. Hàn băng tan xuân thủy kỳ dị hư ảnh sinh diệt chìm nổi. Cái kia khổng lồ huyết hải dị tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn xích kim của sáng, đột nhiên rót ngược vào, toàn bộ không có vào trong đan điền của hắn. Một cỗ siêu phàm thoát tục, áp đảo phàm trần phía trên khí tức, như là ngủ say cổ thần thức tỉnh, ôn hòa lại dẫn không thể nghi ngờ uy nghiêm, chậm rãi tự trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Này khí tức mênh mông như biển, tiên tĩnh như trăng, lại chưa làm cho người kiềm chế sợ hãi, ngược lại nhường phía dưới tất cả xem lễ người đều cảm thấy toàn thân thư thái, thần hồn dường như bị gột rửa tới nhuần, rất nhiều khốn đốn đã lâu tu vi bình cảnh thậm chí đều có bung lòng dấu hiệu. Thành công. Tại tối hậu quan đầu, tại vực sâu vạn trượng chi bên cạnh, hắn vậy mà thật nghịch chuyển cả khôn, cây khô gặp mùa xuân, một lần hành động đạp phá kia đã cách trở vô số thiên tài tiên phàm lại trời. Cái này, làm sao có thể? Phía trước nhất bộ đoàn bên trên, vị kia Hà Quang Tông thanh niên đột nhiên mở mắt, trên mặt kiêu căng cùng giọng địa mai trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin chấn kinh cùng kinh ngạc. Mà ở phía xa đám mây, một đạo mắt thường không thể gặp thân ảnh mơ hồ hơi chấn động một chút, khí tức quanh người một hồi kịch liệt chấn động, dẫn tới trung quanh vân khí cuộn cuộn. Chính là vị kia ẩn nút trong bóng tối Hà Quang Tông trưởng lão, bản cùng phụ tôn, Võ Minh Minh chủ khí cơ kiểm chế lẫn nhau. Giờ phút này lại là tâm thần bị chấn, cây khô gặp mùa xuân. Đúng là ẩn chứa sinh cơ biến dị chi khí. Như thế kỳ tích, chẳng lẽ là thiên ý? Hắn vô ý thức mong muốn ngẩng đầu nhìn trời, nhưng sau một khắc liền mánh mà túi thấp đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, cưỡng ép chặt đứt cái này cuồng vọng suy nghĩ, không còn dám suy nghĩ sâu xa nửa phần, thiên ý há lại cho nhẹ giọng. Thẩm Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang ôn nhuận nội liễm, phản phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó sinh diệt. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia như một đạo giải lụa màu trắng, bắn ra hơn một trượng xa, ở không trung ngưng tụ không tan, thật lâu mới tiêu tán. Thực khí cảnh. Hàng thật giá thật thực khí cảnh. Chân nguyên tự thành, thần thông ban đầu đoạn, thọ nguyên 300 năm. Ngắn ngủi, yên tĩnh như chết về sau, toàn bộ Tê Hà Sơn hoàn toàn sôi trào. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng thán phục, tiếng vỗ tay như là như núi kêu biển gầm bộ phát ra. Tất cả mọi người kích động đến khó tự kiềm chế, bọn hắn thấy tận mắt một trận kỳ tích, một trận tuyệt địa phùng sinh, nghịch chuyển thiên mệnh đột phá. Thẩm Thanh Sơn đứng người lên, khuôn mặt tựa hồ cũng trẻ mấy phần, hắn hướng phía phía dưới đám người mỉm cười, chắp tay đảo mắt thi lễ. Thanh âm ôn hòa lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mang theo một tia nhàn nhạt cảm khái cùng cảm kích. Lão phu Thẩm Thanh Sơn, hôm nay mượn tiểu Hàn chi lệ, chúng sinh ý niệm, cây khô gặp mùa xuân, may mắn công thành, ngưng này cây gỗ khô hồi xuân khí đa tạ các vị đạo hữu bảo vệ chứng kiến. Nói xong, hắn cong ngón đúng ra, thể nội kia tân sinh, ẩn chứa cây khô gặp mùa xuân ý cảnh chân nguyên chi khí tách ra cực kỳ nhỏ trăm sợi khí tức, như là nắm giữ linh tính, tinh chuẩn không nhập xuống phương trong đám người trăm vị lớn tuổi nhất, hoặc nhìn căn cơ có hại xem lễ người thể nội. Những người này toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại cường đại sinh cơ dung nhập vào thân, tư dưỡng cũ ám thương, kéo dài tuổi thọ không đáng kể. Mà trong đó một sợi cũng vượt qua đám người, tinh chuẩn chui vào Trần Nguyên thể nội. Trần Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương lại tràn ngập sinh cơ khí lưu trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, dung nhập khí huyết trong xương thủy. Trước đó tu luyện lưu lại một chút nhỏ bé ám thương trong nháy mắt khỏi hẳn, khí huyết biến càng thêm hoạt bát tinh khiết, thậm chí liền tuổi thọ nội tình đều tựa hồ tăng lên một chút, đầu não càng thêm thanh minh. Xem lễ đám người nhao nhao kích động hoàn lễ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, đối Thẩm lão gia tử mang trong lòng, khí độ cùng kia kiên cường ý chí kính nể sắt đất. Trần Nguyên đứng ở trong đám người, cảm xúc bành trướng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn không chỉ có chính mắt thấy thực khí cảnh toàn bộ đột phá quá trình, cảm nhận được kia bàng bạc lực lượng cùng gian nan hiểm trở, càng rõ ràng cảm nhận được loại kia tại trong tuyệt cảnh không buông bỏ, cuối cùng dẫn tới kỳ tích ý chí bất khuất, cùng thiên địa nhân ở giữa kia kỳ diệu cộng minh cùng phản hồi. Chuyện này với hắn võ đạo chi tâm, là một lần trước nay chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa. Cảnh giới, ma bị cảnh đoạt thành, 68, 100, thọ nguyên hơi tăng, bản nguyên nội tỉnh đạt được yêu đất bổ ích. Chiều vận, 95, 100 về thành trên đường, Vương Mạnh vẫn như cũ hưng phấn đến khoa tay múa chân, nói năng lộn xộn, Tôn Vân trầm mặc không nói, trong mắt lại tình quang lấp lóe, hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Lý Uy cảm thán nói, Thẩm lão gia tử lần này đột phá, có thể nói hiểm tử hoàn sinh, lòng mang nhân ái, phúc phận hậu bối, cho nên đến chúng sinh phản hồi, tại cô quặng trung điểm đốt sinh cơ, đây là đức hợp thiên địa lý lẽ a, võ đạo tu hành, cương mãnh dễ gãy, nhân hậu trở vận, mới là lâu dài chi đạo. Trần Nguyên rất tán thành, đem lời nói này một mực khắc ở trong lòng, võ đạo tu hành cũng không phải một mặt tiến bộ dũng mãnh, có khi, lòng mang thiện niệm, cùng trời hợp đức, ngược lại có thể được đại tự tại, đại cơ duyên. Cái này phủ thành chi hành, chỉ lần này một cọp kiến thức, liền đã trị về tất cả. Chương 45, đường về kinh biến chương 45. Đường về kinh biến tại Thiên Nam phủ thành lại dừng lại một ngày, xử lý xong tất cả sự vụ sau, tứ hải thương hành đội tàu rốt cục lên đường trở về địa điểm xuất phát. Thời gian cuối năm, tiểu hàn tiết khí đã qua, trong không khí tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý màu xám trắng, bầu trời trầm thấp, thưa thất đông tuyết như là nhỏ vụn hạt muối, y mắng bay xuống, trên mặt biển lưu lại trong nháy mắt điểm trắng liền biến mất không còn tăm tích. Hàn phong cuốn lên bọt nước, vuốt thân thuyền, mang đến thấu xương lanh ý. Trần Nguyên đứng ở đầu thuyền, mặc cho hàn phong quất vào mặt, đông tuyết rơi vào hắn đầu vai, trong nháy mắt liền bị thể nội tràn đầy nóng bỏng khí huyết bốc hơi thành một tia bạch khí. Hắn nhìn qua tòa kia to lớn phủ thành tại tầm mắt bên trong từ từ nhỏ dần, mơ hồ, cuối cùng biến mất tại mặt biển phía dưới, nhưng trong lòng không quá ở thêm luyến. Phủ thành tuy tốt, cuối cùng không phải cố thổ. Đội tàu lái ra bận rộn bến cảng, tiến vào Nam Thương Giang thủy vực, điều chỉnh hướng đi, hướng phía đông bắc phương Lâm Hải huyện phương hướng chạy tới. Vương Mánh xoa xoa tay, thở ra khói trắng theo trong khoang thuyền đi tới, tiến đến Trần Nguyên bên người, cuối cùng muốn về nhà, cái này phủ thành tốt thì tốt, chính là đợi không được tự nhiên, nhiều quy củ, tiêu xài cũng lớn, vẫn là chúng ta Lâm Hải huyện dễ chịu. Tôn Vân cũng đi theo ra ngoài, thanh lanh con ngươi nhìn một cái phương bắc. Nói khẽ, cửa ải cuối năm gần, là cần phải trở về. Lý Uy cùng Chu Thái đang cùng chủ thuyền xác nhận đường thuyền. Chu Thái nhìn xem âm trầm sắc trời cùng mặt biển, lông mày cau lại, cái thời tiết mắt oi này, hy vọng một đường thuận lợi, có thể ở ngày Tết ông táo trước chạy trở về. Đội tàu dọc theo đường ven biển đi thuyền, ban đầu coi như bình ổn, mặc dù hàn phong lạnh thấu xương, nhưng mặt biển coi như bình tĩnh. đám người phần lớn chờ tại trong khoang thuyền sưởi ấm, ngẫu nhiên đi ra hoạt động một chút gần cốt. Trần Nguyên thì bền lòng vững dạ, mỗi ngày trên bong thuyền luyện đao. Hàn Y Lìa đao trong tay hắn tung bay, đao quang lạnh lẽo, cùng cái này trời đông giá rét thời tiết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đông tuyết tới gần lưỡi đao ba thước liền bị vô hình khí kình xoắn nát, bốc hơi. Hắn đối Hàn Giang Linh nhận đao điện lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, nhất là kia Hàn Tịch Thí cảnh, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong tu luyện, làm ít công to. Vương Mánh nhìn xem Trần Nguyên khổ luyện, nhịn không được đối Tôn Vân nói thầm: Trần sư đệ cái này sức mạnh, ta là thật phục. Ta nhìn đừng nói lần này thi huyện án thủ chi vị, chính là thi phủ, thi châu, tương lai cũng tất nhiên có một chỗ của hắn. Nói không chừng ngày nào, chúng ta Hát Thủy Võ Quán lại có thể ra một vị giống Triệu sư dạng này có Hàn Nguyên đao danh hiệu võ đạo đại sư. Tôn Vân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Trần Nguyên kia trầm ổn trên bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bội phục, nói khẽ: Ông trời đền bù cho người cần cù. Ngay hôm đó, đội tàu đi tới trước đó an toàn thông qua Hát Sơn Ngung Thủy Vực, hai bên đột ngột đến biến thành hiểm trở bờ biển bất đá, nơi đây người ở thưa thớt, cây rừng như tre. Tất cả mọi người vẫn là đều lên tinh thần, dù sao đây là mấy cô hung hãn thủy phỉ hang ổ, bọn hắn bằng vào phức tạp thủy đạo cùng hiểm trở địa thế, cướp bóc qua lại thuyền, hung danh rõ ràng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy chiếc vốn nên bắc thượng thương thuyền, giờ phút này lại thay đổi đầu thuyền, đang hốt hoảng hướng nam lái tới. Những thuyền này chỉ buồn phá cột buồn tổn hại, thân thuyền bên trên thậm chí có to lớn vết cào cùng va chạm cái hố nhỏ, hiển nhiên kinh nghiệm át chiến. Chuyện gì xảy ra? Chu Thái sắc mặt ngưng tụ, lập tức sai người đánh ra phất cờ hiệu hỏi thăm. Đối diện trên một con thuyền, một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hán tử cao giọng đáp lại, thanh âm bị gió biển xé rách đến đứt quãng. Mau trở lại đầu, phía trước không qua được. Bình Hải Ti. Bình Hải Ti phong biển, có yêu thú. Thật nhiều yêu thú xung thể, đi mau. Bình Hải Ti phong biển. Yêu thú xung thể. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Bình Hải Ti phụ trách Hán Hải trị an, quyền lực lớn, nhưng sẽ không tùy tiện phong biển. Một khi phong biển, hẳn là có đại sự xảy ra, mà ở trong đó cũng không phải là viễn hải khu vực, vậy mà lại có yêu thú dám xung kích phòng tuyến. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng phẫn nộ tiếng thú gào mơ hồ từ tiền phương hải vực truyền đến, thậm chí có thể nghe được cung nỏ gào thét cùng binh khí va chạm tiếng vang. Đề phòng, toàn thể đề phòng. Chu Thái kinh nghiệm lão đạo, lập tức hàn giọng giống to, một thanh rút ra bên hông bội đao. Một bên lại sông tải công hô to lập tức quay đầu trở về. Trên thuyền thủy thủ cùng các cũng lập tức hành động, cường nỗ lên dây cùng, đao kiếm ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Lý Huy, Trần Nguyên bọn hắn cũng lập tức đi vào mép thuyền, ngưng thần nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy nơi xa trên mặt biển, mấy chiếc treo Bình Hải Ti huyền màu đen long kỳ chiến thuyền đang kết thành một cái phòng ngự viên trận, sang nọ cùng cung thủ liều mạng hướng biển bên trong khuynh tả mũi tên. Mà biển dưới mặt, vô số đạo to lớn, vạn mẹo bóng đen chính như cùng phát cuồng giống như, điên cuồng đánh thẳng vào thuyền trận. Thỉnh thoảng có hình thể khổng lồ, hình thái dữ tợn yêu thú đột nhiên nhảy ra mặt nước, mang theo nước biển cùng mùi máu tanh, hung hãn không sợ chết nhào về phía chiến thuyền, cùng trên thuyền quan binh thảm thiết chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu lộ ra nhưng đã kéo dài một đoạn thời gian, trên mặt biển nổi lơ lửng vỡ vụn tấm ván gỗ, tạp vật cùng ân máu đỏ tươi, thậm chí có thể nhìn thấy một chút tàn phá thi thể theo sóng chìm nổi. Không tốt, có cá lọt lưới xuống lại. Vương Mánh mắt sắc, chỉ vào đội tàu bên cạnh phía trước kinh hô. Xem ra là tránh không khỏi. Lý Huy trầm xuống lông mày. Mà yêu thú này tự không cái gì né tránh có thể nói, thẳng tắp liền lao đến. Theo khoảng cách rút ngắn, đám người có thể thấy rõ, kia là 7-8 đầu tương tự to lớn cá sấu, bao trùm lấy màu xanh thấm dày đặc lân giáp, miệng đầy dao găm giống như răng nanh san sát yêu thú. Trong đó hai đạo bóng đen khí tức phá lệ hung hãn ngang ngược, thể tích cũng rõ ràng càng lớn, lân giáp nhan sắc càng đậm, gần như màu xanh sẫm, trong mắt lóe ra tàn nhẫn huyết quang, rõ ràng là tương đương với dịch cân cảnh võ giả yêu thú cấp 2. Còn lại 5-6 đạo tắc là nhất giai yêu thú, tương đương với ma bị cảnh, nhưng cũng không phải võ giả bình thường có thể địch. Không tốt, là hắc lân ngạc. Chu Thái sắc mặt kỳ biến, thương thuyền phòng ngự yếu kém, tuyệt khó ngăn cản nhiều như vậy hắc lân ngạc xung kích, nhất là đúng là kia hai đầu nhị giai hắc lân ngạc, càng lại như là không có tác dụng. Lý Minh, ngươi ta đối phó kia hai đầu nhị giai, tuyệt không thể để bọn hắn tới gần thuyền hàng. Chu Thái quyết định thật nhanh, đối Lý Huy quát. Tốt. Lý Huy không chút do dự, trọng trọng gật đầu, trường đao đã nơi tay. Những người còn lại kết trận phòng ngự, chống cự những cái kia nhất giai yêu thú. Chu Thái lại đối trên thuyền tiêu sư cùng thủy thủ hạ lệnh, sau đó nhìn về phía Trần Nguyên ba người, ba vị, xin nhờ, cần phải ngăn trở chút nhất giai yêu thú, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tuần Tiêu đầu yên tâm. Vương Mánh hét lớn một tiếng, đã là nắm chặt nắm đấm, nổi lên như kim loại quan trạch. Tôn Vân Yên lặng gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lòng lánh, một cái tay khác thì lấy ra đặc chế thủ nỏ. Trần Nguyên không nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay Hàn Y Lìa đao, ánh mắt băng lãnh như đao, khóa chặt kia vài đầu phi tốc tới gần nhất giai yêu thú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia mấy con yêu thú đã xông đến đội tàu phía trước. Soạt, bọt nước nổ vang. 5-6 đầu hung ác nhất giai hắc lân ngạc mượn nhờ sức nước, đột nhiên nhảy ra mặt nước, mang theo tanh hôi gió biển, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía mạn thuyền đánh tới. Cùng lúc đó, kia hai đầu hình thể càng lớn nhị giai ngạc yêu, trực tiếp quyết định khí tức mạnh nhất Chu Thái cùng Lý Uy vị trí, như là hai viên ra khỏi nòng đạn tháo, mạnh mẽ đánh tới. Bọn chúng hiển nhiên cảm giác được hai người này là uy hiếp lớn nhất, ý đồ trước tiêu diệt bọn hắn. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Chu Thái nổi giận gầm lên một tiếng, nên tiếp một đầu nhị giai ngạc yêu, Lý Uy cũng múa trường đao, đao quang như tấm lụa, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Chương 46, Bình Hải Tư chương 46, Bình Hải Tư một bên khác, Trần Nguyên, Vương Mạnh, Tôn Vân cũng đồng thời động. Vương Mạnh nắm đấm thế đại lực trầm, một quyền liền đem một đầu trèo lên mạn thuyền nhất giai ngạc yêu đánh bay ra ngoài. Tôn Vân thân pháp linh động, đoạn kiếm như là xuyên hoa hồ điệp, chuyên công ngạc yêu ánh mắt, cổ họng chờ điểm yếu, kiếm quang lướt qua, mang ra một đám huyết hoa. Trần Nguyên thì nhất là gọn gàng mà linh hoạt, hắn bước chân xê dịch, tránh đi một đầu ngạc yêu nhào cắn, Hàn Ý Lìa đao im hơi lặng tiếng mệnh ra. Hàn Giang Ánh Nguyệt, đao quang như lãnh nguyệt thanh huy, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa cực hạn hàn ý cùng sắc bén. Tiêu ngạc yêu cứng cỏi lân giáp tại lưỡi đao trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị cắt mở, một cái ngạc chảo trong nháy mắt bị một phân thành hai, miệng vết thương bao trùm lấy bụi băng, lại không có bao nhiêu huyết dịch phun ra. Còn lại ngạc yêu thấy thế, càng thêm điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên đao quang kiếm ảnh, thú giống liên tục, chiến đấu dị thường kịch liệt. Trần Nguyên ba người mặc dù đều là ma bị cảnh, nhưng vương mãnh lực lượng cứng mãnh, Tôn Vân thân pháp linh xảo, Trần Nguyên đao pháp sắc bén lại sát thương hiệu suất cực cao. Ba người phối hợp với nhau ăn ý vững vàng chặn vài đầu nhất giai yêu thú vây công, thậm chí dần dần chiếm thượng phong, thỉnh thoảng có ngạc yêu bị chém giết, rơi vào trong biển. Nhưng một bên khác, Chu Thái cùng Lý Uy tình huống lại có chút không ổn, kia hai đầu nhị giai ngạc yêu thực lực mạnh mẽ, da dày thịt béo, lực lượng càng là lớn đến kinh người. Chu Thái chỉ có thể miễn cưỡng cùng nhau, Lý Uy mặc dù chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng cũng khổ vì hắc lân ngạc dày đặc lân giáp, chậm chạp không thể đánh giết. Dựa theo này xuống dưới, một khi Chu Thái hoặc Lý Uy có một người chống đỡ không nổi, hậu quả khó mà lường được. Trần Nguyên một đao bổ lui trước mắt yêu thú, ánh mắt đảo qua chủ thuyền chiến trường, trong lòng lo lắng, nhất định phải nhanh giải quyết bên này, đi trợ giúp sư minh. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội khí huyết ầm vang bừng bừng phân chấn, thạch bi cảnh lực lượng hoàn toàn hiện ra, làn da nổi lên màu đen kim thạch quang trạch. Ngũ sư minh, Lục sư tỷ, giúp ta kiềm chế một chút. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên hướng về phía trước đột tiến, lại không còn né tránh, trực tiếp đón lấy một đầu đánh tới ngạc yêu. Kia ngạc yêu mở ra huyết buồn đại khẩu cắn tới, mà Trần Nguyên không tránh cũng né, cánh tay trái đột nhiên quét ngang, lại dùng bao trùm lấy thạch bì cánh tay mạnh mẽ kẹp lại ngạc yêu miệng lớn. Ngạc yêu sắc bén răng cắn lấy thạch bì phía trên, phát ra rợn người tiếng ma sát, lại chưa thể cắn thủng. Cùng lúc đó, tay phải hắn bên trong hàn ý ý đao bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh đao sáng chói. Bạo Trần Nguyên quát khẽ, hắn đem lĩnh ngộ thần thông kỹ xảo dung nhập đao pháp bên trong, độ cao áp xúc hàn vụ trong nháy mắt tại mũi đao bộc phát, lập tức sinh ra cực hạn đóng băng cùng xung kích. Phúc. Mũi đao vô cùng tinh chuẩn đâm vào ngạc yêu bởi vì bị kẹp lại miệng mà bộc lộ ra cổ họng thịt mềm. Cực hàn đao khí cùng ngưng vụ bạo lực trùng kích trong nháy mắt tại thể nội bộc phát. Kia ngạc yêu toàn thân đột nhiên cứng đờ, trong mắt sinh cơ cấp tốc tiêu tán, thân thể cao lớn như là bị băng phong giống như ngưng kết, lập tức bị Trần Nguyên một cước đạp bay ra ngoài. Miểu sát. Vương Mạnh cùng Tôn Vân nhìn trợn mắt hốt hoồm, lập tức tinh thần đại chấn, lập tức ba người ra sức đem còn lại hai đầu nhất giai yêu thú cấp tốc giải quyết. Nhanh đi giúp sư minh. Trần Nguyên không chút nào dừng lại, thân hình nhảy lên, như là đại điểu giống như lướt qua mặt biển, rơi vào lão đảo muốn ngã chủ thuyền bong tàu bên trên. Giờ phút này, Chu Thái cánh tay đã bị xé nứt một đường vết rách, máu me đồng địa, Lý Uy cũng đã là thở hổn hển. "Sư Minh, Tuần Tiêu Đầu, ta đến giúp đỡ bọn ngươi." Trần Nguyên hét lớn một tiếng, Hàn Y Lý ở đao thẳng đến đang tại công kích Chu Thái đầu kia nhị giai ngạc yêu ánh mắt. Kia ngạc yêu cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên hất đầu, lưỡi đao vẫn là lao hốc mắt của nó sẽ qua, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, một con mắt trong nháy mắt báo hỏng. Ngạc yêu phát ra thống khổ gào thét, thế công dừng một chút. Chu Thái áp lực chợt giảm, thừa cơ thở dốc, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Một bên khác, Vương Mạnh cùng Tôn Vân cũng chạy tới, cùng Lý Uy hợp lực quấn lấy bên kia nhị giai ngạc yêu. Trần Nguyên thì cùng Chu Thái phối hợp, hai người vây công đầu kia thụ thương nhị giai ngạc yêu. Trần Nguyên đao pháp kỳ quỷ băng lãnh, chuyên công ngạc yêu thụ thương hốc mắt cùng lân giáp khe hở, Chu Thái thì phụ trách chính diện cường công kiềm chế. Bất quá thời gian qua một lát, đầu này nhị giai hắc lân ngạc đã được cái này mất cái khác, vết thương chồng chất, động tác bắt đầu biến càng ngày càng chậm chạp, tiếng gào thét cũng mang tới sợ hãi. Chết. Trần Nguyên nhắm ngay một cái cơ hội, lần nữa lặng lẽ thi triển ngưng vụ bạo hàn y lìa đao như là rắn độc xuất động, tinh chuẩn đâm vào ngạc yêu một cái khác hoàn hảo ánh mắt, đao khí trong nháy mắt tràn vào tùy não. Ngạc yêu thân thể cao lớn kịch liệt co quắp mấy lần, ầm vang ngã xuống đất. Còn lại đầu kia nhị giai ngạc yêu thấy đồng bạn mất mạng, phát ra một tiếng sợ hãi tê mình, càng không dám tái chiến, quay người liền muốn trốn về trong biển. Trốn chỗ nào? Lý Uy nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết cuối cùng khí lực đem trường đao trong tay bổ ra, đập ầm ầm tại ngạc yêu trên lưng, ngạc yêu lập tức một cái lảo đảo. Vương Mạnh cùng Tôn Vân binh khí cũng đồng thời rơi xuống trên thân. Trần Nguyên càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình như điện, hàn ý lìa đao mang theo hàn ý, theo đối lập mềm mại phần bụng bạch một cái mà qua. Nội tạng hỗn hợp có vụ băng chảy ra, kia ngạc yêu vùng vây mấy lần, cũng là bước đồng bạn theo gót. Chiến đấu kết thúc. Bong tàu bên trên đã là một mảnh hỗn độn, vết máu loang lổ. Lúc này, Bình Hải Ti chiến thuyền cũng rốt cục thanh lý kết thúc phía trước yêu thú, nhích lại gần. Một gã mặc màu xanh đậm quan phục trung niên quan viên nhảy lên thương thuyền, nhìn thấy bong tàu bên trên kia hai đầu nhị giai ngạc yêu cùng đông đảo nhất giai yêu thú thi thể, nhất là nhìn thấy Trần Nguyên bọn người cũng chỉ là ma bị cảnh tu vi lúc, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Các ngươi là cái nào thương hội, có thể đánh giết nhiều như vậy yêu thú, còn bao gồm hai đầu nhị giai? Quan viên ngữ khí mang theo rõ ràng tán thưởng cùng tò mò. Chu Thái liền vội vàng tiến lên, chịu đựng đau xót hành lễ nói: "Hồi bẩm đại nhân, chúng ta là Lâm Hải huyện tứ hải thương hành đội tàu, mấy vị này thì là Hắc thủy võ quán Hàn Nguyên đao cao đồ, may mắn mà có bọn hắn, vừa rồi may mắn đánh lui yêu thú, bảo trụ đội tàu." Hắc thủy võ quán. Lâm Hải huyện quan viên nhẹ gật đầu, đem mấy người này danh tự ghi lại. "Không tệ, rất không tệ, lấy ma bị cảnh tu vi, có thể gặp nguy không loạn, phối hợp ăn ý, vượt cấp giết địch, đúng là khó được, bản quan sẽ ghi lại công lao của các ngươi." Sau đó, quan viên một bên ra hiệu thủ hạ hỗ trợ thanh lý chiến trường, cứu chữa thương binh, một bên mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Thái bọn người giải thích nói, lần này quấy nhiêu các vị, thật không phải Bình Hải Ti mong muốn. Hắc Sơn ngung địa hình phức tạp, thủy vong dày đặc, đá ngầm mọc thành bụi, vốn là vài luồng thủy phỉ hang ổ, dễ thủ khó công, những này thủy phỉ thủy tính xuất sắc, hơi có động tĩnh liền vào nước vô tung, quan phủ tiêu diệt toàn bộ mấy lần đều không thể trừ tận gốc. Ngày trước, ta tư tuần thuyền phát hiện phụ cận an tĩnh dị thường, mới phát hiện toàn bộ thủy trại đã thành nhân gian luyện ngục, hài cốt không còn, chỉ lưu lại dày đặc yêu khí cùng gặm nuốt vết tích. Đám người nghe vậy đều là kinh sợ, yêu thú này hung tàn trình độ có thể nghĩ, sau đó lại là một chút sợ, ngày đó đi ngang qua cái này Hắc Sơn ngung, chỉ sợ đã là. Quan viên tiếp tục nói, nhưng cũng đã quay dày bọn gia hỏa này, ta tư tiếp vào dự cảnh, lập tức triệu tập nhân thủ đến đây phong tỏa vùng biển này, thiết lập phòng tuyến, vốn định đưa chúng nó ngăn ở giang khẩu phụ cận vây quét. Nhưng thời gian vội vàng, bọn này nghiệt xúc cũng xác thực giảo hoạt hung hãn, dám chủ động xung kích ta Bình Hải Ti trên thuyền, nhất thời không quan sát, bị bọn chúng xông phá bộ phận phòng tuyến, suýt nữa ủ thành đại họa. May mắn các ngươi anh dũng, chặn giết những này cá lọt lưới, nếu không tùy ý bọn chúng chui vào ven bờ thôn trấn, hậu quả khó mà lường được. Thì ra là thế. Đám người giờ mới hiểu được chuyện ngọn nguồn. Không nghĩ tới trước đó bối rối thương thuyền thủy phỉ, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy, mà thủy phỉ hủy diệt lại dẫn xuất càng đáng sợ yêu thú. Phía trước hải vực trải qua trận này, hai họa ngầm đã tạm thời thanh trừ, các ngươi đội tàu có thể an toàn thông hành, nhưng cần mau rời khỏi vùng nước này, ta cũng biết báo cáo trong ti là các ngươi thành công. Quan viên lại nói. Chu Thái vội vàng đáp ứng, chúng ta minh bạch, đa tạ đại nhân. Bình Hải Ti chiến thuyền bắt đầu thu đội, có chuẩn bị trở về cảng chỉnh đốn, có thì tiếp tục tuần tra cảnh giới. Thương thuyền đội cũng không dám lại dừng lại lâu, lập tức dương buồm xuất phát, tăng tốc về phía Lâm Hải huyện phương hướng chạy tới. Đội tàu lần nữa lên đường lúc, thuyền viên đoàn đối đai Trần Nguyên đám người ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt, tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Trần Nguyên lại bình tĩnh như trước, chỉ là yên lặng lau sạch lấy hàn y lìa đao, nhìn qua càng ngày càng gần Lâm Hải huyện phương hướng. Cảnh giới, ma bị cảnh đoạt thành, 69/100, kinh nghiệm ác chiến, cảm ngộ rất nhiều, chiều vận, 99/100 chiều vận điểm lại trướng, khoảng cách viên mãn, chỉ kém một điểm cuối cùng. Cửa hải cuối năm gần, nhà, liền tại phía trước. Chương 47, tuổi lạnh mà về chương 47, tuổi lạnh mà về đội tàu hữu kinh vô hiểm lái vào Lâm Hải huyện bến tàu lúc. Đã là lúc chạm vào tối. So với Thiên Nam phủ thành bệ bộn ồn ào náo động, Lâm Hải huyện bến tàu lộ ra quen thuộc mà thân thiết. Cứ việc quy mô nhỏ đi rất nhiều, nhưng trong không khí tràn ngập hải cảng đặc hữu mặn mùi tanh, cùng những cái kia quen thuộc gào to âm thanh cùng gương mặt, đều để rời nhà mấy ngày Trần Nguyên bọn người cảm thấy một loại an tâm. Thời gian cuối năm, trên bến tàu cũng nhiều hơn mấy phần cửa hải cuối năm sắp tới bầu không khí. Một chút kho hàng cổng đã phủ lên đèn lồng đỏ, mặc dù còn chưa thắp sáng, nhưng ở tối tăm mờ mịt vào đông trạm vạng tối phá lệ bắt mắt. Hướng người tới nhóm bước chân vội vàng, mang trên mặt bận rộn một năm sau chờ đợi đoàn viên vội vàng. Ngẫu nhiên có ngoan đồng truy đuổi đùa giỡn, nhóm lửa một cái nho nhỏ pháo đốt, phát ra ba giòn vàng, dẫn tới đại nhân tiếng cười mắng. Cuối cùng đến nhà, Vương Vanh thở phào một hơi, dùng sức duỗi lưng một cái, phản phất muốn đem một đường mỏi mệt cùng khẩn trương đều bãi ra. Tôn Vân trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng nhu hòa một chút, mà Lý Huy cùng Chu Thái thì lập tức công việc lưu bù lên, chỉ huy người chèo thuyền cập bờ, cùng sớm đã chờ tại bến tàu tứ hải thương hành quản sự giao tiếp hàng hóa văn thư. Giao nhận quá trình thuận lợi, lần này phủ thành chi hành tuy có sóng gió nhỏ, nhưng trên tổng thể thu hoạch tương đối khá. Lý giáo tập, Tuần Tiêu đầu. Lần này nhờ có quý võ quán đệ tử hết sức giúp đỡ, nhất là mấy vị tiểu huynh đệ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thương hội quản sự nhìn xem danh sách, vẻ mặt tươi cười. Sau đó đưa cái trước căng phòng túi tiền, đây là ước định khi trước thù lao, mặt khác đông ra phân phó, ngoài định mức thêm ba thành, xem như trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Lý Huy tiếp nhận túi tiền, ương lượng một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, quản sự khách khí, việc nằm trong phận sự, đã hàng hóa giao nhận hoàn tất, chúng ta trước hết về võ quán hướng quán chủ phục mệnh. Nên thay ta hướng Triệu quán chủ bần an. Từ biệt thương hội quản sự, Lý Huy mang theo Trần Nguyên, Vương Mánh, Tôn Vân ba người trực tiếp trở về Hát Thủy võ quán. Trên đường đi gặp phải quen biết láng giềng hoặc võ quán đệ tử đều nhao nhao chào hỏi, hỏi thăm phủ thành kiến thức, biết được bọn hắn bình an trở về, đều nói một tiếng trở về liền tốt, sắp hết năm. Trở lại võ quán đã là đèn hoa mới lên, bên trong võ quán cũng răng đèn kết hoa, nhiều hơn mấy phần năm vị. Cổng giữ cửa đệ tử còn chào hỏi Trần Nguyên, Trần sư mình có vị gọi Trần Đại Giang trung niên phòng thu chi tự xưng là thúc thúc của ngươi, mấy ngày trước đây tới tìm ngươi, gặp ngươi không tại, trả lại lưu lại lời nói nhi, nói là cái này hai tháng trong nhà dư giả không ít. Vừa đặt mua chiếc thanh đồng xe ngựa, liền buộc tại trên trấn ngựa đi, nếu là ngươi trở về, mang hộ tin hắn liền sẽ lái xe tới đón ngươi, tỉnh chịu cái này trời đông giá rét nỗi khổ. Trần Nguyên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, gật đầu nói tạ đa tạ sư đệ cáo chi, lập tức bước nhanh theo vào võ quán. Không lâu, biết được bọn hắn trở về, quan chủ Triệu Thương Hải lập tức ở chính sảnh gọi bọn hắn tiến đến nói chuyện. Sư tôn, bốn người tiến vào chính sảnh, cung kính hành lễ. Triệu Thương Hải bưng ngồi tại thượng thủ, sắc mặt hồng nhuận, khí tức so trước đó dường như càng thêm trầm ngưng mấy phần, dường như tu vi lại có chỗ tiến. Sư nương Liễu Như thì an tĩnh ngồi Triệu Thương Hải phía sau, trong tay nhẹ nhàng vân vê một chuỗi gỗ trầm hương chẳng hạn, nàng thân mang màu xanh nhạt theo ngân tuyến hoa mai văn áo gấm, búi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, châm lấy một chi đơn giản bạch ngọc châm. Thấy các đệ tử tiến đến, nàng khẽ bước cằm, khoe miệng ngậm lấy ôn hòa ý cười, ánh mắt hiền lành mà nhìn xem mỗi một cái phong trần mệt mỏi đệ tử. Triệu Thương Hải ánh mắt đảo qua bốn người, nhất là tại Trần Nguyên trên thân có chút dừng lại, nhẹ gật đầu, trở về liền tốt, lần này phụ thành chi hành, tình huống như thế nào? Tinh tế nói tới. Lý Uy tiến lên một bước, đem nhiệm vụ lần này tình huống, phụ thành kiến thức, nhất là thẩm lao ra tử càng già càng dẻo dai, lấy 130 chi linh thành công đột phá thực khí cùng đường về tao ngộ yêu thú xung kích Bình Hải Ti phòng tuyến, đám người hợp lực ngăn địch trải qua, đều kỹ càng bẩm báo một lần. Nghe được Thanh Ngô Phong xem lễ thời điểm, tuy là Triệu Thương Hải cũng không khỏi bóp cổ tay thở dài, chưa thể chứng kiến cái này rầm rộ. Mà nghe tới Trần Nguyên lại lấy sắc bén đao pháp miểu sát cùng dai, thậm chí còn phối hợp Chu Thái Lý Uy đánh giết yêu thú cấp 2 lúc, Triệu Thương Hải không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Ma bại đoạt thành liền có thể vượt cấp làm bị thương yêu thú cấp 2. Triệu Thương Hải bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Nguyên, "Nguyên Nhi, ngươi tiến lên đây." Trần Nguyên theo lời tiến lên. Triệu Thương Hải đưa tay khoác lên mạch đập của hắn bên trên, một cô ôn hòa lại bàng bạc kinh lực thăm dò vào, cẩn thận cảm ứng một phen, trên mặt chấn kinh chi sắc không giảm, quả nhiên là ma bại đoạt thành, thạch bì chi cảnh, hơn nữa căn cơ vững chắc, đao pháp hàn khí cũng đã dung nhập kinh bên trong. Hắn nói liên tục ba cái tốt chữ, lộ vẻ tâm tình cực kỳ kích động. Vừa mới qua đi bao lâu, sở hữu cái này quan môn đệ tử, không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế, phần này thiên phú và tâm tính, viễn siêu hắn lúc trước mong muốn. Còn có đao pháp, không ngờ có thể đem hàn ý cùng bộ phát kết hợp tới như vậy trình độ. Triệu Thương Hải buông tay ra, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Xem ra cái này Hàn Giang Linh nhận đao điển ngươi đã đăng đường nhập thất, rất tốt, lần này phụ thành chi hành, ngươi không chỉ có nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, càng là lâm nguy không sợ, dương ta võ quán uy danh, rất là không sai. Sư tôn quá khen, đệ tử chỉ là hết sức nỗ lực. Trần Nguyên khiêm tốn nói, không cần quá khiêm tốn. Triệu Thương Hải khoát khoát tay, lần nữa ngồi xuống, mang trên mặt ý cười. Võ đạo tu hành, tiến bộ dũng mãnh tất nhiên trọng yếu, nhưng càng nặng thực chiến ma luyện, ngươi lần này kinh nghiệm, tháng qua đóng cửa khổ tu mấy tháng, xem ra năm sau thi huyện, cái này án thủ chi vị định lại là ta Hát Thủy Võ quán bật trong túi. Sư tôn, ta nhìn trong quán tiểu bị cũng không cần tiến hành, trong quán đệ tử ta đều tin tưởng, nhường Trần sư đệ ra sân, bọn hắn không đều phải tâm tang mà chết, ngài vẫn là trực tiếp đem ban thưởng cho sư đệ được. Vương Mạnh cười đùa tí từng nói. Triệu Thương Hải khoát tay nói, Nguyên Nhi vẫn là được đài chỉ điểm một chút, không phải như thế nào phục người, còn có ngươi, khi nào đột phá, lại kéo, ngươi sư đệ đều gặp phải ngươi. Vương Mạnh đội vàng đánh a giả mòn lăn lộn qua quan. Liễu Như hợp thời mở miệng, thanh âm dịu dàng, bọn nhỏ một đường vất vả, chắc hẳn đều mệt mỏi, mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, không bằng để cho bọn hắn sớm đi trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nàng nói, ánh mắt chuyển hướng Triệu Thương Hải, mang theo vài phần hỏi thăm chi ý. Triệu Thương Hải gật đầu, phu nhân nói là, ngày mai võ quán liền có thể bắt đầu thả nghỉ đông. Tháng riêng 16 sau lại mở quán, lão phu ngày mai cũng muốn mang theo nội nhân cùng tiểu nữ về Triệu Trang quê quán tế tổ chúc Tết. Nghe nói như thế, Vương Mạnh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, Tôn Vân cũng ánh mắt hơi sáng. Triệu Thương Hải tiếp tục nói, võ quán công việc thì tạm từ Trấn Sơn thay quản lý. Trần Nguyên nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, không mình hành lễ, thanh âm thành khẩn, đệ tử Trần Nguyên cầu chúc sư tôn, sư nương, sư muội thuận buồm xuôi gió, năm mới an khang, vạn sự như ý. Nguyện sư tôn năm sau võ đạo lại trèo cao phong, ta Hát Thủy võ quán uy danh càng tăng lên. Vương Mạnh cùng Tôn Vân mấy người cũng kịp phản ứng, liền vội vàng đi theo hành lễ chúc mừng. Triệu Thương Hải bước dâu cười to, hiển nhiên tâm tình cực dai, tốt, mượn các ngươi căn ôn, đều đứng lên đi. Các ngươi cũng vất vả một đường, sớm đi đi về nghỉ, cùng người nhà đoàn tụ, bất quá ngày Tết trong lúc đó, cũng không thể buông lòng tu luyện. Liễu Như cũng mỉm cười gật đầu, đều là hảo hải tử, cũng chúc các ngươi toàn gia đoàn viên, năm mới tiến bộ. Theo chính sảnh đi ra, Vương Mạnh không kịp chờ đợi lôi kéo Tôn Vân thương lượng đi nhà ai tiểu quán chúc mừng một phen. Trần Nguyên Huyền cự bọn hắn mời, hắn giờ phút này lòng chỉ muốn về, chỉ muốn mau sớm về nhà. Hắn trước bay về Thính Đảo viện, cẩn thận kiểm lại một chút chuyến này thu hoạch. Bán yêu mãng vật liệu đoạt được ngân lượng còn lại hơn phân nửa, tăng thêm thương hội khen thưởng thêm cùng trước đó góp nhặt, đã là một khoản tương đối khả quan tài phú. Càng quan trọng hơn là, lần này còn chính mắt thấy thực khí cảnh đột phá, tầm mắt mở rộng. Hắn đem tiền bạc cẩn thận cất kỹ, sau đó bắt đầu suy nghĩ cho người nhà chuẩn bị cái gì năm lễ. Cho tổ phụ Trần Tiết Mao mua một thanh dùng tài liệu vững chắc, chế tác tinh xảo đồng trâu khói nồi cán, phối cái trước tốt nhất phỉ thúy yên miệng, biết lao nhân tốt cái này một ngụm. Phụ thân Trần Đại Hải thì chuẩn bị một đôi dùng cứng cỏi da thu thuộc ra, áo lót dày đặc miên nhung chống nước giữ ấm bao tay, phụ thân lâu dài ra biển, tay dễ dàng nhất bị đông. Mà tổ mẫu cùng mẫu thân Lâm Tam Nương, hắn mua hai kiện giữ ấm mới áo, lại tuyển ba thất nhan sắc sáng rõ, tính chất mềm mại tơ lụa, năm sau có thể làm mấy thân xinh đẹp quần áo mới. Về phần muội muội Tiểu Lý, ngoại trừ kia đối tại phủ thành mua nõn ngọc châm gài tóc, hắn còn cố ý mua một bao trong thành nổi danh bát bảo trai mức hoa quả cùng một cái màu đỏ nhỏ áo choàng. Cuối cùng trả lại mỗi người đều mua lông dê áo trấn thủ cùng áo lót. Đem những lễ vật này từng cái đóng gói thỏa đáng, Trần Nguyên Tâm sớm đã bay trở về Thiết Y Lý thôn cái kia mặc dù đơn sơ lại ấm áp nhà. Ngoài cửa sổ, không biết nhà ai đã bắt đầu thử thả pháo hoa, từng đóa nho nhỏ ngân hoa thỉnh thoảng ở trong trời đêm tràn ra. Chương 48, tuyết lớn sắp tới chương 48, tuyết lớn sắp tới tháng chạp hàn phong, như là vô số băng lánh trong nhỏ, vô tình đâm xuyên lấy Lâm Hải huyện thành mỗi một cái góc. Chỉ sáng tầng mây buông xuống, ép tới người cơ hồ thở không nổi, trong không khí tràn ngập một loại khô lạnh khí tức, dường như biểu thị tuyết lớn sắp tới. Trần Nguyên sừng sững tại Hát Thủy Võ quán cổng, trên thân chỉ mặc một cái đơn bạc trang phục màu đen. Phần phật hàn phong lại chưa thể nhường hắn có nửa phần co rúm lại. Ma bị cánh đoạt thành tu vi, khí huyết lao nhanh như thủy ngân, thể nội tự thành hỏa lò, sớm đã nóng lạnh bất xâm. Xét theo hôm qua chọn mua bao lớn bao nhỏ lễ vật, Trần Nguyên quyết định lập tức lên đường về nhà. Nghĩ đến hôm qua nhị thúc giữ lại lời nói, hắn quyết định đi trước trên trấn nhìn xem nhị thúc. Đuổi tới trên trấn Phong Nguyên cá hàng đi lúc, đã gần đến giờ ngọ, cái này nên trong một ngày chợ hơi dừng, cửa hàng tiến hành sửa sang lại yên tĩnh thời điểm. Thị trấn người đi trên đường phố thưa thớt, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, co lại cái cổ cánh cung, chống cự lấy vô cùng bất nhập hàn khí. Nhưng mà, vừa mới tới gần Phong Nguyên đi, Trần Nguyên cảm giác bén nhạy liền đã nhận ra một tia dị dạng. Trong tiệm truyền đến cũng không phải là thường ngày bản tính hạt châu đôn đốt âm thanh cùng hỏa kế gào to âm thanh, mà là cái lộn cùng xô đẩy âm thanh, bầu không khí rõ ràng không đúng. Hắn ánh mắt ngưng lại, dùng đuôi chỏ có chút đẩy ra kia nặng nề chắn gió đông bài màn, một cỗ hôn tạp cá canh, lửa than khí cùng sen lẫn nồng đậm mùi thuốc súng không khí đập vào mặt. Trong tiệm cảnh tượng nhường ánh mắt của hắn đông nhiên lạnh lẽo. Năm sáu cao lớn mà bỡ, mặc kim sa hành áo có số dũng mãnh hỏa kế, tại một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ước chừng 35-36 tuổi khí huyết cảnh quản sự dẫn đầu hạng. Đang cố gắng cưỡng ép dọn đi mấy giỏ rõ ràng vừa dỡ xuống không lâu, lân phiến tại mở tối dưới ánh sáng vẫn lóe ra ngân quang biển cá sạo. Phong Nguyên làm được bọn tiểu nhị thì là lực ngăn, song phương xô đẩy chửi rủa, trên mặt đất đã có hai cái Phong Nguyên làm được hỏa kế bị đánh bại trên mặt đất, thống khổ co do. Ngã lật cá giỏ, tản mát vụn băng cùng dây rủa nhảy nhót hải ngư khiến cho mặt đất một mảnh hỗn độn. Nhị thúc Trần Đại Giang mặc món kia vải xanh cũ bảo, sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng lo lắng mà đỏ lên, lại bởi vì hàn ý cùng sợ hãi mà lộ ra mấy phần tái nhợt. Lại là gắt gao ngăn khuất lớn nhất kia mấy giỏ cá trước, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, "Vương Uy, các ngươi Kim Sa Hành còn biết xấu hổ hay không mặt? Nhóm này biển cá sạo là chúng ta Phong Nguyên đi đã sớm định ra, thiền khoản dự chi, Trấn Đông Lưu phủ đêm nay đến khách gấp chờ lấy muốn, ban ngày ban mặt, các ngươi liền muốn cứng rắn đoạt không thành." Kia được xưng là Vương Uy Kim Sa Hành quản sự, ngày thường một bộ hung hãn bộ dáng. Nghe vậy lập tức suy cười một tiếng, nước bọt cơ hồ phun đến Trần Đại Giang trên mặt, ngựa khí ngang ngược vô cùng, "Trần Phong Thu Chi, thiếu cùng lao tử dùng bài này, lao hà đầu thuyền có thể ở bến tàu an ổn đố, đó là chúng ta Kim Sa Hành nể mặt." Hán cá, tự nhiên chúng ta Kim Sa Hành có ưu tiên chọn lựa quyền, cái này mấy giỏ cá, phẩm tướng tốt nhất, chúng ta Kim Đông gia điểm dành muốn lên tốt biển cá sạo chiêu đãi quý khách. Lư phủ, để bọn hắn chờ lấy, hoặc là dùng chúng ta Kim Sa Hành cái khác cá chịu được một hạ được. Phía sau hắn một cái xấu xí hỏa kế âm dương quái khí hất đệm, uy gia nói đúng, Lư phủ dùng chúng ta Kim Sa Hành cá, kia là phúc khí của bọn hắn. Các ngươi Phong Nguyên đi cái này tiểu môn tiểu hộ, có thể xuất ra cái gì ra dáng đồ vật. Đừng đến lúc đó ném đi Lưu phủ mặt mũi các ngươi. Các ngươi đây là cường đạo hành vi. Trần Đại Giang tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Vương Uy, "Vương Uy, ngươi đừng quên, cháu của ta cũng là tại võ quán học nghệ, các ngươi như thế khinh người quá đáng võ quán." Vương Uy giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên cắt ngang hắn, tiến lên một bước, cơ hồ chóp mũi muốn đụng phải Trần Đại Giang, hạ giọng, uy hiếp ý vị mười phần. "Trần Phong Tu Chi, hù dọa ai đây? Võ quán đệ tử hàng ngàn hàng vạn, ai biết ngươi chất nhi là cái nào xó xỉnh làm việc vặt? Coi như hắn thật sự là khối liệu, bây giờ có thể từ trên trời giáng xuống tới giúp ngươi sao?" Thức thời một chút, ngoan ngoãn tránh ra, lão tử cầm cá liền đi, không phải hắn, cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua trong tiệm, "Lão tử hôm nay liền để cái này Phong Nguyên đi không tiếp tục mở được, các minh đệ, đường lề mề, chuyển." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dùng sức đẩy ra Trần Đại Giang. Trần Đại Giang một cái văn nhược phòng thu chi, cái nào chịu được cái này ma lực, kinh hô một tiếng, lão đảo ngã về phía sau, trung điệp đụng ở phía sau kệ hàng bên trên, đánh rơi xuống không ít tạp vật, đau đến hắn nhất thời nói không ra lời. Trần Thúc, mấy cái Phong Nguyên đi hỏa kế kinh hô. Vương Uy cười đắc ý, vung tay lên, "Động thủ, ai dám ngăn cản, đánh cho ta." Kim Sa Hành bọn tiểu nhị như lang như hổ giống như liền muốn tiến lên cứng rắn đoạn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bành! Cửa tiệm nặng nề đông vải màn bị một cỗ cự lực đột nhiên giật ra, băng lãnh hàn phong lôi cuốn lấy một thân ảnh đội sông mà vào. "Ta nhìn ai dám động đến nhị thúc ta." Một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Trần Nguyên xuất hiện trong tiệm trung ương, tiện tay đem bao khỏa vung ở một bên. Hắn sát mặt băng hàn, ánh mắt sắc bén như dao. Một cô viễn siêu thường nhân khí huyết uy áp không che giấu chút nào bộc phát ra, như là vô hình thủy triều quét sạch toàn bộ cửa hàng. Những cái kia đang muốn động thủ Kim Sa Hành bọn tiểu nhị chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, động tác không tự chủ được cứng đờ. Cầm đầu Vương Uy cũng bị cố khí thế này sợ đến động tác trì trệ, kinh nghi bất định nhìn hướng người tới. "Nguyên Ca Nhi." Trần Đại Giang nhìn thấy chất tử, thanh âm đều mang tới thanh âm rung động. Vương Uy nhìn xem người tới, đầu tiên là giật mình, nhưng còn chưa quan sát tỉ mỉ, kia cô hành hành bến tàu ngang ngược chi khí lại dâng lên, ngoài mạnh trong yếu mà quát, "Tiểu tử, thật coi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi?" "Các huynh đệ, cầm vũ khí, phế đi hắn." Cái khác hỏa kế hơi chút do dự, vẫn là ỷ vào người đông thế mạnh bật lên. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, không còn nói nhảm, thể nội huyền hoa ma bị pháp trong nháy mắt vận chuyển, kinh lực thấu thể mà ra. Đối mặt trước hết nhất vọt tới một cái vung vẩy móc sắt hỏa kế, Trần Nguyên không tránh không né, tay trái như thiểm điện dò ra, tinh chuẩn bắt lấy đối phương cổ tay. Răng rắc một tiếng vang dọn, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, hỏa kế kia cổ tay bật mẹo, móc sắt đưa tay, cả người bị quật bay ra ngoài, nện lật ra hai cái đồng bọn. Phía bên phải một cây bọc sắt đoạn côn đánh tới hướng Trần Nguyên huyệt thái dương, Trần Nguyên thậm chí không có quay đầu, hữu quyền phát sau mà đến trước, ngang nhiên oanh ra. Ken một tiếng sắt thép va chạm, hỏa kế kia nứt gan bàn tay, đoạn côn trực tiếp tuột tay. Kinh lực lại là thấu côn mà vào, đem nó toàn bộ cánh tay phải đánh gãy, tiêu thảm bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt giải quyết hai người, thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt. Còn lại bọn tiểu nhị dọa đến hồn phi phách tán, công kích tình thế mạnh mẽ phanh lại. Vương Y tê cả da đầu, rốt cuộc minh bạch trước mắt người trẻ tuổi tuyệt không phải bọn hắn có thể địch, quay người liền muốn chạy. "Muốn đi?" Trần Nguyên lạnh hừ một tiếng. Thân hình như điện, trong nháy mắt lướt qua mấy mét, xuất hiện tại Vương Uy sau lưng, năm ngón tay như cầu, mang theo xoắn ốc kinh lực, chụp vào vai. Vương Uy vong hồn đại mạo, đem đoạn côn hướng về sau lung tung vung mạnh đi, Trần Nguyên biến chảo là trường, một trường vỗ tại đoạn côn trung đoạn. Vành một tiếng vang trầm, túi kia sắt đoạn côn lại bị đập đến uốn lượn biến hình, lực lượng khổng lồ đem Vương Uy mang đến nhào về phía trước. Trần Nguyên một cái tay khác như bóng với hình, tinh chuẩn bắt lấy Vương Uy cánh tay trái, nhẹ nhàng bẻ một phát. Răng rắc một tiếng, cánh tay trái khớp nối bị gỡ bẻ gãy. Vương Uy phát ra kêu thê lương thảm thiết, sủi lơ xuống dưới, bị Trần Nguyên mang theo gãy cổ áo kéo về trong cửa hàng. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi hai thời gian ba cái hô hấp. Trong tiệm giống như chết yên tĩnh, Kim Sa Hành bọn tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn xem giống như chó chết bị mang theo Vương Uy, nhìn lại một chút trên mặt đất không biết sống chết đồng bạn, cùng cây kia bốn lượn và côn. Vũ khí đinh đương rơi đầy đất, hai chân không được phát run. Trần Nguyên đem sủi lơ Vương Uy ném xuống đất, một chân giẫm tại trên lưng, băng lạnh ánh mắt đảo qua những cái kia run lẩy bẩy hỏa kế. Còn có ai muốn thử xem? Thanh âm không cao, lại như băng truy đâm vào mỗi người trái tim. Không dám. Hảo hán tha mạng. Bọn tiểu nhị phù phù quỳ xuống một chỗ, dập đầu như dã tỏi. Chương 49, dư ba chương 49, dư ba Trần Nguyên túi đầu nhìn xem bởi vì đau đớn sợ hãi mà co giật Vương Uy, Kim Sa Hành. Rất tốt, hôm nay ta không nặng tay, là cho ngươi một cái cơ hội. Dưới chân có chút dùng sức, Vương Uy lập tức phát ra rú thảm. Nhớ kỹ, Trần Đại Giang, là ta Trần Nguyên nhị thúc, tiệm này, ta Trần Nguyên bảo bọc. Trở về nói cho các ngươi biết đông ra, bồi thường trong tiệm chỗ có tổn thất, gấp đôi bồi giao thụ thương hỏa kế chén thuốc phí. Nếu như lại để cho ta biết, Kim Sa Hành người dám bước vào tiệm này nửa bước, hoặc quấy rối nhị thúc ta, ta không ngại tự mình đi các ngươi tổng hảo, tìm các ngươi đông ra nói chuyện. Nghe rõ chưa? Một câu cuối cùng, như là kinh lôi tại Vương Uy bên tai nổ vang. Minh bạch, minh bạch, nhất định đưa đến, nhất định làm theo, đa tạ hảo hán ân công giết. Vương Uy nước mắt chảy ngang mà bảo chứng. Mang theo các ngươi người, cút đi. Trần Nguyên buông lỏng ra chân. Bọn tiểu nhị như được đại xá, liền lăn bò đỡ lên thương mình, trốn ra cá hàng đi, liền vũ khí cũng không dám nhặt. Trong tiệm lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch. Lập tức, to lớn, như chút được gánh nặng hơi thở âm thanh cùng khó mà ức chế tiếng hoan hô theo phong nguyên đi bọn tiểu nhị trong miệng bạo phát đi ra. Bọn hắn kích động nhìn xem Trần Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái. Nguyên ca, quá lợi hại. Ông trời của ta. Tay không đoạn tiết mục, cái này cỡ nào đại khí lực. Quá tốt rồi, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối. Trần Đại Giang càng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, xông lại nắm chắc Trần Nguyên cánh tay, bờ môi run rẩy, nửa ngày mới nói ra được, Nguyên ca nhi. Ngươi hôm nay thật sự là hắn kích động đến nói năng lộn xộn, chỉ là dùng sức vỗ Trần Nguyên cánh tay, tất cả đều không nói bên trong. Trần Nguyên thu liễm trên người hàn ý, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, trở tay đỡ lấy kích động không thôi nhị thúc, không sao, đều giải quyết, về sau bọn hắn xác nhận không còn dám tới. Hắn nhìn một chút bừa bộn cửa hàng cùng thụ thương hỏa kế, trước cho thụ thương hỏa kế nhìn xem tổn thương, dọn dẹp một chút. Rất nhanh, cửa hàng bị cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ, thụ thương hỏa kế được an trí tốt, kia mấy giỏ chân quý biển cá sạo cũng bị cẩn thận chứa lên xe, mang đến lưu phủ. Tất cả xử lý thỏa đáng, sát trời đã mờ nhạt, hàn phong bên ngoài gào thét càng chặt hơn. Trần Đại Giang cũng đã khôi phục một chút, miệng bên trong còn lẩm bẩm Nguyên ca nhi, trên trấn ngư hành chuyện làm ăn cũng không tốt làm, hôm nay ngươi cứ ta, ngày mai ta đoạt ngươi, đều là chuyện thường. Cũng chính là hôm nay chúng ta ngư hành hảo thủ đều đi theo đông ra đi trên biển, không phải chỗ nào đến phiên Vương Uy cái kia chó săn tới này phách lối. Tuy biết nhị thúc chỉ là mạnh miệng, Trần Nguyên vẫn là mỉm cười chăm chú gật đầu. Vừa nói, thúc cháu hai người nhấc lên tràn đầy đồ vật, chuẩn bị xốc lên đông vải màn ra ngoài. Ngoài tiệm bỗng nhiên lần nữa truyền đến một hồi dồn dập xe ngựa âm thanh, nghe động tĩnh, dường như tới không ngừng một chiếc. Vừa mới trầm tĩnh lại không bao lâu trong lòng mọi người lại là siết chặt, chẳng lẽ Kim Sa Hành còn không hết hy vọng, tiêu càng nhiều người ngựa đến. Chắn gió đông vải màn bị đột nhiên xốc lên, lần này, tiến đến lại không phải hung thần ác sát tay chân, mà là một người mặc quý báo gấm vóc miên bảo, áo khoác lông chồn, hình thể phúc hậu nam tử trung niên. Hắn sát mặt hoảng loạn, trên trán che kín mồ hôi, cũng không lo được xoa, vừa vào cửa ánh mắt liền bối rối liếc nhìn, trong nháy mắt khóa chặt một thân trang phục, khí độ khác lạ Trần Nguyên, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Phía sau hắn còn đi theo hai cái phòng thu chi bộ dáng, giống nhau vẻ mặt sợ hãi người, cùng vừa rồi đám kia chật vật chạy trốn Kim Sa Hành hỏa kế, giờ phút này đều rũ cụp lấy đầu, như là chim cút như thế co lại ở phía sau. Kia phúc hậu nam tử không lọt vào mắt Trần Đại Giang cùng những người khác, cơ hồ là lảo đảo bước nhanh đi đến Trần Nguyên trước mặt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, lại trực tiếp không người, ngựa khí sợ hãi. Tại hạ Kim Sa Hành đông ra, Kim Mãn Thương, bọn thủ hạ mỡ heo làm tâm trí mê muội, có mắt không trọng, va chạm võ quán quý nhân, Kim Mộ chỉ hạ vô phương, quản giáo không nghiêm, chuyên tới để hướng thiếu hiệp tỉnh tội, mời thiếu hiệp ngàn vạn bất giận. Một màn này, nhường trong tiệm vừa mới bình phục bầu không khí lần nữa đông lại. Trần Đại Giang cùng tất cả phong nguyên làm được bọn tiểu nhị lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm. Kim Sa Hành đông ra Kim Mãn Thương, đây chính là trên trấn phải tính đến phú thương. Ngày bình thường bọn hắn loại này tiểu ngư làm được trưởng quỹ muốn gặp một lần cũng khó khăn, bây giờ vậy mà đối với Trần Nguyên như thế cũng núm mà xin lỗi. Cái này, Trần Nguyên nhìn lên trước mặt vị này toàn thân lộ ra cung kính đông ra, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng như gương sáng đồng dạng. Đây mới thực sự là biết được võ giả địa vị cùng năng lượng người nên có phản ứng, một cái trẻ tuổi như vậy liền thực lực xuất chúng hát thủy võ quán đệ tử, phía sau đại biểu tiềm lực cùng khả năng có năng lượng, xa không phải hắn một cái trên trấn thương nhân có khả năng trêu chọc. Khỏi cần phải nói, chính là những cái kia dựa vào hát thủy võ quán ăn cơm cơ trung tiểu ngư hành, nhà ai cũng sẽ không so cái này Kim Sa Hành trên lệnh. Kim Đông gia không cần như thế, xin đứng lên đi. Trần Nguyên nhàn nhạt mở miệng, một điểm nhỏ ma sát mà thôi, chỉ là quý hãng quý củ, dường như còn trở tăng cường. Kim Mãn Thương nghe được quý củ hai chữ, thân thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, đúng, Kim Mộ biết sai, quay đầu định đem kia mắt không mở xuẩn tài Vương Uy trùng điệp trách phạt, trục xuất bến tàu. Đã quấy rầy Trần phòng thu chi, hư hại quý hãm vật, Kim Mộ nguyện gấp 10 bồi thường, còn mời thiếu hiệp dơ cao đánh khẽ, vạn vạn rộng lòng tha thứ. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng, căng phồng tơ lụa túi tiền, nhìn kia hạ xuống phân lượng cùng hình dạng, bên trong chỉ sợ không dưới 100 lượng bạch ngân, cung kính phụng tới Trần Nguyên trước mặt. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, tạm thời coi là cho Trần phòng thu chi cùng các vị hỏa kế an ủi, trị thương, tu sửa cửa hàng chi dụng, vụ mời thiếu hiệp nể mặt nhận lấy, nếu không Kim Mộ lương tâm khó có thể bình an, cuộc sống hàng ngày khó nghỉ a. Trần Nguyên cũng không tiếp tiền kia túi, mà là ánh mắt chuyển hướng một bên sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, tay chân luống cuống Trần Đại Giang, nhị thúc, ngài nhìn xử trí như thế nào? Trần Đại Giang chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận, trên trấn phú thương đối với mình chất tử tư cách thấp như vậy, còn dâng lên trọng kim bồi thường. Hắn chỉ cảm thấy đầu góc ông tác hưởng, vội vàng quát tay, lời nói đều nói không lưu loát, Kim Đông ra, cái này quá quý giá. Không được, đã. Nếu là hiểu lầm, nói ra liền tốt, bồi thường liền không cần Kim Mãn Thương lại khăng khăng muốn đưa, cơ hồ là đem kia nặng nghề túi tiền nhét mạnh vào Trần Đại Giang trong tay, Trần Phong thu chi, cần phải nhận lấy, ngươi nếu không thu, liền còn đang trách tội Kim Mỗ, ngày sau ta Kim Sa Hành còn có mặt mũi nào tại cái này bến tàu đặt chân. Trần Nguyên thấy hỏa hầu đã đến, vị này Kim Đông gia thái độ coi như thành khẩn, cái này mới chậm rãi mở miệng, giải quyết dứt khoát, đã Kim Đông gia có này thành ý, việc này liền dừng ở đây, ta hy vọng đừng lại xảy ra chuyện như vậy. Kim Mãn Thương như được đại xá, đa tạ thiếu hiệp khoan dung độ lượng, nhất định, Kim Sa Hành ngày sau ổn thỏa cần giữ một phận, tuyệt không còn dám mạo phạm. Hắn lại liên tục cam đoan sau, mới mang theo một đám thủ hạ ra cửa tiệm. Trong tiệm, bọn tiểu nhị nhìn xem Trần Đại Giang trong tay kia chiếu nặng túi tiền, nhìn lại một chút sắc mặt bình tĩnh dường như chỉ là uống một chén nước giống như bình thường Trần Nguyên, trong mắt kính sợ đã biến thành một loại nào đó gần như ngưỡng vọng cảm xúc. Trần Đại Giang cầm kia khoai lang bỏng tay giống như túi tiền, tay run dữ dội hơn, nhìn xem chất tử, thanh âm phiêu hốt giống là ở trong mơ, Nguyên Ca Nhi, cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Kim Mãn Thương a, hắn thế mà Trần Nguyên cười cười, tiến lên giúp nhị thúc đem tiền kia túi cất kỹ, hòa nhã nói, nhị thúc, ngài liền an tâm thu cất đi, đây là hắn nên trả một cái giá lớn, cũng là mua một lần dạy bảo. Trải qua chuyện này, từ nay về sau, tại cái này bến tàu, thậm chí toàn bộ trên trấn, tuyệt sẽ không còn có người dám tới Phong Nguyên đi Dương Oai, nhìn thấy ngài, đều đến khách khí hô một tiếng Trần trưởng quỹ. Trần Đại Giang nghe vậy, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn nhìn trước mắt dường như có thể ngôn xuất pháp tùy giống như chất tử, lại hồi tưởng vừa rồi kia như là hài kịch giống như trầm động chập trùng từng màn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đủ loại cảm xúc cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo vô tận cảm khái thở dài. Tốt Nguyên Ca Nhi, ngươi là thật tiên đồ lớn. Hắn dùng sức vỗ Trần Nguyên bả vai, vành mắt lần nữa phím hồng, lại nhìn bên cạnh thân hình thẳng tắp, đã là gia tộc chân chính dựa vào cùng kiêu ngạo chất tử, trong lòng tràn đầy an tâm cùng tự hào. Nguyên Ca Nhi, đi, về nhà. Người A gia bọn hắn đều ở nhà ngóng trông ngươi trở về đâu. Trần Đại Giang thanh âm to rất nhiều, cái eo cũng thẳng tắp. Chương 50, phong tuyết đêm về đỉnh lấy gào thét thấu xương gió bấc, đạp trên trấn dần dần sáng lên mở nhạt đèn đuốc. Trần Nguyên cùng nhị thúc Trần Đại Giang đánh xe ngựa, chở một xe năm gói quả khỏa, rốt cục về tới Thiết Y Hiền thôn. Thôn dường như bị trời đông giá rét hoàn toàn đông cứng, tiên tình im mắng, chỉ có cuồng phong thổi qua mái hiên cùng chọc ngọn cây phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái, cùng các nhà cửa sổ lộ ra hào quang nhỏ yếu. Trần gia tiểu viện phương hướng, một sợi phá lệ nồng đậm khói bếp ngoan cường mà bốc lên lấy, tại u ám trong bầu trời đêm phát họa ra một chút vết tích. Đẩy ra Trần gia kia phiến quen thuộc cửa gỗ, một cỗ hỗn hợp có nồng đậm đồ ăn hương cùng hòa thuận vui vẻ ấm áp sóng nhiệt đập vào mặt, trong nháy mắt đem cửa bên ngoài tất cả giá lạnh cùng lạnh thấu xương ngăn cách ra. Nhà bếp bên trong ánh lửa tươi sáng, mẫu thân Lâm Tam Nương buộc lên cũ đặc dề, đang bận rộn tại bếp lò bên cạnh lật xào lấy trong nồi đồ ăn, nhiệt khí xông đến gò má nàng ửng đỏ. Nghe được cửa phòng mở, nàng vô ý thức quay đầu, nhìn thấy sóng vai tiến đến Trần Nguyên cùng Trần Đại Giang, trên mặt lập tức toát ra nụ cười vui mừng. "Ôi, Nguyên Nhi thế mà hôm nay liền trở lại, Đại Giang cũng đồng thời trở về a, nhanh, mau vào sấy một chút lửa, cái thời tiết mắc oi này, đông lạnh hỏng a." Nàng vừa nói, một vừa theo thói quen tại tạp dề bên trên lau lau tay, ánh mắt rơi xuống trong tay hai người xách theo, nhất là Trần Nguyên trong tay kia rõ ràng phân lượng không nhẹ mấy cái bao lớn bên trên, nụ cười lập tức biến thành đau lòng cùng oán trách. "Ngươi đứa nhỏ này, trở về thì trở về, mua nhiều đồ như vậy làm cái gì, lại sai tiền bậy bạn. Võ quán phát tiền muốn dùng ít đi chút, ngươi luyện võ đang cần đâu, trong nhà hiện tại không thiếu ăn không thiếu mặc lúc này, giống con bị hương khí hấp dẫn tiểu hồ điệp." Một người mặc hoa áo thân ảnh nhỏ bé từ giữa phòng đang đang bay chạy đến, chính là Trần Tiểu Lý. Nàng liếc mắt liền thấy được ca ca trong tay cái kia bắt mắt nhất, lộ ra một góc sáng rõ màu đỏ bá khỏa, đen lúng liếng mắt to trong nháy mắt sáng giống đựng đầy tinh tinh, hoan hô nhào tới ôm lấy Trần Nguyên chân. "Ca ca trở về." Sau đó tràn đầy chờ mong cùng tò mò ở đằng kia chút bao khỏa bên trên quét tới quét lui. Trong phòng động tĩnh cũng kinh động đến những người khác. Trần Đại Hải cùng Trần Thiết Mao theo phòng chính xốc lên giày rèm vải đi tới. Trần Đại Hải mang trên mặt chất phác nụ cười vui mừng, Trần Thiết Mao thì tay vuốt chồng râu, trong mắt ngậm lấy vui mừng, đánh giá một thân võ quán trang phục, dường như so với lần trước gặp mặt lại trầm ổn mấy phần cháu trai. "Hô, trở về liền tốt, còn chưa ăn cơm à?" "Với bạn, cùng một chỗ nóng nóng hầm hập ăn chút." Trần Nguyên cười ứng, cùng nhị thuốc cùng một chỗ đưa trong tay đồ vật đặt ở nhà chính trên mặt bàn. Hắn đầu tiên là cầm lấy cái kia chứa mới tinh giày áo đông bao khỏa, đi đến bếp lò bên cạnh, đưa cho mẫu thân Lâm Tam Đường. "Mẹ, trời lạnh, cho ngài cùng mãi mãi mua kiện mới áo đông, thử thử xem có vừa người không, ấm áp không ấm áp. Lâm Tam Nương sửng sốt một chút, tiếp nhận kia sở lấy liền dạy đặc mềm mại bao khỏa, mở ra xem, là hai kiện mới tinh, sợi thô lấy thật dày mới bông vải xanh đen sắc áo đông, đường may tinh mịn, sợi tổng hợp rắn chắc, vẫn xứng lấy cùng màu hộ thủ. Nàng hốc mắt lập tức liền nóng lên, vuốt ve áo đông, ngoài miệng vẫn còn oán trách, lại xài tiền bậy bạn, ta có áo xuyên. Cái này cần bao nhiêu tiền bạc á, nhưng khỏe miệng lại ức chế không nổi hướng dương lên lên. Mà ấm áp là được, không đáng giá mấy đồng tiền. Trần Nguyên cười nói, lại cầm lấy cái kia chứa lông dê áo chấn thủ cùng giữ ấm bao tay bao phụ, đưa cho phụ thân cùng tổ phụ. A gia, cha, đây là cho ngài nhị lão, lông dê gia thú, thông khí giữ ấm tốt nhất. Trần Đại Hải tiếp nhận kia dày đặc mềm mại áo chấn thủ, sờ lấy kia tinh tế tỉ mỉ lông dê áo lót, cười đến không ngậm miệng được, liên tục nói xong. Trần Thiết Mao tiếp nhận thuộc về mình kia phần, nhìn kỹ một chút chế tác cùng vật liệu ra, trong mắt lóe lên tán thưởng, gật gật đầu, Nguyên ca nhi có lòng. Mà Trần Nguyên lại lần nữa móc ra đồng thau tẩu thuốc lập tức dẫn tới lão nhân ra mắt lom lom, phần này tâm ý xem như tặng 10 phần an ủi tiếp. Tiếp lấy, Trần Nguyên cầm lấy món kia nhất sáng rõ nhỏ áo choàng, ngồi xổm người xuống, đối với trông mong nhìn qua tiểu Lý vây tay. Tiểu nha đầu lập tức giống chim nhỏ như thế vui sướng nhào tới. Trần Nguyên giúp nàng mặc vào cái này mới tinh, vành nón lăn lộn một vòng tuyết trắng lông tơ lớn mũ che màu đỏ. Áo choàng lớn nhỏ phù hợp, sáng rõ nhan sắc nổi bật lên tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, vui mừng hớn hở. Thích không? Trần Nguyên giúp nàng buộc lại dây lưng. Ưa thích, rất ưa thích. Cảm ơn ca ca, thật là ấm áp, thật xinh đẹp. Tiểu Lý vui vẻ đến tại nhà chính bên trong đi lòng vòng vòng, nàng càng không ngừng sờ lấy mềm mại áo choàng, nhìn không đủ dường như. Cuối cùng, Trần Nguyên xuất ra cặp kia rắn chắc tân miên hoa, đối nghe hỏi theo sát vách tới nhị thẩm nói rằng: "Nhị thẩm, đây là cho tiểu hòa, chân hắn lớn nhanh, trước đó dày sợ là đỉnh chân, còn có nhị thúc trong bao có cho ngươi hai mua lông dê áo lót." Nhị thẩm nhìn xem cặp kia xem xét liền ấm áp rắn chắc tân miên hoa, lại là cảm kích lại là thật không tiện: "Ôi, Nguyên ca nhi, cái này làm sao có ý tứ, mỗi lần đều để ngươi tốn kém đều là người trong nhà." Trần Nguyên ôn hòa nói. Lúc này, nửa đại tiểu tử Trần Hòa cũng nghe tới động tĩnh chui đi vào, nhìn thấy tân miên hoa, nhãn tình sáng lên, kêu lên Nguyên ca trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại có chút nhăn nhó thật không tiện, gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô. Chậu than bên trong ngọn lửa toát ra, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên, quýt ánh sáng màu đỏ đem toàn bộ nhà chính chiếu rọi đến ấm áp như xuân, cùng ngoài cửa gào thét phong tuyết tạo thành chênh lệch rõ ràng. Người một nhà cười đùa qua đi, vây quanh cái bàn ngồi xuống. Cái bàn trung ương là một cái bồn lớn nóng hôi hổi hầm cá nổi, bên trong nấu lấy trắng đoán đậu hũ, trong veo cải trắng, nước canh trắng sữa, tươi mùi thơm khắp nơi. Bên cạnh còn có kim hoàng trứng tráng, bóng loáng mặn hương cá trứng làm, mấy đĩa nhà mình ướp dương muối, mặc dù đều là đồ ăn thường ngày, nhưng phân lượng mười phần, tràn đầy nhà hương vị. Đồ ăn hương khí cùng lửa than hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một bức vô cùng ấm áp nhà hình tượng. Trên bàn cơm, bầu không khí phá lệ nhiệt liệt, Trần Đại Giang cũng cuối cùng từ buổi chiều trận kia kinh tâm động phách trong xung đột hoàn toàn thông thả lại sức. Nhìn không được sinh động như thật đem Trần Nguyên như thế nào tại Kim Sa Hành ác bá trong tay giải cứu Phong Nguyên đi, như thế nào trấn nhiếp đạo trích. Thậm chí liền Kim Sa Hành đông gia Kim Mãn Thương đều tự mình chạy đến xin lỗi bồi tội chuyện, thêm mắm thêm muối nói một lần. Hắn giảng được nước miếng văng tung tóe, chỗ kích động thậm chí đứng lên qua tay, đem Trần Nguyên hình dung đến như là thiên thần hạ phàm, đem Kim Mãn Thương hèn mọn sợ hãi miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Người một nhà nghe được trợn mắt hốt mồm, kinh hô liên tục. Các ngươi là không thấy được, kia Kim Mãn Thương, dọa đến mồ hôi rơi như mưa, kém chút liền quỳ xuống, nhất định phải kín đáo đưa cho ta một túi lớn bạc bồi tội, ta nhìn lên mã phải có số này. Trần Đại Giang rũi ra hai ngón tay, kích động qua tay lấy. Nguyên ca nhi cứ như vậy đứng đấy, sắc mặt đều không thay đổi một chút, nhàn nhạt một câu việc này dừng ở đây kia Kim Mãn Thương liền cùng được thánh chỉ dường như, thiên ân và tạ. Các ngươi nói, có lợi hại hay không? Hạ giận chưa hết giận. Người một nhà nghe được trợn mắt hốt mồm, kinh hô liên tục, ánh mắt lần nữa đồng loạt tập trung tới Trần Nguyên trên thân, tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào. Trần Nguyên bị nhìn thấy có chút xấu hổ, cười cười, nhị thúc khoa trường, bất quá là chút ỷ thế hiếp người lưu manh, hù dọa một chút cũng giải tán. Kia Kim Đông gia cũng coi là người biết chuyện, biết trêu chọc võ giả hậu quả, đại gia bình an vô sự liền tốt, ăn cơm đi, đồ ăn đều nhanh lạnh. Hắn mặc dù nói hời hợt, nhưng hắn ở nhà trong lòng người hình tượng, tự nhiên là biến càng cao hơn đều có thể dựa vào. Sau bữa ăn, các nữ quyến thu thập bát đũa, Tiểu Lý mặc mới áo choàng, Mỹ Tư Tư ngồi trên băng ghế nhỏ, dựa vào chậu than sưởi ấm, thỉnh thoảng sờ một chút trên mũ mềm mại lông tơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trần Nguyên thấy người nhà đều tại, ấm áp hòa thuận vui vẻ, bầu không khí vừa vặn, liền háng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc. A gia, cha ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị thân nhân, có mấy món sự tình, ta muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Nhà chính bên trong an tĩnh lại, tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chương 51, nhà hòa thuận vạn sự hưng chương 51, nhà hòa thuận vạn sự hưng lửa than đôm nốt rung động, tỏa ra mỗi một trường chuyên chú khuôn mặt. Ta bây giờ tại võ quán, xem như sơ bộ đứng vững bước chân. Trần Nguyên chậm rãi mở miệng. Trường tư thục chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, mỗi tháng phần lệ có chút phong phú, tài nguyên tu luyện cũng tạm thời không thiếu. Trước kia trong nhà qua gian nan, tất cả tài nguyên, tất cả mọi người bất an bất mặc, tăng cường một mình ta luyện võ. Trần Nguyên giọng thành khẩn, mang theo cảm kích. A gia cha dại nắng dầm mưa ra biển, mãi mãi cùng nương ngày đêm vất vả. Nhị thúc nhị thẩm cũng nhiều có giúp đỡ, phần ân tình này ta một mực ghi ở trong lòng. Trần Nguyên giọng thành khẩn, mang theo cảm kích, bây giờ đã dư giả chút, ta liền nghĩ không thể chỉ cố lấy chính mình, nên là đệ đệ muội muội cho chúng ta Trần gia về sau tương lai nhiều tính toán một chút. Ánh mắt của hắn trước dịu dàng nhìn về phía mặc mới áo choàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Trần Tiểu Lý, đầu tiên là Tiểu Lý, nàng tuổi tác còn nhỏ, những năm qua mùa đông tổng yêu ho khan, thể cốt đối lập yếu chút, làm cho đau lòng người. Ta nghĩ đến, điều trị thân thể phải thừa dịp sớm, không thể chờ nàng lớn căn cơ định rồi lại bắt đầu. Vừa bạn, võ quán phần lệ bên trong có chút dược tính cực kỳ ôn hòa, có thể dùng đến cho hài đồng cố bản bồi nguyên dược liệu. Ta lại tìm cơ hội thỉnh giáo một chút tinh đến đạo này sư minh sư tỷ, nhìn có thể hay không hợp với một chút thích hợp tiểu nữ hài, đơn giản cơ sở dưỡng sinh pháp môn, không nóng không nội, chậm rãi vì nàng ẩn dưỡng khí huyết, đánh tốt nội tình. Chúng ta không cầu nàng tương lai nhất định phải đi võ đạo con đường này, nhưng ít ra có thể làm cho nàng cường thân kiện thể, thiếu sinh bệnh đau nhức, bình an khoái hoạt lớn lên, khoản này chi tiêu ta đến gánh chịu. Lâm Tam Nương nghe vậy, ánh mắt lập tức lại ở bước, ôm trầm tiểu lý, thanh âm có chút nghẹn ngào, Nguyên Nhi, tâm ý của ngươi mẹ biết. Tiểu lý có ca ca như ngươi vậy là phúc khí của nàng có thể cái này, khẳng định phải tốn không ít tiền bạc a. Ngươi tu luyện chính là khẩn yếu nhất thời điểm, khắp nơi đều muốn dùng tiền, cũng không thể vì trong nhà làm trễ nải ngươi a. Tiểu lý ngẩng đầu, nháy thanh tịnh mắt to, tò mò hỏi, ca ca, là muốn để cho ta biến giống như ngươi lợi hại, về sau liền không sợ lạnh sao? Non nớt mà tràn ngập tin cậy lời nói, nhường đại gia cũng nhịn không được mỉm cười, hòa tan một chút trầm ngưng bầu không khí. Trần Nguyên sờ sờ đầu của nàng, ánh mắt ôn hòa, đúng, nhường chúng ta tiểu lý thân thể đồng đồng, đông không sợ trời lạnh, bình thường thiếu sinh bệnh, ăn được ngon ngủ ngon, dáng dấp cao cao. Dạng này, về sau ca ca ở bên ngoài tu luyện, cũng có thể càng yên tâm hơn. Trần Thiết Mao chậm rãi gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, Nguyên ca nhi suy tính được chú đáo, hoa tử có cái khỏe mạnh thể cốt, so cái gì đều trọng yếu, là cả đời phúc khí, việc này, A gia cảm thấy rất tốt. Trần Đại Hải cũng dùng sức gật đầu biểu thị duy trì. Tiếp lấy, Trần Nguyên ánh mắt chuyển hướng nhị thuốc nhị thẩm, cùng một bên không tự giác ngồi ngay ngắn, mang trên mặt khẩn trương cùng mơ hồ mong đợi Trần Hòa. Nhị thuốc, nhị thẩm, còn có Tiểu Hòa sự tình. Trần Nguyên chậm rãi nói, Tiểu Hòa năm nay 13, trước đó đưa đi đọc sách, xác thực không phải nguyên liệu đó, ngồi không yên, cũng đọc không vào đi. Nam Hải tử cái tuổi này, cũng không thể một mực tại nhà nhàn rỗi, hoặc là chỉ là tại ngư hành làm rút, hoang phế thời gian. Nhị thẩm sắc mặt có chút tối đi một chút, hiển nhiên đây cũng là nàng một cọc tâm sự. Trần Hòa thì cúi đầu xuống, ngón tay rảo lấy góc áo, có chút có gấp. Trần Nguyên lời nói xoay chuyển, ta bây giờ là quán chủ thân truyền đệ tử, tại bên trong võ quán cuối cùng có một chút quyền nói chuyện cùng dẫn tiến tư cách. Ta nghĩ đến, đã đọc sách không thành, có lẽ có thể thử một chút võ đạo con đường này. Tiểu Hòa thể cốt coi như rắn chắc, tính tình cũng không tính yêu đất, ta muốn đợi tới năm sau, liền chính thức dẫn tiến Tiểu Hòa nhập võ quán học nghệ. Lời này như là đất bằng một tiếng sét, tại nhị thúc nhị thẩm cùng Trần Hòa trong lòng nổ vang. Nhị thẩm đột nhiên bị miệng lại, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Nguyên, nước mắt không có dấu hiệu nào dâng lên, tại trong hốc mắt liều mạng đảo quanh. Trần Đại Giang hô hấp trong nháy mắt biến gấp rút, nắm tay chặt chẽ nắm lại, kích động đến nói không ra lời. Mà Trần Hòa thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đột nhiên ngẩng đầu, há to miệng, ngây ngốc nhìn xem Trần Nguyên, dường như bị cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ nên ngộng, đầu óc trống rỗng, trái tim lại phanh 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 cuồng loạn lên, cơ hồ muốn xô ra lồng ngực, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Võ quán học phí không ít, mới nhập môn đệ tử, ăn mặc chi phí, cơ sở tắm thuốc đều là một khoản chi tiêu. Trần Nguyên tiếp tục bình tĩnh trần thuật, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, đầu hai năm những ngày tốn hao, ta trước tiên có thể theo phần của ta lệ bên trong ứng phó. Chỉ cần Tiểu Hòa chính mình không chịu thua kém, có kia phần nghị lực cùng tâm tính, có thể an luyện võ kia phần khổ, chịu bỏ thời gian đi rèn luyện tự thân, đến tiếp sau tại bên trong võ quán, cũng không phải không có kiếm lấy tiền bạc, hối đoái tài nguyên con đường. Quét rác, gánh nước, hiệp trợ giáo tập, hay là hoàn thành đơn giản một chút võ quán nhiệm vụ, đều có thể có chỗ đến. Tương lai nếu có thể luyện được cái tên đường, dù chỉ là cường thân kiện thể, tại trên trấn mưu tên hộ vệ việc cần làm, cũng so hiện tại mạnh hơn. Hơn nữa ánh mắt của hắn đảo qua phụ mẫu cùng tổ phụ, cuối cùng nhìn về phía nhị thúc một nhà, huynh đệ chúng ta hai người nếu có thể đều tại võ nghệ bên trên có sở thành, tương lai cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng làm vinh dự cửa nhà, để chúng ta Trần gia chân chính tại cái này Lâm Hải huyện đứng vững gót chân. Ta bằng lòng, ta có thể chịu được cực khổ, ta nhất định vào chỗ chết luyện, Nguyên ca, ta cam đoan. Trần Hòa đột nhiên theo trên ghế nhảy dựng lên, kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, cơ hồ là hét ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có hỏa diễm giống như qua mang. Hắn trước kia đọc sách vụ bè, thường cảm giác tự ti cùng mê mang, bây giờ một đầu hoàn toàn mới, dường như có thể thay đổi vận mệnh con đường đang ở trước mắt, có thể nào không kích động. Thiếu niên chém đinh chặt sắt lời nói, mang theo đập nồi dìm thuyền giống như quyết tâm, tại nhà chính bên trong quanh quẩn. Nhị thẩm nước mắt rốt cục như vỡ đê rớt xuống, Nguyên ca nhi. Cái này khiến làm sao chúng ta cảm ơn người, thanh âm nghẹn ngào đến không cách nào thành ngữ, đứng dậy liền phải hành lễ. Trần Đại Giang cũng là vành mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn kích động, Nguyên ca nhi. Ngươi yên tâm, tiểu tử này nếu là dám trộn một chút lời, không cần ngươi nói, ta đánh gãy chân hắn. Nhị thúc, nhị thẩm, nhanh đừng như vậy. Trần Nguyên liền vội vàng đứng lên, xông về phía trước một bước đỡ lấy nhị thẩm, không cho nàng quỳ xuống, ngựa khí trịnh trọng, Tiểu Hòa là đệ đệ ta, chúng ta là người một nhà, huyết mạch tương liên. Trước kia là điều kiện gia đình không được, không có cách nào, bây giờ ta đã có năng lực như thế, kéo nổ đệ đệ của mình, là thiên kinh địa nghĩa, việc nằm trong phận sự, nói tạ cũng quá khách khí. Hắn đỡ nhị thẩm ngồi xuống, sau đó nhìn về phía kích động đến toàn thân có chút phát run, hốc mắt cũng đỏ lên Trần Hòa, ngựa khí chuyển thành nghiêm túc, Tiểu Hòa, ta, ngươi muốn nghe cẩn thận. Luyện võ, tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy chơi vui bi phòng, đông luyện 39, hạ luyện tam phục, ngày ngày tôi luyện gân cốt, rèn luyện khí huyết, trong đó thống khổ, không phải ý chí kiên định người không thể chịu được. Hơn nữa cũng không phải là không có gặp nguy hiểm, bị trật, ngã thương, thậm chí luyện công xảy ra sự cố, tùy thời đều có thể xảy ra. ngươi như quyết định đi, có thể không còn là hài đồng chơi đùa, cần tuân thủ nghiêm ngặt võ quán nghiêm quy, tôn kính sư trưởng, đoàn kết đồng môn. Chịu khổ cực, không một ngày có thể buông lỏng, cắn nát răng cũng muốn hướng trong bụng ướt, có thể làm được. Trần Hoa dùng sức lau một cái kích động đi ra nước mắt cùng nước mũi, nhô lên còn đơn bạc lồng ngực, ánh mắt biến trước nay chưa từng có kiên định cùng chăm chú, lớn tiếng nói: "Có thể, ca, ta có thể làm được, ta nhất định cho cha mẹ không chịu thua kém cho chúng ta lao Trần gia không chịu thua kém, ta không sợ khổ, người khác có thể chịu khổ, ta đều có thể ăn, ta nhất định luyện được bộ dáng đến, tuyệt không bỏ dở nửa chừng." Trần Đại Hải cùng Trần Thiết Mao nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kích động. Trần Đại Hải nói: "Tốt, Nguyên Nhi làm tốt, nghĩ đến chu đáo, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, gia tộc muốn thịnh vượng, liền phải dạng này giúp đỡ lẫn nhau sớm." Trần Thiết Mao trên mặt càng là cao hứng, mỗi một đạo nếp nhăn đều giãn ra, Nguyên Ca Nhi có đảm đường, có thấy xa, là ta Trần gia chi phúc. Tiểu Hoa sự tình, quyết định như vậy đi, năm sau liền đi, tiểu Lý đặt nền móng sự tình, cũng nắm chặt thiết lập đến. Lão nhân gia trong giọng nói tràn đầy đối với gia tộc tương lai mỹ hảo ước mơ. Cuối cùng, Trần Nguyên lại nói tới một kiện khác chuyện trọng yếu, còn có một chuyện, ước chừng sau một tháng, huyện thành liền sẽ cử hành thi huyện, ta dự định báo danh tham gia, thi đậu võ sinh công danh. Hắn lại cẩn thận hướng ra người giải thích võ sinh công danh chỗ tốt, là một loại chính thức thân phận tán thành cùng địa vị xã hội tăng lên, cũng có thể tốt hơn che chở gia tộc. Võ sinh, gặp đại lao gia đều không cần quỳ xuống, còn có thể làm quan. A Trần Đại Hải nghe được cảm xúc bành trướng, hô hấp đều thô trọng mấy phần. Đây đối với cả một đời trung thực ngư dân mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng vinh quang. Trần lao gia tử càng là dùng sức vỗ đùi, thanh âm to: "Tốt, đây là chính đồ, Quang Tông Diệu Tổ chính đồ a, Nguyên Nhi, nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận." Trần Nguyên cười bằng lòng. Thức hải bên trong triều tịch bi đã là đầy tràn. Chương 52, sóng chiều phá cảnh. Chương 52, sóng chiều phá cảnh. Trời tối người yên, Thiết Y Ly thôn hoàn toàn bị phong tuyết bao khỏa, chỉ có cuồng phong vòng quanh tuyết rơi đập sóng cửa sổ tiếng nghẹn nào, cùng chậu than bên trong ngẫu nhiên tuôn ra đôm đốp nhẹ vang lên. Trần Nguyên nằm tại chính mình đã lâu, phủ lên giày đặc đông vải tấm đệm trên giường, nghe sát vách phụ mẫu trong phòng sớm đã vang lên đều đặn tiếng ấy, cùng nơi xa nhị thúc nhà mơ hồ chuyển đến dường như bởi vì hưng phấn mà hơi cao âm thanh trò chuyện, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Trong nhà ấm áp, xua tán đi vo quán tu luyện căng cứng cùng phụ thành chi hành phong trần. Ý niệm nặng nhập thể nội, phương kia thần bí cổ pháp bia đá đang nhẹ nhàng trôi nổi tại trong thức hải. Bia trên mặt chính là trăm điểm chiều quang sinh ra trong suốt, đã là tràn đầy trạng thái. Giờ phút này, chiều tịch bi quang hoa lưu chuyển, bia đỉnh kia đại biểu chướng chiều cổ lão đường vân đã sáng lên, tản mát ra một loại mạnh mẽ muốn ra sinh mệnh khí tức. Phải chăng đợi đến cảnh giới lại cao một chút, tỉ như thi huyện hai ngày trước sử dụng hiệu quả tốt hơn? Không, liền hiện tại. Trần Nguyên ánh mắt kiên định, hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, ý niệm tập trung ở chiều tịch bi bên trên. Chướng chiều, ý mắng chỉ lệnh hạ đạn. Trong chốc lát, chiều tịch bi ầm vang chấn động, bia trên mặt trăm điểm chiều quang toàn bộ bắn ra, hóa thành một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, lại tràn ngập sinh cơ hồng lưu, như là đáy biển núi lửa phun trào, lại như nguyệt dẫn chiều cường, sôi trào mãnh liệt cọ rửa hướng tứ chi bách hải của hắn. Cỗ này sinh mệnh tinh khí tinh thuần vô cùng, viễn siêu hắn ngày thường khổ tu tích lũy khí huyết, càng mang theo một loại huyền diệu tầm bổ cùng thăng hoa chi lực. Trần Nguyên lập tức vận chuyển huyền hoa ma bị pháp dẫn đạo cỗ này năng lượng bằng bạc, chuyên chú vào làn da cuối cùng rèn luyện. Ma bị cắn vào thành căn cơ sớm đã vững chắc vô cùng, giờ khắc này ở cỗ này tinh thuần sinh mệnh tinh khí quán chú, toàn thân làn da dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, mỗi một cái nhỏ xíu kết cấu đều đang điên cuồng hấp thu, thuế biến. Nguyên bản cứng cỏi như thô lệ nham thạch màng da bắt đầu co bảo, cô động, cảm nhận lặng yên biến hóa. Làn da mặt ngoài như là phong hóa, như là nham thạch từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới càng thêm tinh tế tỉ mỉ vân da, nhưng chợt lại bị càng cuồng bạo hơn tinh khí xé rách. Vết dạng trải rộng, máu tươi vừa mới chảy ra, liền bị bàng bạc sinh mệnh lực trong nháy mắt chữa trị. Tân sinh màng da lóe ra ngọc thạch giống như con trạch, nhưng lại tại đợt tiếp theo tinh khí trùng kích vào lần nữa vỡ tan. Thạch bi nặng nề cảm giác dần dần rút đi, thay vào đó là một loại càng thêm nội liễm tỉ mỉ cứng cỏi. Làn da mặt ngoài mơ hồ nổi lên một tầng như ngọc ôn nhuận con trạch, nhưng lại dường như so ngọc thạch càng có tính bền dẻo. Dường như một tầng vô hình màng mỏng bao trùm toàn thân, đem tất cả khí tức, năng lượng một mực khóa tại thể nội, hòa hợp không để loạn. Đây cũng là ma bị cảnh đỉnh phong, ngọc bị chi cảnh đặc thù. Đạt tới 90, 100 điểm tới hạn, mang ý nghĩa hắn đã con đếm thử đột phá tới dịch cân cảnh tư cách. Võ giả tầm thường đến một bước này, thường thường sẽ dừng lại đối màng da rèn luyện, bắt đầu là xung kích dịch cân cảnh làm chuẩn bị, bởi vì tiếp tục rèn luyện màng da không chỉ có thống khổ tăng lên, hiệu quả cũng dần dần giảm xuống, lại cần càng nhiều chân quý hơn tài nguyên. Nhưng Trần Nguyên khác biệt, chiều tịch bi tuân gia sinh mệnh tinh khí vẫn như cũ bằng bạc, thôi động hắn hướng về cảnh giới càng cao hơn khởi xướng xung kích. Thống khổ tùy theo càng nặng, kia là cấp độ càng sâu rèn luyện mang tới xé rách cùng tái tạo cảm giác. Phản phất có vô số nhỏ bé vòng xoáy tại màng da phía dưới tạo ra, đem nguyên vốn đã chặt chẽ kết cấu lần nữa gây dựng lại, loại bỏ lấy cuối cùng một tơ một hào tạp chất. Trần Nguyên bảo vệ chặt tâm thần, cắn răng tiếp nhận, hắn biết đây là thông hướng tầng thứ cao hơn phải qua đường. Chiêu tịch bi lực lượng huyền diệu vô cùng, nó không chỉ có cung cấp năng lượng, càng dường như ẩn chứa một loại nào đó cổ lão luyện thể chí lý, dẫn dắt đến rèn luyện phương hướng. Tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, Trần Nguyên màng ra rèn luyện dần dần siêu việt đồng dạng ngọc bị phạm chủ. Không biết qua bao lâu, làm đông phương nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngân bạch sắc, tia hải khiếu giống như sinh mệnh tinh khí rốt cục dần dần lắng lại, hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, mượn ngoài cửa sổ đất tuyết phản chiếu vào ánh sáng nhạt rõ xét. Làn da bóng loáng vẫn như cũ, không còn là thạch bì thô lệ, cũng không phải ngọc bì ôn nhuận, mà là một loại càng kỳ lạ cảm nhận, oánh triệt không tì vết, mơ hồ lưu động một tầng cực kỳ mờ nhạt, lại chân thực tồn tại mở mịt hào quang. Phản phất là một cái lịch kinh thiên địa tạo hóa dựng dục ra thiên nhiên bảo y y, phất phơ ở trên người. Lấy tay sờ, tinh tế tỉ mỉ như thượng đẳng nhất tơ lụa, nhưng lại ẩn chứa sâu không thấy đáy tính bền dẻo. Hắn tâm niệm vừa động, cũng không tận lực phồng lên khí huyết, làn da mặt ngoài liền tự nhiên nổi lên tầng kia ánh sáng nhạt, đem trong không khí bụi bặm, khí ẩm thậm chí hàn ý đều lặng yên ngăn cách bên ngoài. Quanh thân lỗ chân lông dường như nắm giữ độc lập linh tính, khép mở ở giữa, từng kia từng sợi cực kỳ mỏng manh năng lượng thiên địa bị tự nhiên hấp thu, cho dù đối với tu luyện hạt cát trong sa mạc, lại là sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời biểu tượng. Ma bị cảnh, 100, 100. Thiên y địa vô lậu, viên mãn cực cảnh. Hắn đếm thử dùng móng tay dùng sức bạch một cái, trên da liền một đạo bạch ngấn cũng không từng lưu lại. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng dậy, theo bọc hành lý bên trong lấy ra hàn y địa đao, do dự một chút, vẫn là đem lưới đao nhẹ nhàng theo trên cánh tay, có chút dùng sức. Một cỗ cường đại lực cản truyền đến, dường như lưới đao cắt chém không phải huyết đục chi khu, mà là một tầng cứng cỏi vô cùng, xảo trá tàn nhẫn kỳ dị bảo y thì hắn duy trì liên tục gia tăng lực đạo, dưới làn da hãm, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền cảm giác nhói nhói đều cực kỳ yếu ớt. Thiên y địa chi cảnh, đây cũng là trong cổ tịch ghi lại ma bị viên mãn, thân như bảo y địa, chư tà bất xâm, vạn pháp khó dính hình thức ban đầu sao? Trần Nguyên rung động trong lòng, hắn cảm giác được, tầng này thiên y không chỉ có cung cấp viễn siêu ngọc bị năng lực phòng ngự, tựa hồ đối với năng lượng tính chất công kích cũng có được cực mạnh kháng tính. Hơn nữa, toàn thân màng da liền thành một khối, lại không cái gì điểm yếu, chân chính làm được không để loạn. Khí huyết tại dưới da chạy xiết càng thêm thông thuận, đối kinh lực chuyển cùng tăng phúc hiệu quả cũng tăng lên mấy thành không ngừng. Triều tịch bi chướng triều quả nhiên thần hiệu phi phàm, lại để cho ta một lần hành động vượt qua ngọc bì, thẳng tới trong truyền thuyết tiên y chi cảnh. Trần Nguyên nội tâm kích động không thôi. Ý vị này hắn tại đoán thể cảnh thứ một cửa ải bên trên, đặt xuống trước nay chưa từng có kiên cố căn cơ, viễn siêu cùng thế hệ. Dựa theo lẽ thường, đạt tới ma bì cảnh đỉnh phong sau, cần thời gian dài củng cố, cũng chuẩn bị đại lượng tài nguyên, khả năng nếm thử xung kích cảnh giới kế tiếp. Bởi vì dịch cân cảnh cần lấy càng tinh tế hơn cùng cường đại kinh lực, đi rèn luyện cùng quán thông toàn thân ra thịt kinh mạch, quá trình hung hiểm, đối nhục thân cường độ cùng lực khống chế yêu cầu cực cao. Nhưng mà, Trần Nguyên giờ phút này lại cảm giác được, tại tiên y lìa ra chỉ hạ, toàn thân hắn khí huyết tràn đầy bành trướng, đối tự thân trưởng khống đạt đến một cái trước nay chưa từng có tinh vi trình độ. Tầng kia biên mãn không để lọt màn ra, dường như một cái hoàn mỹ vật chứa cùng máy quyết đại, khiến cho nội bộ kinh lực vận chuyển càng thêm như ý, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe tới thể nội da thịt như là dây cung giống như có chút chiến minh, 12 đầu chủ yếu kinh mạch hình dáng tại cảm giác bên trong như ẩn như hiện. Thiên y địa chi cảnh, lại đối dịch cân có như thế lớn giúp ích. Dường như hiện tại liền có thể nếm thử dẫn đạo kinh lực, sơ bộ rèn luyện da thịt, nếm thử quán thông đầu thứ nhất kinh mạch. Một cái to gan suy nghĩ tại Trần Nguyên trong lòng dâng lên. Hắn biết cái này có chút mạo hiểm, dịch cân cảnh tu luyện cần cực kỳ thận trọng. Nhưng giờ phút này trạng thái tuyệt hảo, triều tịch bi lực lượng dường như vẫn có còn sót lại tại thể nội lưu chuyển, loại kia nước chảy thành sông cảm giác dị thường mạnh mẽ. Tận dụng thời cơ, có tiên y để hộ thể, đối kinh lực trưởng khống cũng viễn siêu bình thường ma bị đỉnh phong, dường như thật có thể thành. Trần Nguyên không do dự nữa, một lần nữa quanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí. Hắn nhớ lại võ quán tàng thư các trông được qua liên quan tới dịch cân cảnh cơ sở miêu tả, cùng huyền hoa ma bị pháp bên trong đề cập qua từ ngoài vào trong, lấy kinh lực thẩm thấu rèn luyện ra thịt một chút quyết hiếu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến thể nội kia cố bởi vì đột phá mà càng thêm hùng hồn kinh lực, thử nghiệm hướng dưới da thịt thẩm thấu. Mới đầu, kinh lực chạm đến da thịt lúc, truyền đến một hồi nhỏ xíu hế ẩm xương cảm giác, phản phất tại lôi kéo từng cây cứng cỏi dây thun. Hắn không dám thất lễ, đem kinh lực khống chế được cực kỳ nhu hòa, giống như nước thủy triều chậm rãi cọ rửa. Tại tiên y dị trạng thái da trì hạn, hắn đối kinh lực hơi thao đạt đến kinh người độ chính xác, có thể rõ ràng cảm giác được kinh lực tại da thịt ở giữa lưu chuyển mỗi một phần biến hóa. Đồng thời, viên mãn màng da dường như một tầng hiệu suất cao truyền mạng, khiến cho kinh lực thẩm thấu càng xâm nhập thêm, giảm bớt mất khống chế phong hiểm. Hắn lựa chọn cơ sở nhất, cũng là dễ dàng nhất cảm giác cùng quán thông thủ thái âm phế kinh làm điểm xuất phát. Ý niệm tập trung, kinh lực như là nhỏ bé mũi khoan, lại như ôn nhuận dòng nước, bắt đầu dọc theo cái này đường kinh mạch đối ứng ra thịt lộ tuyến, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, không ngừng rèn luyện mở rộng lấy thông đạo. Quá trình chậm chạp mà duy trì liên tục, cần cực lớn kiên nhẫn cùng tinh chuẩn khống chế. Hễ ẩm xương cảm giác dần dần biến rõ ràng, thậm chí xen lẫn một chút nhói, đây là da thịt bị rèn luyện, kinh mạch bị khai thác phản ứng bình thường. Trần Nguyên cái trán dần dần chảy ra mồ hôi dị, nhưng hắn tâm thần vững chắc, vẫn như cũ không nhanh không chậm dẫn dắt đến kinh lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngoài cửa sổ phong tuyết âm thanh dường như cũng biến thành xa xôi. Rốt cục, tại cái nào đó trong nháy mắt, hắn cảm giác được thủ thái âm phế kinh đối ứng toàn bộ da thịt lộ tuyến run lên bần bật, một cô yếu ớt quán thông cảm giác truyền đến. Nguyên vốn có chút vướng víu kinh lực trong nháy mắt thông suốt không ít, dọc theo con đường này vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc. Tại hắn nội thị bên trong, kia gân lạc lúc đầu như là khô cạn lòng sông, tại sinh mệnh tinh khí tầm bổ hạn, dần dần biến sung mãn, tràn đầy, tỏa ra kinh người sức sống cùng tính bền dẻo, nhan sắc cũng mơ hồ mang tới một tia vàng nhạt chi ý thành. Trần Nguyên chậm rãi thu công, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy thích thú. Ý niệm nặng nhập thể nội, cảm thụ được kia đầu thứ nhất bị sơ bộ quán thông rèn luyện qua kinh mạch, cùng tới tương liên ra thịt chuyển đến, cứng cắp hơn cùng đầy có giãn cảm giác. Mặc dù đây chỉ là dịch cân cảnh vạn lý trường trinh bước đầu tiên, nhưng ý nghĩa trọng đại. Ý vị này hắn thành công vượt qua ma bị tới dịch cân cánh cửa, chân chính bắt đầu dịch cân cảnh tu luyện. Tiên y địa chi cảnh, quả nhiên thần diệu, lại để cho ta tại đột phá ma bị viên mãn đồng thời, trực tiếp mở ra dịch cân con đường. Trần Nguyên nhẹ nhàng nắm tay, cũng không vận dụng khí huyết kinh lực, chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng. Nhưng mà, quyền phong không khí chung quanh lại phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào, dường như không chịu nổi cỗ này ngưng tụ lực lượng. Một loại trước nay chưa từng có trưởng khống cảm giác xông lên đầu, gần lạc sơ bộ cường hóa, khiến cho đối thủ của hắn lực cánh tay lượng điều động càng thêm tinh tế, lực bộc phát đột ngột tăng. Hắn nhẹ nhàng xuống giường, hai chân giẫm tại băng lánh trên mặt đất, lại cảm giác thân thể nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi, dường như hơi vừa dùng lực liền có thể đằng không mà lên. Hắn thử nghiệm thi triển một bộ hắc thủy võ quán cơ sở quyền pháp, động tác gian ra ở giữa, gân lạc kéo động, hòa hợp trôi chảy, kinh lực truyền lại không nửa phần trì trệ cảm giác. Cảnh giới, ma bị cảnh, 100, 100, tiên ý liễu vô lậu, viên mãn cực cảnh, dịch cơ cảnh, 1, 21, sơ thành, thủ thái âm phế kinh đã sơ bộ quán thông cường hóa, chiều bất điểm, 10, 100, liên tục phá cảnh, nền móng chắc cố, chiều tịch bi bên trên chiều quang, cũng đã lại bắt đầu lại từ đầu từng chút chậm chạp tích lũy, bất quá dường như so với lúc đầu chậm chạp không ít. Chương 53, Bàng Hữu cũng trùng phùng chương 53. Bàng Hữu cũng trùng phùng tuyết lớn đã qua, thời tiết càng thêm rét lạnh. Gió biển lôi cuốn lấy ướt lạnh hàn ý, thổi qua thiết ý đi thôn thấp bé ốc xá, dưới mái hiên đã phủ lên dài nhỏ hóng ánh tảng băng, tại mỏng manh dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Nhưng mà Trần gia trong viện, lại bởi vì Trần Nguyên trở về mà tràn đầy không giống với thường ngày bừng bừng sinh khí. Trần Nguyên cũng không bởi vì một đêm đột phá tới dịch cân cảnh mà có chút buông lỏng, ngược lại càng thêm cần cù. Mỗi ngày trời chưa sáng, hắn liền ở trong viện tu luyện. Bây giờ dịch cân sơ thành, diễn luyện cơ sở quyền pháp lúc, gân lạc kéo động, kinh lực truyền lại hòa hợp vô cùng. Quyền phong tiếng xé gió rõ ràng có thể nghe, thân hình tránh chuyển ở giữa càng lộ vẻ mau lẹ linh động. Lúc thu công, quanh thân nhiệt khí bốc hơi, đem hàn ý cùng thần xương xua tan, cho thấy thể nội càng thêm bàng bạc khí huyết. Được từ triều tịch bi thao vụ thần thông hắn cũng là thường xuyên luyện tập. Hắn phát hiện tự dịch cân sau, mình có thể thông qua thao vụ thần thông vụ chướng chi năng hình thành một mảnh khí cơ mê vụ, để mà che đậy tự thân khí tức cảnh giới. Dù chưa trải qua cường giả kiểm tra, nhưng nghĩ đến cùng cảnh võ giả bên trong, mong muốn che đậy cũng không khó. Lâm Tam Nương nhìn xem nhi tử như lúc này khổ, lại là đau lòng lại là kiêu ngạo. Mỗi ngày thay đổi biện pháp chuẩn bị đồ ăn, canh cá hầm đến trắng sữa nồng đậm, bên trong tổng không thể thiếu có thể tư bổ khí huyết hải tích xương cùng hoặc đỏ vảy đầu cá, thật không thể đem tất cả tinh hoa đều chịu tiến trong canh. Nguyên ca ca, sáng sớm hôm đó, Trần Nguyên vừa luyện qua công, đang dùng vải thô khăn lau sạch lấy trên thân bốc hơi nhiệt khí, ngoài cửa viện liền truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy Chu Ngư đứng tại cửa ra vào, hai tay khép tại trong tay áo, có chút dậm chân đổi lạnh. Nàng mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu lam nát hoa áo đông, vây quanh một khối dày thật màu xám khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ bị gió biển thổi đến đường đỏ. Hai tháng không thấy, nàng vóc người nảy nở không ít, nguyên bản rộng lượng áo đông bây giờ vừa đúng phát họa ra thiếu nữ sơ hiện điệu điệu đường cong. Có lẽ là trong ngày mùa đông nhiều trong phòng giúp đỡ làm chút may và theo thừa công việc, hiếm thấy ngày, nguyên bản lâu dài bị gió biển nhuộm dần lúa mì màu da giảm đi rất nhiều, lộ ra tinh tế tỉ mỉ trắng non quang trạch. Tiểu Ngư, sao ngươi lại tới đây? Thất thần làm gì? Mau bảo. Trần Nguyên cười chào hỏi, ánh mắt tại Chu Ngư trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, thấy được nàng trong mắt lóe lên thích thú, trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp. Cũng không chỉ ta một người đâu, các ngươi mau vào a, không nhận ra Nguyên ca sao? Chu Ngư khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ngoài cửa viện lại lần nữa thò vào đến hai cái quen thuộc đầu, mang trên mặt mấy phần do dự cùng xa cách từ lâu trùng phùng chờ mong. Nguyên ca nhi, thật là ngươi trở về. Chúng ta còn tưởng rằng người trong thôn mù chuyển đâu. Một cái hơi có vẻ thô kệch âm thanh âm vang lên, mang theo không để nén được ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh niên đứng tại cửa ra vào, đều là 17-18 tuổi niên kỷ. Làn da là lâu dài trải qua gió biển tẩy lễ đen nhánh thô ráp, dáng người rắn chắc, mặc bá víu vải thô áo đông, mang trên mặt bờ biển thiếu niên đặc hữu cởi mở. Giờ phút này lại thoáng có chút có gấp. Thạch Đầu, Xuyên Tử, Trần Nguyên nao nao, lập tức lộ ra rõ ràng nụ cười. Hai người này là hắn Mặc Tã lúc liền cùng nhau chơi đùa đến lớn đồng bạn. Thạch Đầu, đại danh vương lỗi, tính tình chân chất lỗ mãng, nhưng có một thành tử tốt khí lực. Xuyên Tử, đại danh Lý Trụ, tâm tư linh hoạt, thủy tính vô cùng tốt, trước kia mỏ cá mắc cua, lặn xuống nước vớt châu bối tổng không thể thiếu hắn. Chỉ là từ khi hắn đi huyện thành bó quán, mấy người gặp mặt số lần liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, dần dần lạnh nhạt. Mau vào. Bên ngoài lạnh lẽo, đứng tại cửa ra vào hớp gió đâu. Trần Nguyên vội vắng ngắt, ngữ khí giống như quá khứ, không có chút nào xa lạ. Hai người lúc này mới có chút câu nệ đi vào sân nhỏ. Các ngươi làm sao lại cùng đi? Trần Nguyên lại nói. Thạch Đầu cười hát hát nói, chúng ta tại cửa thôn đụng tới Chu Ngư muội tử, nàng nói cũng đã lâu không gặp ngươi, liền cùng nhau tới. Xuyên Tử thì chen trước mắt, lộ ra nụ cười danh mánh. Chu Ngư gương mặt càng đỏ chút, có chút túi đầu xuống, nhỏ giải thích do nói, ta buổi sáng vừa vặn đi bãi bùn nhặt chút sò hến, gặp phải bọn hắn nói lên muốn tới tìm ngươi. Liên Thạch Đầu cùng Xuyên Tử ánh mắt hai người lại là nhịn không được hiếu kỳ đánh giá Trần Nguyên. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cái này hồi nhỏ bạn chơi không giống như vậy. Không chỉ có là vóc dáng cao hơn, dáng người càng kiên cường hơn cân xứng, càng quan trọng hơn là cố này trầm tĩnh tự tin khí độ, còn có cặp kia sáng tỏ sắc bén ánh mắt, xem xét liền biết tuyệt không phải vật trong ao. Nguyên ca nhi, người trong thôn đều nói. Nói ngươi thành võ giả lao ra. Tại Hát Thủy võ quán đều ra đại danh. Thật hay giả? Thạch Đầu gãi đầu, ngu ngơ mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ, còn có một tia không dễ dàng phát giác tự ti mà cảm. Cái gì lao ra bất lao ra, còn lúc trước như thế, gọi Nguyên ca nhi là được. Trần Nguyên cười đi lên trước, thói quen đập hắn rắn chắc cánh tay một chút. Vận khí tốt, vừa đột phá không lâu, tính là chân chính đạp vào võ đạo môn hạng. Hoắc, thật lợi hại. Xuyên Tử chép miệng một cái, trong mắt tỏa ánh sáng. Ta liền nói Nguyên ca nhi ngươi nhất định có thể đi, trước kia đi biển bắt hải sản ngươi liền so với chúng ta gan lớn, ánh mắt độc, dám hướng nước sâu đá ngầm san hô trong khe đá chui, tổng có thể tìm tới hàng tốt. Nâng lên đi biển bắt hải sản, mấy trong lòng người tầng kia bởi vì thời gian cùng cảnh nộ kéo ra xa mỏng dường như trong nháy mắt bị gió biển thổi tán, khoảng cách lập tức kéo gần lại rất nhiều. Trần Nguyên nhường mẫu thân bưng tới nóng hổi nước trà, mấy người an vị tại cửa sân lạnh buốt ghế gỗ nhỏ bên trên hàn huyên, a ra bạch khí trên không trung xen lẫn. Nói đến, phải có gần 3 năm không có cùng một chỗ hạ bãi bùng đi. Đại Thạch bưng lấy thô chén sành ấm tay, cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt đều thành đại nhân. Đúng vậy, A Xuyên tử tiếp lời, trong giọng nói nhiều chút sinh hoạt trọng áp dưới thổn thức cùng mọi mệt. Nguyên ca nhi ngươi đi võ quán không lâu sau, ta chân của cha ngay tại một lần sóng to gió lớn bên trong bị cột buồm đập bị thương gân cốt, không có cách nào lại cùng thuyền lớn ra biển. Trong nhà trụ có đủ tiền thu thiếu hơn phân nửa, mẹ ta thân thể lại một mực không tốt, lâu dài uống thuốc, phía dưới còn có hai cái dưới đại đệ mọi miệng mở rộng muốn ăn cơm, ta không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận cha đầu kia tiểu săn bản, mỗi ngày tại gần biển đi dạo, câu chút tạp ngư, vớt điểm tôm cua, miễn cưỡng sống tạm. Hàng ngày bận rộn đầu óc choáng váng, một nắng hai sương, nào có ở không giống như kiểu trước đây, thủy triều vừa lui liền đầy bãi bùn điên chạy. Đại Thạch cũng thở dài, thanh âm buồn buồn, ta cũng kém không nhiều, trong nhà nghèo, cha mẹ toàn nửa đời người, lại cho mượn nợ, mới nói cho ta biết cửa việc hôn nhân, là thôn bên cạnh cô nương. Lễ hỏi, đóng tân phòng, đặt mua dụng cụ. Loại nào không cần tiền? Trước đó tại bến tàu, bây giờ cùng ta thúc đội tàu làm việc, chỗ nào sống trọng nhiều tiền liền đi cái nào. Dỡ hàng, kéo lưới, thu bổ đáy thuyền, cái gì đều làm, hận không thể một người làm hai người dùng, liền nóng trông nhiều tranh mấy cái tiền đồng. Tiểu nha cũng là vẫn rất tốt. Chu Ngư nhẹ giọng chen vào nói, ý đồ nhường bầu không khí nhẹ nhõm chút. Nghe nói nàng tại trên trấn theo phường học được rất không tệ, chỉ có điều cuối năm theo phường công việc nhiều, rất bận rộn, cũng không biết năm trước có thể hay không gấp trở về. Trần Nguyên Yên lặng nghe, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là đại đa số cá gia con cháu chân thật nhất sinh hoạt quy tích. Trưởng thành, sinh hoạt gánh nặng liền không chút lưu tình áp xuống tới. Hồi nhỏ bạn chơi dần dần từng bước đi đến, cũng không phải là chỉ vì tình nghĩa phai nhạt, tức thì bị mãnh liệt hiện thực thủy triều đẩy hướng phương hướng khác nhau, là một miếng cơm ăn buôn ba dãy rủa. Chính mình có thể an tâm luyện võ, truy cầu vũ đạo trường sinh, không thể rời bỏ cả nhà bất an hết sức ủng hộ, đã là cực lớn may mắn. Hắn nhớ tới chính mình kiếp trước, cũng là như thế vì sinh kế buôn ba, cùng các hảo hữu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không khỏi sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác, cũng không dễ dàng. Trần Nguyên vô vô bả vai của hai người, truyền lại im ắng duy trì. Thời gian tổng sẽ từ từ sẽ khá hơn, chờ mở xuân, nhà ta mới dưới thuyền nước, chạy xa một chút, thu hoạch hẳn là có thể nhiều chút, đến lúc đó nói không chừng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Phi Yến Hảo A. Đại Thạch cùng Xuyên Tử đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Nắm giữ một đầu thuộc về mình, nhất là giống Phi Yến Hảo như thế tốt nhất phát thuyền, cơ hồ là mỗi cái ngư dân thiếu niên đấy lòng chỗ sâu nhất một tưởng. Mấy người lại hàn huyên một hồi tình hình gần đây, trong thôn biến hóa, nhà ai cưới cô dâu, nhà ai lão nhân đi. Vụ mặt mà chân thực, tràn đầy khói lửa nhân gian khí, cũng hòa tan vừa rồi điểm này nặng nề. Nói, chủ đề lại không tự chủ được cuốn trở về bọn hắn quen thuộc nhất cũng vui sướng nhất đi biển bắt hải sản bên trên. Xuyên Tử nhìn qua nơi xa tối tăm mở mịt mặt biển, trong mắt mang theo hướng tới, Nguyên Ca Nhi, còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé thường bụng trộm chèo thuyền đi cái kia nguyệt lượng đảo sao? Chính là cái kia giống trăng khuyết răng như thế đảo nhỏ, đến ngồi thuyền nhỏ đi qua. Bên kia đá ngầm nhiều, ít hai lui tới, đồ tốt khẳng định không ít, rất lâu không có đi, nếu không hôm nay đi xem một chút. Nguyệt lượng đảo khoảng cách bên bờ có đoạn khoảng cách, bởi vì hình dạng gọi tên, ở trên đảo có chút nước ngọt đất trũng, thảm thực vật đối lập tươi tốt, đá ngầm vần quanh. Nhưng bởi vì vắng vẻ lại ngẫu nhiên có quái dị nghe đồn, đại nhân đồng dạng không cho đứa nhỏ đơn độc đi, là con trai của bọn họ lúc trụ sở bí mật. Thạch Đầu cũng có chút ý động, đúng vậy à, ngược lại hôm nay thời tiết vẫn được, sóng gió không lớn, ta hoạch nhà ta đầu kia lão thuyền tam bản đi, coi như ôn lại hạ khi còn bé. Chu Ngư cũng ngẩng đầu, nhẹ giọng, ta cũng muốn đi xem nhìn, bên kia thủy triều lui ra phía sau, trên bờ cắt có khi có thể nhặt được rất đẹp vỏ sò. Nàng nói xong, có chút ngượng ngùng lại cúi đầu xuống. Trần Nguyên nhìn xem ba vị bằng hữu cũ ánh mắt mong đợi, trong lòng cũng là khẽ động. Con đường tu luyện căng chặt có độ. Tốt. Hắn thoải mái mau đáp ứng, liền đi nguyệt lượng đảo. Ta đi cùng mẹ ta kể một tiếng, chúng ta thay quần áo khác liền xuất phát. Chương 54, mặt trăng đảo chương 54, mặt trăng đảo một lát sau, bốn người tới bờ biển. Thạch Đầu nhà đầu kia dãi dầu xương gió cũ thuyền tam bản lặng lặng đỗ tại chỗ nước cạn, bong thuyền có chút nước ra, dùng dầu cây chậu xám miễn cưỡng bổ khuyết lấy. Nhưng đối bọn hắn mà nói, đầu này thuyền nhỏ gánh chịu vô số tuổi thơ vui thích. Trần Nguyên chủ động cầm lấy thuyền mái chèo, dịch cân cảnh lực lượng nhường hắn vẽ lên thuyền tới vô cùng dễ dàng, tiểu san bản như là như mũi tên rời cùng phá vỡ bình tĩnh mặt biển, hướng phía xa xa Nguyệt Nha hình đảo nhỏ chạy tới. Gió biển đập vào mặt, mang theo tanh nồng cùng hắn ý, lại thổi không tan trên mặt mấy người hưng phấn. Chu Ngư ngồi ở mũi thuyền, hai tay nắm thật chặt mặt thuyền, gió biển thổi phật lấy trên trán của nàng vai phát. Nàng ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía dáng người thẳng tắp Trần Nguyên, trong mắt không khỏi toát ra một tia không dễ dàng phát giác ngưỡng mộ, lập tức lại cực nhanh quay đầu trở lại, bên tai có chút phát nhiệt. Rất nhanh, đảo nhỏ hình dáng rõ ràng. Ở trên đảo nham thạch đá lởm chởm, ở giữa bộ phận có chút chịu rét bụi cây, có vẻ hơi hoang vu. Tới gần hòn đảo lúc, Trần Nguyên ánh mắt có hơi ngưng. Hòn đảo một bên bình thường bị nước biển bao phủ trên đá ngầm, dường như có vài chỗ mất tự nhiên phá vết rạch dấu vết, dường như gần đây có thuyền ở đây đỗ. Thuyền nhỏ cập bờ, bốn người đạp vào quen thuộc bãi cát. Thối chiều sau hòn đảo lộ ra mảng lớn đá ngầm cùng bãi cát khu vực. Thạch Đầu cùng Xuyên Tử lập tức hưng phấn bắt đầu tìm tòi, quả nhiên phát hiện không ít màu mỡ con hào, ốc biển cùng trốn ở đá ngầm san hô trong khe đá con cua. Chu Ngư cũng vén tay áo lên, lộ ra cóng đến đường đỏ cổ tay, cẩn thận tại trên bờ cắt tìm kiếm lấy, thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên thấp giọng hô. Trần Nguyên một bên bồi lấy bọn hắn tìm kiếm, một bên đem linh giác lặng yên tản ra. Dịch Cân Cảnh mang tới cảm giác tăng lên, nhưng hắn có thể rõ ràng hơn bắt được hoàn cảnh nhỏ bé dị thường. Hắn rất nhanh xác nhận, những thuyền kia chỉ vết chảy là mới, nhiều nhất không cao hơn 3 năm ngày. Hơn nữa, tại hòn đảo một bên bãi đá ngầm bên trong, hắn phát hiện tay không đánh gãy cây cối vết tích, dường như cảnh giới không cao võ giả. Có người đến qua nơi này, mà lại là võ giả. Mục đích vì sao? Trần Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này vắng vẻ đảo nhỏ, ngoại trừ chút bình thường hải sản, cũng không đặc thù tài nguyên, tại sao lại có võ giả bí mật đến đây? Là đi ngang qua nghỉ chân, hay là có mưu đồ khác? Hắc, cái này Thiết Trảo Mẫu Lệ cái đầu thật không nhỏ, đủ phì. Đại Thạch cầm cái quan sát cùng truy, thuần thục đinh đinh đang đang nảy ra lấy trên đá ngầm bám vào đến mức dị thường kiên cố con hào, màu xám đen sắc ngoài hạ màu mỡ trắng non hào thịt bị hắn cẩn thận hoàn chỉnh vỡ xuống, rơi vào bên hông ra cái sọt bên trong. Xuyên Tử thì hóc lưng lại như mèo, để mắt tới một cái thanh tịnh thấy đáy vũng nước nhỏ, bên trong mấy cái cảnh giác lam chân cua đang dơ màu lam nhạt ngao đủ đe dọa. Hắn ngừng thở, chép mạng như điện nhanh chóng bao trùm, bọt nước nhẹ tung tóe, kia mấy cái thất kinh con cua liền thành tù binh. Ha ha, ban đêm có đồ nhắm. Loại này con cua ngao đủ hiện lên tiên lam sắc, chất thịt thơm ngon đánh răng, tại trên trấn phiên chợ là hàng bán chạy. Trần Nguyên cười cười cũng không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt như là tinh chuẩn kim thăm dò, đảo qua một mảnh mọc đầy chân nhắn rêu xanh đá ngầm khu. Hắn ánh mắt tùy tiện xuyên thấu thanh tịnh nước cạn, rơi vào một chỗ không đáng chú ý chật hẹp trong khe hở. Nơi đó bám vào mấy cái vỏ sò hiện lên nhàn nhạt màu trắng bạc, lớn chừng bàn tay sò hến, đang có chút mở ra vỏ sò, lọc ăn lấy trong nước biển sinh vật phù du. Là ngân tuyến cát, hương vị mặc dù bình thường, nấu canh lại tươi, hơn nữa số lượng không ít. Trong lòng của hắn hiện lên suy nghĩ, đang muốn động thủ, đột nhiên thai nhỏ không thể thấy khẽ động, nghe được bên cạnh một chỗ khác bị to lớn đá ngầm bóng ma bao phủ khe hở chỗ sâu, truyền đến cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên. Là có đồ vật gì tại phun ra một cái ẩn chứa linh khí bong bóng, đồng thời còn kèm theo một tia cực kỳ yếu ớt lại thanh lương tinh khiết năng lượng ba động. Cái này chấn động thường nhân căn bản không thể nào phát giác, nhưng Trần Nguyên linh giác nhạy cảm viễn siêu cùng giai, lập tức rõ ràng bắt được. Hắn bất động thanh sắc chuyển tới, cúi người, ngưng mắt hướng kia tĩnh mịch khe hở nhìn lại. Bên trong kia sáng mờ tối, nước biển lộ ra sâu không thấy đáy. Hắn con người hơi vi điều chỉnh, thích ứng hắc ám, chỉ thấy mấy khối phủ kín màu xanh thấm tạo loại đá vụn hạng, mơ hồ lộ ra gần nửa đoạn vỏ sò. Kia vỏ sò lại một cách tự nhiên tản ra một loại nhu hòa, như là mông lung ánh trăng giống như bánh nhuận quang trạch. Nguyệt quang bối, hơn nữa nhìn cái này quang trạch độ tinh khiết cùng phạm vi, ít nhất là 10 năm trở lên là bối. Trong lòng của hắn hơi vui, lại không có tùy tiện đưa tay. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại này ẩn chứa linh khí sò hến phụ cận, có khi sẽ có sen lẫn nhỏ tinh quái hoặc là hộ ăn hung mãnh nhỏ hải thú. Hắn nín hơi ngưng thần, đem một tia nhỏ không thể thấy khí huyết kình lực vận đến hai mắt, cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, ở đằng kia nguyệt quang bối bên cạnh, một đoàn cơ hồ cùng đá ngầm bóng ma hòa làm một thể bóng ma có chút nhuyễn bóng lúc đích. Kia là một cái biến dị độc thứ hải quỷ, nó xúc tu so bình thường hải quỷ càng trắng kiện, màu sắc càng sâu, chứa tê liệt tính độc tố cũng càng mạnh. Trần Nguyên mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Hắn nhặt lên bên cạnh một cây bị nước biển cua đến cứng cỏi dài nhỏ cánh khô, nhắm ngay vị trí, cổ tay rung lên, cánh khô tựa như tia chớp thăm dò vào khe hở, vô cùng tinh chuẩn đem đoàn kia ám tử sắc độc thứ hải quỷ nhẹ nhàng đẩy ra tới một bên, lộ ra dưới đáy nguyệt quang bối toàn bộ diện mạo. Đồng thời một cái tay khác như rắn ra khỏi hang, mau lẹ vô cùng xâm nhập băng lánh trong nước biển, năm ngón tay như kiểm sát, vững vàng nắm kia nguyệt quang bối dày đặc vỏ sò phần gốc, ám kình phun một cái. Răng rắc một tiếng rất nhỏ giòn vang, kia chừng bát to to bằng miệng chén nguyệt quang bối liền bị hắn hoàn chỉnh theo trên đá ngầm tách ra xuống dưới. Vỏ sò vào tay lạnh bớt, lại dị thường ôn nhuận, kia ánh trăng giống như quang trạch tại mở tối dưới đá ngầm nhu hòa chảy xuôi. Toàn bộ quá trình gọn gàng, phát sinh ở trong chớp mắt. Kia độc thứ hải quỷ dường như mới phản ứng được, chậm rãi huy vũ mấy lần mang theo gai độc xúc tu, lại không thể làm gì. Khá lắm, lớn như thế nguyệt quang bối, thành tinh a. Xuyên Tử vừa vặn quay đầu nhìn thấy, lập tức kinh ngạc thốt lên, một cái bước xa vào tới, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng hâm mộ. Nguyên Ca Nhi, ngươi cái này nhãn lực cũng quá độc, giấu sâu như thế ẩn nấp, ngươi cũng có thể phát hiện đắc thủ. Lợi hại, quá lợi hại. Thạch Đầu cũng nghe tiếng chạy đến, nhìn xem Trần Nguyên trong tay kia tản ra ánh bảo quang sò hến, chép chép lấy làm kỳ, ôn bụng nói, cái này, bảo bối này đến trị không ít bạc a, đủ xé mấy thân tốt bài bóc. Trần Nguyên đem chiếu nặng nguyệt quang bối cẩn thận để vào ngư lâu, cười nói, vận khí tốt, vừa vặn thấy được, bên này nham thạch bên trên còn có không ít ngân tuyến cát, cái đầu cũng còn đi, các ngươi mau tới lại ra, loại này bối hầm đầu hũ canh nhất tươi. Hắn đem phát hiện ngân tuyến cát dầu tập khu chỉ cho hai người, chính mình thì tiếp tục tại phụ cận đá ngầm khu tìm kiếm. Bằng vào cảm giác siêu phàm, hắn lại lần lượt tìm tới mấy thứ không tệ thu hoạch, một lùm sinh trưởng ở lưng âm ở gấp dưới đá ngầm hắc hai tạo đầy đặn đen nhánh, đây là một loại thường gặp cầm máu chữa thương thảo dược. Ba cái dấu ở vũng nước cát đáy, sắc ngoài che kín kỳ dị xoắn ốc đường vân, mơ hồ có khí lưu thông qua hô lỗ hưởng loa nghe nói thổi lên nó có thể mô phỏng một loại nào đó hải thú con non thanh âm, dẫn tới hiếu kỳ cả lớn. Còn bắt lấy một cái ý đồ dùng bắt chước ngụy trang thành một khối lộc lây đá của biến sắc bạch tuộc ra hỏa này, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng vòi hữu lực, biến sắc cực nhanh, chất thịt ngon vô cùng, có thể nói là hải vị bên trong thực phẩm. Hắn ngư lâu rất nhanh biến chịu nặng, thu hoạch chủng loại cùng giá trị viễn siêu mấy vị đồng bạn. Thạch Đầu cùng Xuyên Tử mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không có ghen ghét, ngược lại từ đấy lòng đất là Trần Nguyên cao hứng, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. Nguyên Ca Nhi, ngươi thành võ giả, liền đi biển bắt hải sản đều so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy, đây quả thực giống như là lớn song mắt nhìn xuyên tường. Xuyên Tử một bên phí sức nảy ra lấy con hảo, một bên cảm thán nói: về sau liền xem như võ quán lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ bằng ngươi tay này tìm hàng hải sản bản sự, cũng tuyệt đối đói không đến, tuyệt đối là cái này Lâm Hải huyện đầu số một biển đủ tử. Trần Nguyên bị hắn chọc cho cười to: yên tâm, thật muốn có một ngày như vậy, ta khẳng định mang lên hai người các ngươi, tổ chúng ta tầm bảo đội tàu chuyên tìm đáng tiền hàng. Nói giỡn ở giữa, thủy triều bắt đầu chậm rãi tăng lên, nơi xa truyền đến sóng biển thúc đẩy tiếng oanh minh, nước biển tràn qua mu bàn chân, mang đến sự lạnh lẽo thấu xương, nhắc nhở bọn hắn nên rời đi. Trần Nguyên đem đa số bình thường thu hoạch phân cho ba người, chính mình chỉ để lại kia mấy thứ ẩn chứa yếu ớt linh khí hoặc tương đối hiếm thấy ngân đao ngư cùng thất thải bảo loại hình. Hắn nhìn thấy Chu Ngư bởi vì thời gian dài tiếp xúc nước biển cùng hàn phong, một đôi tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, liền đem chính mình cặp kia mẫu thân mới làm hộ thủ cởi ra, không nói lời gì kín đáo đưa cho nàng, mang theo ấm áp điểm. Chu Ngư sửng sốt một chút, nhìn trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể mềm mại hộ thủ, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, tiếng như mỗi vần nói tiếng cảm ơn, cẩn thận mang lên trên, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp theo trên tay một mực lan tràn tới trong lòng. Về đến trong nhà, Lâm Tam Nương nhìn thấy nhi tử ngư lâu bên trong nhiều như vậy hiếm thấy hàng hải sản, lại là ngạc nhiên mừng rỡ lại là oán trách hắn không thương tiếc thân thể, lớn trời lạnh chạy xa như thế. Trần Nguyên cười đem thu hoạch đều giao cho mẫu thân xử lý. Trạng vào tối, hầm cá tươi hương hỗn hợp có nguyệt quang đối nhàn nhạt mùi thơm ngát, tràn ngập tại làm cái tiểu viện. Trần Nguyên ngồi bên cạnh bàn, nghe phụ mẫu nói rông dài lấy trong thôn biệt vặt, nhìn xem muội muội tiểu Lý đối với kia sắc thái lộng lẫy hô lô hưởng loa sắc yêu thích không buông tay, kỳ kỳ cha cha hỏi không ngừng, trong lòng tràn đầy an tâm cảm giác hạnh phúc. Tu luyện sau khi, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, như vậy thời gian cũng là không sai. Chương 55, tháng chạp nắng ấm chương 55, tháng chạp nắng ấm tháng chạp thời gian đang dần dần nồng đậm năm vị bên trong từng ngày trôi qua. Trần gia trong tiểu viện cũng sớm đã phủ lên lụa đỏ, dưới mái hiên mới đổi đèn lồng trong gió rét khẽ đung đưa, năm nay Trần gia so với những năm qua nhiều chút dư giả thông dòng. Mấy ngày trước đây, Trần Đại Hải cùng Trần Đại Giang hai huynh đệ đi trên trấn hái mua thật nhiều ăn Tết vật tư, không chỉ có mua đủ lượng mét dầu, hương liệu, còn mua không ít những năm qua rất ít chọn mua vật hi hãn, mười mấy treo hồng sản sản áo, hai đôi biết chữ phúc đèn lồng, còn có vài hũ nghe nói là phủ thành vận tới thuần hậu rượu gạo. Lâm Tam Nương cùng nhị thẩm thì cả ngày ngâm mình ở lò trong phòng bận rộn. Trứng bánh mật thơm ngọt, nổ cá nổ thịt bánh rán dầu, mặn hàng ướp gia vị đặc biệt phong vị hỗn hợp có củi lửa khí tức, theo Trần gia tiểu viện tràn ngập ra, thường xuyên câu đến hàng xóm hải tử liên tiếp nhìn quanh. Chu Ngư cũng thỉnh thoảng sẽ tới, nàng tay chân lênh lẹ, tâm tư lại xảo, không chỉ có giúp đỡ trong nhà mình chuẩn bị, cũng sẽ tới hỗ trợ kéo kéo giấy cắt hoa, làm chút tinh xảo mặt điểm, nàng yên tĩnh nhu thuận, rất được Lâm Tam Nương yêu thích. Có khi, Lâm Tam Nương sẽ lôi kéo tay của nàng, kín đáo đưa cho nàng một thanh mới xào bí đỏ hoặc là mấy khối kẹo mạch nha, từ ái nhìn xem nàng, tiểu ngư thật sự là càng ngày càng tài giỏi. Không biết nhà ai có phúc khí Chu Ngư luôn luôn đỏ mặt, nhỏ giọng chối từ. Cái này ngày càng nồng hậu dày đặc ăn Tết bầu không khí bên trong, Trần Nguyên nhưng như cũ duy trì chính mình tu luyện tiết tấu. Mỗi ngày rạng sáng, vẫn như cũ bền lòng đứng dạng ở trong viện tu luyện Huyền Hoa Ma Bị Pháp củng cố dịch cân chi cảnh. Dịch cân cảnh tu luyện, càng nặng nội luyện, cần lấy ý niệm dẫn đạo khí huyết, cẩn thận từng ly từng tí ôn dưỡng, rèn luyện toàn thân cân lạc, quá trình chậm chạp mà tinh tế, mặc dù hắn có tiên y để gia trì, nhưng cũng cần kiên trì bền bỉ mài nước công phu. Hắn có thể cảm giác được, có tiên y để phụ trợ, tại thủ thái âm kinh về sau, Thủ Dương Minh Kinh Quán Thông cũng đã đưa vào danh sách quan trọng. Mà từ lần trước Nguyệt Lượng đảo một nhóm, phát hiện kia không hiểu võ giả vết tích sau, Trần Nguyên liên tiếp nhiều ngày tiến đến xem xét phải chăng còn có chỗ quái gì, nhưng đều không có phát hiện gì, dần dà, ngược lại cảm thấy kia là tĩnh tu nơi đến tốt đẹp. Nguyệt Lượng đảo tòa này vắng vẻ đảo nhỏ, ưu tính lại không người quấy rầy, hơn nữa với hắn mà nói lui tới không tính lâu. Thế là mỗi ngày sáng sớm, Trần Nguyên liền sẽ lặng yên vào nước, lấy hắn bây giờ dịch cân tu vi cùng tự nhỏ nuôi ra thủy tính, ở trong nước có thể nói như cá gặp nước, qua lại tốc độ so với thạch đầu nhà kia tiểu san bản nhanh hơn không biết nhiều ít. Ở trên đảo tu luyện, hiệu quả dường như càng tốt. Bên hai là quy luật sóng biển tiếng vô bờ, hô hấp ở giữa là tinh khiết ướt át gió biển, tâm thần lại càng dễ trầm tĩnh lại, đối gân lạc cảm giác cùng nội tức dẫn đạo đều càng thêm rõ ràng thông thuận. Luyện tập thao vũ lúc, hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được trong không khí tràn ngập vô cùng vô tận hơi nước, thao túng đều biến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ vụ trướng đã có thể phối hợp với sương sớm bao trùm cả hòn đảo nhỏ, tại trong sương mù, hắn linh giác cảm giác cũng sẽ thay đổi càng thêm rõ ràng. Một ngày này, là 28 tháng chạp, cửa ải cuối năm đã gần ngay trước mắt. Trần Nguyên mới từ ở trên đảo tu luyện trở về, trên thân còn mang theo gió biển khí ẩm, ngoài cửa viện liền truyền đến Lý Chính Trần Đại Hữu mang theo cung kính tiếng hỏi: "Lớn Hải huynh đệ, Nguyên Ca Nhi ở nhà không?" Trần Đại Hải nghe tiếng đi ra ngoài đón, chỉ thấy Trần Đại Hữu mang theo hai đứa con trai, dơ lên nửa phiến thịt heo, mấy đầu to lớn đông lạnh hải ngư, còn có tràn đầy một túi bạch diện, cười rạng rỡ đứng tại cửa ra vào. "Rất có ca, ngươi đây là?" Trần Đại Hải hơi nghi hoặc một chút. "Ai nha, Lớn Hải huynh đệ, sắp hết năm, một chút tâm ý, cho nhà thêm món đồ ăn." Trần Đại Hữu nhiệt tình đem đồ vật hướng trong nội viện chuyển. Nguyên Ca Nhi bây giờ là chúng ta Thiết Y Dị Thôn tiêu ngạo, tuổi còn trẻ liền thành ma bị cảnh võ giả, tức thì bị Hát Thủy Võ Quán đại tông sư thu làm thân truyền, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Chúng ta trong thôn cũng đi theo dính ánh sáng không phải. Những vật này cần phải nhận lấy, về sau trong thôn có chuyện gì, còn phải dựa vào Nguyên Ca Nhi chiếu ứng nhiều hơn đâu. Trần Đại Hải từ chối không được, đành phải nhận lấy. Tình cảnh tương tự, mấy ngày nay đã không phải lần đầu tiên, trong thôn mấy hộ gia cảnh hơi người tốt nhà, thậm chí trên trấn cùng Trần gia có chút qua lại tiểu thương hộ, đều hoặc nhiều hoặc ít đưa tới năm lễ. Ngay cả trước đó từng có xung đột Kim Sa hành động ra Kim Mãn Thương, mấy ngày trước đây cũng lần nữa đến nhà, mang theo không ít thứ tới cửa tạ lỗi, thái độ càng là thành khẩn kiêm tốn. Trần Nguyên đối với mấy cái này xã giao cũng không nóng lòng, nhưng cũng minh bạch đây là thực lực sau khi tăng lên tất nhiên mang tới biến hóa, chỉ là nhường phụ mẫu xét xử lý, không cần quá mức khước từ, duy trì tốt quê nhà tình cảm liền có thể. Nhìn xem trong huyện chất đống các loại năm lễ, Trần Đại Hải cùng Lâm Tam Nương đùi ngùi mãi thôi. Những năm qua ăn Tết đều là tính toán tỉ mỉ, hẳn không thể một cái tiền đồng tách ra thành hai nửa hoa, chưa từng có qua như vậy đông như chảy hội quan cảnh. Đây hết thể biến hóa đều bắt nguồn từ nhi tử biến tiền đồ. Giao thừa rốt cục tại náo động khắp nơi cùng chờ đợi bên trong đến. Sáng sớm, Trần gia trên dưới liền công việc lu đủ lên. Trần Đại Hải cùng Trần Đại Giang dẫm lên cái thang, đem nền đỏ chữ màu đen mới tinh xuân liên dán tại trên khung cửa. Lâm Tam Nương cùng Trần Nguyên Nhị thẩm thì tại nhà bếp chuẩn bị trong một năm rất phong phú nhất cơm tất niên. Trần Nguyên thì bị Tiểu Lý cùng Trần Hòa lôi kéo trong sân thả nhỏ pháo. Tiểu Lý mặc mới làm hồng miên áo, bịt lấy lỗ tai, lại sợ lại hưng phấn mà nhìn xem ca ca nhóm lửa ngoài nổ. Lốp bốp giòn vang nổ tung, màu đỏ giấy mảnh bay tán loạn, mùi khói lửa hỗn hợp có nhà bếp bay ra đồ ăn hương khí, tràn đầy nồng đậm vui mừng. Lúc chạm vào tối, sắc trời dần tối, từng nhà đều sáng lên đèn đuốc. Trần gia nhà chính bên trong, tấm bia cũ kỹ bắt tiên chắc bị sáng bóng bóng lưỡng, bày tràn đầy. Ở giữa là một cái bồn lớn nóng hôi hổi, nước canh trắng sữa hải sản rau trộn nổi, bên trong quần quần lấy màu mỡ miếng cá, to lớn tôm bóc vỏ, chân mềm muối thịt. Bên cạnh là biểu tượng mỗi năm có thừa thịt kho tàu cá chép lớn, bóng loáng bóng lưỡng gà quay, nhà mình ướp gia vị thịt khô lạp xưởng, kim hoàng mê người nổ thịt, nhẹ nhàng khoan khoái rau trộn còn sữa kia. Còn hữu dụng năm nay tân thu khoai sọ làm thơm ngọt phấn nhu dụ đầu khấu nhục. Lâm Lâm tổng có mười mấy đồ ăn, viễn siêu những năm qua. Trần Thiết Mao xem như nhất gia chi chủ, ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem đầy bàn thức ăn cùng ngồi vây chung một chỗ con cháu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Trần Đại Hải, Trần Đại Giang hai huynh đệ trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ, nâng chén uống, Lâm Tam Nương cùng Nhị Thẩm càng không ngừng cho bọn nhỏ gấp thức ăn, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Tiểu Lý mặc mới áo choàng, ăn đến miệng đầy là dầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trần Nguyên ngồi ở trong đó, trong lòng một mảnh hài lòng, đây chính là hắn mong muốn bảo hộ khói lửa nhân gian. Hắn bưng lên trước mặt ly kia tư vị cam thuần rượu gạo, kính ra người, cũng kính cái này tâm tâm niệm niệm đoàn viên an bình. Gia, sữa, cha, mẹ, nhị thúc, nhị thẩm, chúc các ngươi năm mới an khang, vạn sự như ý. Tốt. Nguyên Ca Nhi, ngươi cũng năm mới tiến bộ, võ đạo hưng thịnh. Trần Thiết Mao thanh âm to, uống một hơi cạn sạch. Trên bàn cơm, chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ Trần Nguyên. Trần Đại Giang vài chén rượu hạ đố, lại nhịn không được nhắc lên Kim Sa hành động ra đến nhà bồi tội sự tình, thêm mắm thêm muối, nói đến nước miếng văng tung tóe. Các ngươi mấy ngày trước đây cũng đều gặp được a, kia Kim trưởng quỹ, lúc trước nhiều vượt một người. Bây giờ tại ta Nguyên Ca Nhi trước mặt, kia lưng không đến độ nhanh đến trên mặt đất, mở miệng một tiếng Trần thiếu gia hắc, thỉnh thoảng dẫn tới đám người trận trận kinh hô cùng tiếng cười. Trần Nguyên chỉ là mỉm cười nghe, hắn hiện tại càng hưởng thụ loại này người nhà đoàn tụ không khí. Sau bữa ăn, người một nhà ngồi vây quanh tại đốt cháy rừng rực chậu than bên cạnh đón giao thừa. Tiểu Lý chịu không được, sớm ghé vào Lâm Tam Nương trong ngực ngủ thiếp đi, khoe miệng còn mang theo điểm điểm ý cười. Các đại nhân thì gặm lấy hạt dưa, uống vào trà thô, trò chuyện nói nhảm, ước mơ lấy năm sau quan cảnh. Trần Đại Hải kế hoạch đầu xuân sau mới thuyền xuống nước đường thuyền, Trần Đại Giang suy nghĩ ngư hành chuyện làm ăn, Trần Thiết Mao thì quan tâm hơn Trần Nguyên thi huyện, căn dặn hắn chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Trần Nguyên nghe, trong lòng dòng nước gấm phun trào. Giờ tí sắp tới, trong thôn linh linh tinh tinh vang lên tiếng pháo nổ, biểu thị năm mới đến. Trần Nguyên cũng xuất ra chuẩn bị xong pháo, trong sân nhóm lửa. Lốp bốp giòn vang nổ tung bầu trời đêm, màu đỏ giấy mảnh bay tán loạn, xua tan cũ tuổi suối quẩy, nên đón tân xuân cát tường. Đứng tại hơi khói tràn ngập trong viện, Trần Nguyên nhìn qua nơi xa trong bóng tối lẻ tẻ sáng lên đèn đuốc, nghe sau lưng nhà chính bên trong truyền đến người nhà mơ hồ đàm tiếu âm thanh, hít thật sâu một hơi thanh lãnh không khí, trong lồng ngực một mảnh thoải mái. Khoe miệng của hắn không tự giác giơ lên một vệt nhẹ nhõm đường cong, căng thẳng thật lâu tu luyện tiết tấu, rốt cục tạm thời chậm dần, hắn quyết định thật tốt hưởng thụ cái này khó được ngày Tết nhàn nhã, khoan khoái mấy ngày. Con đường tu luyện, dài dằng dặc gian khổ, giảng cứu tiến bộ dũng mãnh, nhưng cũng cần căng chặt có độ. Chính mình cố chấp như thế truy cầu lực lượng cường đại, kia trưởng sinh cựu thị mở mịt mục tiêu có lẽ còn có chút xa xôi, nhưng lại có thể khiến cho trước mắt trong nội viện này người nhà an khang bình thường thời gian, tuế tuế niên niên tiếp tục kéo dài. Chương 56, xích thủy trộm ảnh chương 56, xích thủy trộm ảnh giao thừa viên náo dường như còn lưu lại tại đầu năm một trong không khí, thiết y đi thôn tắm rửa tại vào đông mở mở nắng sớm bên trong, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Từng nhà trên đầu cửa đùa đào đỏ đến loa mắt, trên mặt đất tán lạc đêm qua châm ngòi pháo mảnh vụn, đa số thôn dân vẫn đắm chìm trong mộng đẹp, thưởng thụ lấy trong một năm khó được lười biếng. Trần Nguyên đã như thường ngày, dậy thật sớm, chuẩn bị đi nguyệt lượng đảo luyện công buổi sáng. Cùng người nhà đơn giản ăn lần đầu tiên thần cơm, Nhị Thẩm nhìn xem Trần Nguyên, đống nhiên cười trêu ghẹo, "Nguyên Ca Nhi, qua năm vừa dài một tuổi, có thể là người lớn hơn rồi, ta nhìn Chu gia nha đầu kia, tính tình nhu thuận, tay chân chịu khó, thật là khó được cô nương tốt. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ, muốn hay không thím tìm một cơ hội, đi Chu gia tìm kiếm ý tứ." Nàng nói, hướng Lâm Tam Nương chớp mắt vài cái. Lâm Tam Nương cũng cười, một bên cho Trần Nguyên kẹp khối thịt khô, một bên phụ họa, "Đúng vậy à, Nguyên Nhi, tiểu ngư đứa bé kia, ta là càng xem càng ưa thích. Ngươi nếu là cũng cố ý, cha mẹ liền giúp ngươi thu xếp thu xếp." Trần Đại Hải mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng bưng chén rượu, mang trên mặt ý cười, hiển nhiên đối việc này vui thấy kỳ thành. Trần Nguyên bị người nhà như vậy trêu ghẹo, dù hắn tâm tính trầm ổn, trên mặt cũng không nhịn được có chút phát nhiệt. Trong đầu hắn hiện lên Chu Ngư kia thanh tú khuôn mặt, để đũa xuống, ngựa khí thản nhiên nói, "Cha, nương, nhị thẩm, các ngươi cũng đừng bắt ta chơi ghẹo, Tiểu Ngư, xác thực rất tốt, bất quá việc này, vẫn là chờ thi huyện về sau rồi nói sau." Thấy Trần Nguyên đúng là ngầm thừa nhận, Lâm Tam Nương cùng nhị thẩm càng là vui mừng nhướng mày, liên tục nói xong, đã bắt đầu thấp giọng tính toán. Nói sau khi cười xong, Trần Nguyên giúp đỡ thu thập bắt đũa, liền xách theo hôm qua thuận tay tu bổ lại ngư lâu, dự định xuất phát. Ngày Tết khói lửa tất nhiên ấm áp, nhưng hắn càng hưởng thụ kia phần rời xa huyên náo thanh tịnh, nhất là có thể đối với hắn tu luyện có chỗ giúp ích. Nguyên Nhi, đầu năm mùng 1 cũng không nhiều nghỉ ngơi một chút. Lâm Tam Nương nhìn xem nhi tử lại muốn ra cửa, nhịn không được nhắc tới. Đi ở trên đảo đi dạo, hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem có thể hay không vớt điểm mới mẻ hàng, ban đêm thêm món đồ ăn. Trần Nguyên cười đáp lại. Trần Đại Hải ngồi ngưỡng cửa hút tẩu thuốc, nghe vậy gật gật đầu, đi thôi, sớm đi trở về, giữa trưa ngươi nhị ra bọn hắn còn muốn tới dùng cơm. Đón mới lên mặt trời mới mọc, Trần Nguyên bước chân nhẹ nhàng ra thôn. Tới bờ biển, hắn đợi áo ngoài để vào bí túi, chỉ lấy một thân lưu loát đoàn đả, liền một cái lặn xuống nước đâm vào băng lanh trong nước biển, dịch cân cảnh khí huyết bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt xua tán đi hàn ý hắn ở trong nước như du ngư nhanh nhẹn, hai tay huy động, tốc độ cực nhanh, phá vỡ gợn sóng trực tiếp hướng phía Nguyệt Lượng đảo phương hướng bơi đi. Nước biển thanh tịnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bầy cá từ phía dưới lướt qua, loại cảm giác này so thừa kia tiểu san bản tự tại sướng nhanh hơn. Nhưng mà, theo khoảng cách Nguyệt Lượng đảo càng ngày càng gần, Trần Nguyên cảm giác bén nhạy dần dần bắt được một tia khí tức không giống bình thường. Trong không khí, ngoại trừ quen thuộc biển mùi tanh, dường như còn kèm theo một sợi như có như không mùi máu tanh. Hắn nhíu mày, thả chậm lại bước chân, cảnh giác. Đêm qua giao thừa, ai sẽ tới này vắng vẻ hoang đảo? Tới gần ở trên đảo bình thường đỗ thuyền nhỏ định, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bên bờ đất cắt bên trên, ngoại trừ chính hắn hôm qua lưu lại dấu chân bên ngoài, thình lình nhiều hơn mấy hàng tạp nhạp mới mẻ dấu chân. Dấu chân sâu nặng, bộ pháp khoảng thời gian khá lớn, cho thấy chủ nhân vội vàng. Tại mấy khối đá ngầm bên cạnh, hắn lại phát hiện mấy giọt đã ngưng kết biến thành màu đen huyết dịch. Có người đến qua, hơn nữa khả năng phát sinh qua tranh đấu. Trần Nguyên ánh mắt sắc bén, hắn lập tức nằm phục người xuống, mượn nhờ đá ngầm cùng có khô hiểm hộ, cẩn thận thăm dò lên. Dấu chân một đường hướng về hòn đảo một bên kia phiến có thể tránh gió đá ngầm khu vực kéo dài mà đi. Hắn hít sâu một hơi, thao vụ thần thông lặng yên vận chuyển. Chỉ thấy chung quanh trên mặt biển hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ đến, dưới khống chế của hắn, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng, sát mặt đất, vô thanh vô tức hướng cả hòn đảo nhỏ tràn ngập mà đi. Trần Nguyên tĩnh tâm ngưng thần, sương mù dường như thành hắn kéo dài giác quan. Rất nhanh, đè nén đối thoại âm thanh cùng một hồi nhỏ bé tràn ngập sợ hãi tiếng nghẹn ngào theo cơn gió bay vào trong thai của hắn. Một cái khàn khàn mà khẩn trương thanh âm. "Hầu Tam, con mẹ nó ngươi ra tay cũng quá độc ác, trông coi lão Lưu tốt xấu cùng chúng ta uống qua mấy rượu, lần này không chết cũng tàn phế phế." Một cái khác lanh lảnh thanh âm mang theo không kiên nhẫn, "Đa bà, ngươi thiếu mẹ hắn giả từ bi, không giết chết hắn, chúng ta có thể mang theo cái này bảo bối chạy đến." Lê mê mấy lần, các đầu lĩnh bọn hắn tỉnh rượu, chúng ta còn có mệnh tại. Đừng quên tối hôm qua bọn hắn uống đến say như chết, mới có cái này cơ hội ngàn năm một thở. Cống phẩm. Đầu lĩnh. Say như chết. Trần Nguyên trong lòng hơi động, mượn xương ngủ điểm hộ, hắn như là con báo giống như lặng yên không một tiếng động tới gần kia phiến đá ngầm khu vực. Lúc này, kia lanh lảnh thanh âm tiếp tục nói, ngữ khí mang theo tham lam. Lại nói, ngươi xem một chút vật nhỏ này. Cái này nhưng là chân chính giao nhân sống. Mặc dù vẫn là con non, nhưng ngươi nhìn bộ dáng này, cái này linh tính, những cái kia tu hành đại nhân, hải ngoại phú thương, vì thứ này chắc chắn bằng lòng ra giá trên trời. Đủ chúng ta cao chạy xa bay, nửa đời sau hưởng hết vinh hoa phú quý, so tại Xích Thủy đạo bên trong nơm nớp lo sợ mạnh gấp một vạn lần. Giao nhân, Xích Thủy đạo cấm phẩm. Trần Nguyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới tình cờ phát hiện, đúng là phá vỡ Xích Thủy đạo bí mật. Cái kia gọi Đao Ba dường như vẫn có chút bất an, nói thì nói như thế, có thể cái này giao nhân con non trên đường đi không an phận, khóc sướt mướt, nếu không phải dùng thuốc mê, hiện tại dược hiệu nhanh hơn, hoang đảo này an toàn sao? Vạn nhất Hầu Tam cắt ngang hắn, yên tâm, địa phương quỷ quái này bình thường không người đến, chờ sát trời lại sáng chút, sóng gió điểm nhỏ, chúng ta liền tìm cơ hội sở về bên bờ, đoạt đầu thuyền nhỏ, đi về phía nam bên cạnh chạy. Nghe nói bên kia có mấy cái cảng khẩu chợ đen đường đi rộng. Về phần vật nhỏ này, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, lại không thành thật, liền lại uy chút thuốc, chỉ cần có một mạch tại, cờ ngốc chút làm theo đáng tiền. Kia nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào lập tức biến thành hoảng sợ khóc nức nở. Trần Nguyên ánh mắt băng lãnh, nhìn khí tức hai người bất quá ma bị sơ thành, Xích Thủy đạo tội ác chồng chất, hai cái này phản đồ cũng là tâm ngoan thủ lạn hạng người, tuyệt đối không thể giữ lại. Mà kia tiểu giao nhân đã là mấu chốt vật chứng, cũng là một đầu vô tội sinh mệnh, có thể cứu. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt chế định hảo kế hoạch, bằng vào thao vụ cùng dịch cân cảnh thực lực, tập kích bất ngờ chiến thắng là sự chọn lựa tốt nhất, có thể nhẹ nhõm cầm nã thẩm vấn tập nhân. Hắn thao túng sương mù, càng thêm nồng đậm bao phủ tới, đồng thời tự thân đem khí tức thu liêm đến cực hạn, như là dung nhập sương mù bản thân. Mượn nhờ nham thạch bóng ma, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến cách chỗ kia lõm vẹn vẹn mấy trượng xa một khối lớn nham về sau. Sương mù dần dần dày, tầm nhìn chợt hạ xuống. A, chuyện gì xảy ra? Trời đã sáng thế nào sương mù ngược lại lớn? Hầu Tam cảnh giác, âm thanh em vang lên. Bờ biển thời tiết thay đổi bất thường, có cái gì kỳ quái? Đao Ba mặt ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay đã sở về phía bên cạnh binh khí. Ngay tại hai người lực chú ý bị đột nhiên tăng thêm nồng vụ hấp dẫn sát na. Xuy, một đạo bé không thể nghe tiếng xe gió. Trần Nguyên đầu ngón tay bắn ra một hòn đá nhỏ, ẩn chứa dịch cân cảnh âm nhu ám kình, như là rắn độc xuất động, tinh chuẩn đánh vào Đao Ba mặt tay cầm đao trên cổ tay. Ách a! Đao Ba mặt chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, tiếp theo kịch liệt đau nhức toàn tâm, năm ngón tay không tự chủ được bung ra, yêu đao bịch rơi xuống đất. Có mai phục. Hầu Tam phản ứng cực nhanh, kinh hô một tiếng, thân hình vô ý thức hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời đưa tay chụp vào bên cạnh cái kia bị phá vải bố thô ráp bao quanh nhỏ thân ảnh nhỏ bé, y đồ xem như tấm mộc. Nhưng hắn nhanh, Trần Nguyên càng nhanh. Dường như theo trong sương mù trực tiếp huyễn hóa mà ra, Trần Nguyên thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hầu Tam bên cạnh thân, một cái tay phát sau mà đến trước, như kìm sắt giống như giữ lại hắn chụp vào bao khóa cổ tay, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, ám kình tấn ôn, như thiểm điện điểm hướng hắn dưới xương sườn yếu huyệt. Hầu Tam chỉ là ma bị sơ thành, làm sao có thể ngăn cản dịch cân cảnh lôi đỉnh một kích? Chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn khí kình thấu thể mà vào, trong nháy mắt cắt đứt khí huyết vận hành, toàn thân mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen, hừ đều không có hừ một tiếng liền có quắp ngã xuống đất. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Nguyên mũi chân nhấc cầu, đem trên mặt đất chuôi này yêu đao bốc lên, chuôi đao như là mọc mắt giống như đâm vào vừa dãy rủi lấy lấn tới đao ba mặt ngược đan trung. Đao ba sắc mặt như bị trọng truy, kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuộn cuộn, lần nữa ngã quỵ. Trần Nguyên thân hình lại lóe lên, đã tới trước người, tại kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một chỉ rơi xuống, điểm trúng huyệt ngủ. Động tác mau lẹ ở giữa, thắng bại đã phân. Hai tên hung đồ thậm chí không thấy rõ đột kích người bộ dáng, liền đã hôn mê bất tỉnh. Trần Nguyên tán đi bộ phận xương ngủ, lộ ra thân hình. Hắn trước cẩn thận kiểm tra một chút hai người, xác nhận bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, cùng sử dụng bọn hắn và táo của mình cùng tìm tới dây thừng đem nó trói rắn rắn chắc chắc, tháo bỏ xuống cái cằm phòng ngửa cắn lưỡi tự vận. Sau đó, hắn bước nhanh đi đến cái kia không ngừng núp đích, phát ra sợ hãi nghẹn ngào vải rách bao khóa trước. Hít sâu một hơi, tận lực nhường ánh mắt của mình lộ ra bình thản, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên bẩn tiểu vải bố. Chương 57, giao nhân chương 57, giao nhân kia là một cái nhìn chỉ có nhân loại 3-4 tuổi đứa bé lớn nhỏ sinh linh. Có một đầu như hải tảo giống như màu xanh sẫm hơi cuộn tóc dài, da thịt trắng non đến gần như trong suốt, mơ hồ hiện ra chân châu giống như con trạch. Hai lỗ tai nhọn xinh đẹp, như là trong truyền thuyết tinh linh. Từ eo thon chi trở xuống, lại không phải là nhân loại hài đồng vốn có hai chân, thay vào đó, là một đầu bao trùm lấy tinh mịn vảy cá đôi. Kia lân phiến tại thần hy vẩy xuống ánh sáng nhạt hạ, mỗi một phiến đều dường như lưu chuyển lên màu cầu vồng. Giờ phút này, đầu này vốn nên tại hải uyên bên trong tự do tự tại tiểu sinh linh lại chỉ có thể vô lực đập dưới thân thô ráp vải bố, lân phiến ma sát phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín khô cạn vệt nước mắt, một đôi mắt lớn mà sáng tỏ, con ngươi như là tinh khiết như nước biển xanh thẳm, lúc này lại tràn đầy sợ hãi cực độ bất lực. Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Trần Nguyên, nàng thân thể nho nhỏ khống chế không nổi phát run, cố gắng hướng về sau của mình, ý đồ đem chính mình giấu vào nham thạch trong bóng tối, lại bởi vì thể nội thuốc mê còn chưa hoàn toàn biến mất lộ ra như vậy suy yếu bất lực. Đây chính là giao nhân. Trần Nguyên cho dù tâm trí kiên định, làm người hai đời, giờ phút này tận mắt nhìn đến cái này mộng ảo giống như sinh linh, trong lòng cũng không khỏi bén nổi sóng. Hắn đè xuống bước lên tâm tư, biết giờ phút này bất kỳ phản ứng quá kích động đều có thể kinh hãi tới cái này chịu đủ tra tấn tiểu sinh mệnh. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tận lực nhường tầm mắt của mình cùng nàng song song, thanh âm thả nhẹ nhàng chậm chạp, "Đừng sợ, tiểu gia hỏa, ta không là người xấu, ngươi nhìn, bắt ngươi những cái kia ác nhân đã bị ta đánh bại." Hắn đưa tay chỉ bên cạnh bị trói giống bánh trưng như thế xích thủy đạo, "Ngươi bây giờ an toàn, không có người sẽ lại tổn thương ngươi." Hắn thử nghiệm vươn tay, động tác chậm chạp, bảo đảm mỗi cái ý đồ đều rõ ràng mạch bạch, ra hiệu chính mình không có chút nào ác ý, hắn chỉ là muốn mở ra trên người nàng buộc chặt lấy dây thừng, cái này dây thừng ngâm nước biển, thô ráp vô cùng, tại nàng da thịt trắng non bên trên lưu lại chói mắt vết đỏ. Tiểu giao nhân vẫn như cũ sợ hãi co rúm lại lấy, xanh thẳm đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Nguyên ngón tay. Nàng hô hấp dồn dập, nho nhỏ lồng ngực chập trùng không chừng, dường như tại phân biệt hắn trong lời nói là thật hay giả. Làm lạnh buốt đầu ngón tay rốt cục chạm đến dây thừng, sau đó giải khai cái thứ nhất bế tắc lúc, tiểu giao nhân toàn thân run lên bần bật, phát ra một tiếng đè nén nghẹn ngào. Trần Nguyên lập tức dừng lại động tác, chỉ là dùng bình tĩnh nhìn nàng, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, gặp nàng không có càng kịch liệt phản ứng, hắn mới tiếp tục động tác, tận lực không liên lụy đến vết thương của nàng. Đến lúc cuối cùng một sợi dây thừng từ trên người nàng chọc ra lúc, nàng cũng không có giống Trần Nguyên trong dự đoán như thế lập tức dãy rủa chạy trốn, chỉ là đột nhiên đem đầu kia tỏa ra ánh sáng lung linh đuôi cá chăm chú cuộn mình lên, hai tay vây quanh ở chính mình hơi lạnh thân thể, dường như dạng này có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Trước đó đè nén khóc ròng rốt cục cũng nhịn không được nữa, biến thành ủy khuất đến cực điểm nghẹn ngào, từng viên lớn nước mắt theo trong mắt nàng lăn xuống, theo gương mặt trượt xuống, phát ra rõ ràng lệch cạch âm thanh, tại yên tĩnh xương sớm bên trong quanh quẩn. Trần Nguyên trong lòng an tâm một chút, biết cái này linh tính phi phạm sinh vật, ít ra sơ bộ đánh giá ra chính mình cũng vô ác ý, Trần Nguyên không có nóng lòng thẩm vấn kia hai cái xích thủy đạo lâu la. Việc cấp bách là xác nhận tiểu giao nhân tình trạng cơ thể, hắn lần nữa tới gần, động tác so trước đó càng thêm lưu hòa. Còn tốt, ngoại trừ bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy cùng thuốc mê tạo thành suy yếu bên ngoài, trên người nàng chủ yếu là dây thừng tạo thành xiết tổn thương, cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là lân phiến chóc ra chút, nhìn xem làm lòng người đau. Hắn suy nghĩ một chút, theo thiếp thân loa ngư bí nang bên trong lấy ra một cái túi nước, bên trong là sạch sẽ thanh thủy, lại lấy ra một cái giấy dầu bao, bên trong là trước đó mua ngọt mét bánh ngọt, vốn là chuẩn bị mang cho tiểu lý ăn vặt. Hắn trước đem túi nước cái nắp mở ra, đưa tới tiểu giao nhân trước mặt, nhường nàng có thể ngửi được thanh thủy khí tức, sau đó lại đem mét bánh ngọt bẻ một khối nhỏ, thả tại sạch sẽ trên phiến lá, đẩy lên nàng có thể đụng tay đến địa phương. Tiểu giao nhân vẫn như cũ mười phần cảnh giác, xanh thẳm mắt to giống bị hoảng sợ nai con, chăm chú nhìn Trần Nguyên cùng túi nước, đồ ăn, thân thể rúc về phía sau co lại. Nhưng mét bánh ngọt kia ôn hòa điểm hương, đối nàng dường như có khó mà kháng cự dụ hoặc, cổ họng của nàng có chút giật giật, nho nhỏ cái mũi cũng không tự giác hít hà. Nàng do dự thời gian rất lâu, ánh mắt tại Trần Nguyên bình tĩnh trên mặt cùng đồ ăn ở giữa qua lại băn khoăn, cuối cùng, bản năng sinh tồn cùng đói khát chiến thắng sợ hãi. Nàng rũa ra run nhẹ nhẹ tay nhỏ, cực nhanh nắm qua kia một khối nhỏ mét bánh ngọt, lại cấp tốc lùi về khoảng cách an toàn, sau đó mới ngụm nhỏ gặm nuốt lên. Nàng tướng ăn mang theo một loại trời sinh ưu nhã, nhưng tốc độ lại không chậm, hiển nhiên là cực đói. Nhìn xem nàng giống một cái cẩn thận từng ly từng tí chứa giấu thức ăn tiểu động vật giống như ăn, Trần Nguyên cũng yên tâm không ít. Trần Nguyên vẫn duy trì một khoảng cách, không đi quấy nhiễu nàng. Chờ tiểu giao nhân đem kia một khối nhỏ mét bánh ngọt ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn liếm láp trên đầu ngón tay mạnh vụn, nhút nhát nhìn về phía còn lại mét bánh ngọt cùng túi nước. Trần Nguyên dùng hết lượng ấm cùng rõ ràng ngữ điệu đếm thử khai thông, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Hắn một bên nói, một bên dựa vào đơn giản thủ thế. Tiểu giao nhân ngẩng đầu, nhìn qua Trần Nguyên, trừng mắt nhìn, lông mi thật dài bên trên còn dính lấy nước mắt. Nàng dường như đang cố gắng lý giải cái này xa lạ ngôn ngữ. Một lát sau, nàng há to miệng, phát ra mấy cái linh hoạt kỳ ảo huyền chuyển âm tiết, hoàn toàn không thuộc về Trần Nguyên biết bất luận nhân loại nào ngôn ngữ hệ thống. Nàng thấy Trần Nguyên mặt lộ vẻ hoang mang, dường như không có nghe hiểu, có chút nóng nảy dùng tay qua tay lên. Đầu tiên là chỉ hướng phương xa sương mù mênh mông biển cả chỗ sâu, vừa chỉ chính mình, chắp tay trước ngực dán tại gương mặt vừa làm một cái ngủ yên tư thế. Cuối cùng lần nữa làm ra bị trói, dãy rủa, thút thít động tác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Trần Nguyên minh bạch, nàng tạm thời không cách nào dùng ngôn ngữ nhân loại giao lưu, nhưng linh trí khá cao, có thể thông qua động tác cùng cảm xúc biểu đạt cơ bản ý tứ. Nàng đến từ đại hải chỗ sâu, nguyên bản an bình sinh hoạt là bị những người xấu này cưỡng ép chụp tới. "Đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi." Trần Nguyên lần nữa trấn an nói, hắn chỉ trên mặt đất hôn mê hai người, "Chờ ta hỏi một chút những người xấu này, biết rõ ràng tình huống, nghĩ biện pháp đưa ngươi về nhà, về trong biển." Hắn cố ý thả chậm về nhà cùng biển hai cái từ phát âm, cũng dựa vào đối ứng thủ thế. Tiểu giao nhân tựa hồ đối với hai cái này từ phá lệ mất cảm. Trong mắt trong nháy mắt bắn ra chờ mong hào quang. Nàng đội vàng gật đầu, nhìn về phía Trần Nguyên trong ánh mắt, kia tín nhiệm rõ ràng lại tăng lên mấy phần. Hắn đứng người lên, ánh mắt lần nữa đảo qua trên mặt đất kia hai cái giống như chó chết xích thủy đạo lâu la, ánh mắt một lần nữa biến băng lãnh sắc bén, người sống có, mấu chốt vật chứng cũng cứu. Kế tiếp, chính là xử trí như thế nào bọn hắn, cùng như thế nào thật tốt lợi dụng cái này ngoài ý muốn lấy được trọng yếu tình báo. Hắn nhấc lên cái kia tu vi hơi cao đao ba mặt, đem nó kéo tới rời xa đống lửa một khối to lớn đá ngầm đằng sau. Sau đó, chập ngón tay như kiếm, ẩn chứa một tia dịch cân cảnh tinh thuần ám kình, tại trên thân liền chút mấy cái. Ách, tôi đau ba mặt trong cổ họng phát ra ống bể hỏng giống như tiếng rên rỉ, ung dung tỉnh lại. Đầu tiên là mở mịt trừng mắt nhìn, lập tức chỗ cổ tay toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng bị chăm chú buộc chặt chói buộc cảm giác trong nháy mắt đem hắn kéo về hiện thực, hắn vô ý thức giằng co. Trên mặt thói quen lộ ra hung hãn ngang ngược chi sắc, ai, mẹ nhà hắn cái nào mắt không mở dám động lão tử. Biết lão tử là chương 58, Long Vương gia chương 58, Long Vương gia hắn mượn đông phương mặt biển nổi lên bình minh ánh dạng đông, rốt cục thấy rõ đứng tại người trước mặt bộ dáng. Kia là một cái khuôn mặt tuổi trẻ lại dị thường trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén khí tức quanh người cô động thiếu niên. Đằng sau lời nói uy hiếp im bặt mà dừng, trên mặt hung hãn giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Tuy chỉ là trước khi hôn mê nhìn thoáng qua, nhưng này theo trong xương mù đánh tới lực lượng kinh khủng, đã để hắn không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Trần Nguyên ngữ khí bình thản, rõ ràng truyền vào đao ba mặt trong hai, ta hỏi, ngươi đáp, nói thật, ngươi có thể thiếu chịu khổ một chút, nếu có nửa câu nói ngoa, hoặc chần chờ ánh mắt của hắn đảo qua đao ba mặt vặn vẹo cổ tay cùng phía dưới bị sóng biển cọ rửa đến góc cạnh rõ ràng đáng ngầm. Ta không ngại để nguyên đếm thử toàn thân gân lạc đứt từng khúc, lại bị ném xuống cho cá ăn tư vị, hoang đảo này ra biển, chết cá biệt cường đạo, đáng là gì? Đao ba mặt toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo trong, ngươi, hảo hán tha mạng, muốn biết cái gì, tiểu nhân tuyệt không dám giấu giếm. Cái này đạo phỉ cầu sinh dục gáp đảo tất cả. Danh tự, tại xích thủy đạo bên trong thân phận. Lưu Mánh, ngoại hiệu đao ba. Là xích thủy đạo nhị đầu lĩnh thủ hạ một cái tiểu đầu mục, trông coi chiếc thuyền, tại gần biển thu chút lệ tiền đao ba mặt không dám giấu giếm, lắp bắp nói: "Rất tốt." Trần Nguyên khẽ bước cằm, cái này giao nhân là chuyện gì xảy ra? Các ngươi từ nơi nào chụp tới? Cái gọi là cống phẩm muốn hiến cho ai? Vấn đề trực chỉ hệ tâm. Đao ba mặt trên mặt lập tức lộ ra dãy rủa cùng sợ hãi, bờ môi run rẩy, cái này hiển nhiên chạm đến xích thủy đạo nghiêm lệnh cấm chỉ tiết ra ngoài cơ mật. Trần Nguyên ánh mắt phát lạnh, không còn nói nhảm, mũi chân nhìn như tùy ý tại hắn chật khớp xương chô cổ tay nhẹ nhàng nghiền một cái, xương tay lập tức vỡ vụn. A! Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm trong nháy mắt vạch phá bình minh yên tĩnh. Đao ba mặt đau đến ánh mắt nổi lên, cả người giống như lên bờ cá giống như kịch liệt co gắp. Ta nói, là theo ám lưu tiêu bên kia bắt được, nơi đó tới gần trong truyền thuyết hải nhãn biên giới, nước vốn phức tạp, thỉnh thoảng sẽ có giao nhân xuất hiện. Chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu hải nhãn. Tiếp tục, cống phẩm, hiến cho ai? Là hiến cho Long Vương gia. Đao ba mặt thở hổn hển, như là cá rời khỏi nước, chịu đựng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức nói. Long Vương gia. Trần Nguyên cau mày, Nam Hải chỗ sâu, có giao Long chi thuộc. Các ngươi cái này xích thủy đạo còn có thể cùng Long Trúc có chỗ liên hệ. Tin tức này không khỏi quá mức rung động. Cụ thể tiểu nhân cái loại này thân phận, thật không rõ ràng. A Đao ba mặt mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ nghe thủ lĩnh có lần uống nhiều để cập qua đời miệng, nói giao nhân chi huyết, ẩn chứa ánh trăng cùng hải dương tinh hoa, đối Long Vương gia tu luyện cái gì thần thông có tác dụng lớn, đặc biệt là vị thành niên giao nhân, linh tính đủ, huyết mạch tinh khiết. Lần này chúng ta vốn là phụ mệnh bắt được 3 cái, vừa vặn gom góp tế tự số lượng ta cùng Hầu Tam nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, trộn một cái đi ra, muốn bán đi chợ đen phát bút hoành tài đao ba mặt vì mạng sống, đem tự mình biết nói thẳng ra. Trần Nguyên trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Long Vương tế tự, lấy giao nhân làm tế. Cái này xích thủy đạo phía sau liên lụy, tuyệt không tầm thường đạo phỉ thế lực, nghe ý tứ, loại này tế tự đã kéo dài thời gian không ngắn. Các ngươi xích thủy đạo hang ổ ở nơi nào? Bình thường như thế nào cùng kia Long Vương liên hệ? Lần tiếp theo tế tự an bài từ lúc nào? Trần Nguyên liên tục đặt câu hỏi, ngữ tốc tăng tốc, đây đều là cực kỳ trọng yếu tình báo. Đao ba mặt trên mặt lộ ra so vừa rồi càng sâu sợ hãi, hảo hán, hang ổ vị trí là cơ mật, chúng ta những này tại bên ngoài hành động tiểu đầu mục căn bản không biết rõ cụ thể phương vị a, mỗi lần ra vào đều là bị mắt, dùng tàu nhanh đưa đón, ở trên biển cuốn thật lâu cùng Long Vương liên hệ, xác nhận chỉ có mấy vị đương gia mới biết được, lần tiếp theo tế tự. Nghe nói sẽ ở cửa hải cuối năm không lâu sau, cụ thể, tiểu nhân thật không biết a, cái loại này cơ mật, không phải ta có thể tiếp xúc. Trần Nguyên chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, đồng thời bén nhạy cảm giác hắn cảm xúc chập trùng, phán đoán lời nói hẳn là cơ bản là thật. Loại này bên ngoài tiểu đầu mục, xác thực rất khó tiếp xúc đến cơ mật cốt lõi nhất, có thể biết những này, hơn phân nửa vẫn là dựa vào suy đoán. Các ngươi trộm cống phẩm chạy trốn, nguyên bản định xử trí như thế nào cái này giao nhân? Cụ thể thủ tiêu tang vật con đường biết nhiều ít? Là Hầu Tam. Hầu Tam liên hệ, hắn nói. Nói phía nam mấy cái càng lớn, như Tuyền Minh cảng, Bích Ba cảng chợ đen, có chuyên môn thu loại này hiếm có vật sống con đường. Có thể liên hệ với có đặc thù đam mê đại nhân vật, hoặc là hải ngoại tới đại tu, chỉ cần hàng tốt, có thể bán thượng thiên giá đao ba mặt không dám chút nào giấu giếm. Trần Nguyên trầm ngâm một lát, lại hỏi tới mấy cái liên quan tới Xích Thủy đạo trước mắt đại khái nhân viên phân bố, đã biết cao thủ số lượng, gần đây có hay không đặc thù động tĩnh các loại vấn đề. Đao ba mặt biết xác thực có hạn, nhưng cũng bụng bật để lộ ra một chút tin tức, Xích Thủy đạo gần đây dường như tại co vào ngoại bộ thế lực, giống như là đang chuẩn bị cái đại sự gì. Cẩn thận thẩm vấn xong Đao ba mặt, Trần Nguyên chiếu theo pháp luật bảo chế, lại đem cái kia tên là Hầu Tam lâu la làm tỉnh lại, tách ra tiến hành thẩm vấn. Cái này Hầu Tam càng nỗ lực lên hơn chữa tiết mệnh, bị Trần Nguyên dùng ám kình mạnh mẽ tra tấn một phen sau mới bằng dao, nội dung cùng Đao ba mặt nói cơ bản giống nhau, lẫn nhau xác minh, tiến một bước tăng lên tình báo có độ tin cậy. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch tại cái này vắng vẻ đảo nhỏ trốn lên một hai ngày, né qua danh tiếng, lại tìm cơ hội lẫn vào phụ cận làng trại, trộn hoặc đoạt một đầu thuyền đi về phía nam bên cạnh tiếp tục chạy trốn. Đạt được cần thiết tình báo sau, Trần Nguyên nhìn trước mắt hai cái này sợ hãi kêu rên bại hoại, trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh như băng. Xích Thủy đạo tội ác chồng chất, độc hại duyên hải, hai người này thân làm bàn chúng, trợ trụ vi ngược, trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, bây giờ lại vì bản thân tư lợi, phản bội đội, đánh cắp cống phẩm, càng là chút nào không điểm mấu chốt, chết chưa hết tội. Hắn không có lại nói nhiều một câu nói nhảm, ra tay như điện, ẩn chứa tinh thuần ám kình ngón tay, tinh chuẩn địa điểm tại hai người tâm mạch chỗ yếu hại. Đao ba mặt cùng Hầu Tam toàn thân đột nhiên cứng đờ, trong mắt dâng lên cầu xin thương xót chi sắc trong nháy mắt ngưng kết, lập tức thần thái cấp tốc cảm đạm, nghiêng đầu một cái, trong khoảnh khắc liền không một tiếng động. Trần Nguyên cẩn thận kiểm tra, xác nhận hai người đã hoàn toàn tử vong. Sau đó, hắn đem hai người thi thể kéo tới hải đảo khác một bên, kia có một chỗ dốc đứng vách núi, hắn đem thi thể bỏ xuống, nặng nghề rơi xuống nước, âm thanh trong nháy mắt bị sóng biển oanh minh nuốt hết. Hai người binh khí cùng mang theo người một chút tán ngân cùng thuốc mê chờ tạp vật, thì bị Trần Nguyên cẩn thận thanh lý sau, thu nhập bí trong túi. Xử lý xong tất cả đầu đôi, sát trời đã sáng lên, đông phương mặt biển bên trên, một vòng mặt trời đỏ đang rẽ rủa lấy muốn nhảy ra, trên mặt biển sương sớm dưới ánh mặt trời bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trần Nguyên trở lại đống lửa bên cạnh, kia tiểu giao nhân không biết là bởi vì mọi bệnh vẫn là tinh thần trầm tĩnh lại, đã sớm co quắp tại nham thạch chỗ lom xuống ngủ thiết đi. Nàng đem chính mình đôi cá cẩn thận bàn dưới thân thể, màu xanh sẫm tóc dài như là dòng biển giống như rối tung, che khuất nhỏ nửa bên gò má, nhìn xem nàng không có chút nào phòng bị vẻ mặt khi ngủ, Trần Nguyên trong lòng dần dần thanh minh. Cứu nàng, mang ý nghĩa hoàn toàn đứng ở Xích Thủy đạo mặt đối lập, còn có thể sẽ trêu chọc đến kia thần bí Long Vương ra cái này không nghi ngờ gì phong hiểm to lớn. Nhưng mà, nghĩ đến triều tịch bi thối triều lúc công bố thi huyện thứ 3 thử nội dung, Trần Nguyên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Hắn muốn sẽ phải tại thi huyện bên trong đối đầu Xích Thủy đạo, song phương sớm đã định trước địch nhân, bây giờ ngoài ý muốn cứu cái này giao nhân, là một cái tuyệt hảo thời cơ. Trần Nguyên trong lòng không do dự nữa, việc cấp bách là lập tức mang nàng trở về, đem tình báo báo cáo sư tôn Triệu Thương Hải. Có cái này sống sờ sờ chứng cứ, sư tôn tất nhiên càng coi trọng hơn, có thể tốt hơn chuẩn bị cách đối phó, chắc hẳn cũng có thể vì chính mình tại sắp đến thi huyện trong xung đột, tranh thủ tới càng nhiều duy trì. Hắn cẩn thận đi lên trước, đem tiểu giao nhân dùng khối kia hơi lớn vải ướt một lần nữa bao khỏa tốt, sau đó hắn động tác êm ái đưa nàng ôm lấy. Tiểu giao nhân trong giấc mộng dường như cảm thấy di động, bất an giật giật, ngửi được Trần Nguyên trên thân kia làm cho người an tâm khí tức sau, nhíu lên lông mày có chút giãn ra, cái đầu nhỏ vô ý thức tại hắn trong khuỷu tay cọ sát, lại ngủ thật say. Ôm trong ngực cái này nhẹ nhàng tiểu sinh mệnh, Trần Nguyên thân hình triển khai, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động lướt xuống hòn đảo, tìm tới Xích Thủy đạo dấu kín tại chỗ bí mật tiểu san bản, đem tiểu giao nhân cẩn thận an trí tại trong khoang thuyền khô giáo vị trí. Sau đó, hắn giải khai dây thừng, dịch cân cảnh lực lượng quán chú hai tay, tiểu san bản lập tức như là mũi tên, phá vỡ bình tĩnh mặt biển, hướng phía thiết ý đi thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 59, bí truyền võ quán chương 59, bí truyền võ quán sắc trời đã sáng rõ, mùa đông dương quang xuyên thấu mỏng manh tầng mây, vậy trên mặt biển. Trần Nguyên vạch lên tiểu san bản, chờ vẫn tại trong mê ngủ tiểu giao nhân, nhanh chóng về tới thiết ý đi thôn. Làm tiểu san bản rốt cục dựa vào thiết y dì thôn sau cái kia yên lặng nhỏ bến tàu lúc, trong thôn vẫn như cũ còn đắm chìm trong ngày Tết lười biếng bầu không khí bên trong. Trần Nguyên cẩn thận ôm lấy tiểu giao nhân, dùng một cái cũ áo khoác đưa nàng cẩn thận gói kỹ lưỡng, bảo đảm không lộ ra bất kỳ khác thường gì, lúc này mới thân hình như điện, lặng yên không một tiếng động lướt về phía nhà mình tiểu viện. Hắn dự định lập tức đi tìm phụ mẫu, tìm cái lý do giải thích rõ cần lập tức trở về võ quán. Về phần tiểu giao nhân tồn tại, hắn quyết định tạm thời với người nhà giấu giếm, cũng không phải là không tín nhiệm, mà là việc này liên lụy quá lớn, người biết càng ít càng an toàn. Mới vừa đi tới cửa tiểu viện, liền nghe tới bên trong tiếng cười trận trận, trong đó xen lẫn Lâm Tam Nương cùng Trần Nguyên nhị thẩm cởi mở cười nói cùng một cái mang theo én lệ giọng nữ, nghe chính là Chu Ngư. Trần Nguyên điều chỉnh một chút hô hấp, ôm che phủ nghiêm nghiêm thật thật tiểu giao nhân, đẩy cửa ra đi vào. Trong viện, Lâm Tam Nương cùng nhị thẩm đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ bóc lấy hoa quả khô, Chu Ngư thì đỏ mặt đứng ở một bên, cầm trong tay một cây chổi, ngay tại chối từ Lâm Tam Nương đưa qua thịt quả. Tiểu Lý thì mặc áo choàng, giống con khoái hoặc tiểu hồ điệp, tại mấy người ở giữa chạy tới chạy lui. Nhìn thấy Trần Nguyên sớm như vậy từ bên ngoài trở về, còn ôm một cái dùng quần áo bọc lấy, thấy không rõ bộ dáng đồ vật ba người đều là sức sở. Nguyên Nhi, ngươi cái này vừa sáng sớm, ôm cái gì trở về? Lâm Tam Nương buông xuống công việc trong tay kế, tò mò hỏi. Nhị Thẩm cũng trêu ghẹo nói, nha, Nguyên Ca Nhi, không phải là đi biển bắt hải sản mò được cái gì đại bảo bối đi? Che phủ như thế chắc chẽ. Trần Nguyên theo Nhị Thẩm lời nói rằng thật đúng là bị ngài nói trúng, mò được phiền phải lớn. Hắn ước lượng trong tay bao khỏa, ngựa khí ghét bỏ nói ở trên đảo phát hiện một cái thụ thương mắc cạn hải thú con non, nhìn xem quái đáng thương liền cho kiếm về. Thôn này bên trong cũng không người có thể trị. Ta nghĩ đến mang về võ quán đi hỏi một chút sư minh sư tỷ, có biện pháp cứu trị hay không một chút. Năm này lần đầu tiên, chẳng phải là phiền phức. Thụ thương con non. Lâm Tam Nương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Kia là được cứu, Nguyên Nhi tranh thủ thời gian đưa đi võ quán à, đừng chậm trễ. Nhị Thẩm cũng gật gật đầu, đúng vậy a, cứu người. A không, cứu thú một mạng cũng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Nguyên Ca Nhi thiện tâm. Trần Nguyên đối với mẫu thân nghiêm mặt nói, mẹ, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền chuẩn bị khởi hành về võ quán, khả năng còn phải tại trong quán đợi mấy ngày, nhìn xem tiểu gia hỏa này tình huống. Vội vã như vậy, không ăn một chút gì lại đi. Lâm Tam Nương đứng người lên, có chút đau lòng nhi tử. Không được, mẹ, tới võ quán theo liền đối phó điểm là được. Trần Nguyên ngữ khí kiên quyết. Trần Đại Hải lúc này cũng theo phòng bên trong đi ra, nghe được lời của con, mặc dù cảm thấy có chút đống nhiên, nhưng nghĩ tới nhi tử bây giờ là võ giả, làm việc tự có chứng pháp, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò, trên đường cẩn thận. Tới võ quán nhớ kỹ cho các sư minh chúc Tết. Biết, cha. Trần Nguyên đáp ứng, sau đó nhấc lên bao khỏa liền muốn ra cửa. Nguyên ca ca. Lại là Chu Ngư đuổi theo ra cửa sân, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lại nhà không ra một chữ đến, cuối cùng chỉ là biệt xuất câu trên đường cẩn thận. Ta sẽ một mực tại chỗ này đợi lấy ngươi trở về. Trần Nguyên bật cười, không biết mâu thân cùng nhị thẩm lại cùng cái này tiểu nha đầu nói cái gì, nhưng vẫn là gật đầu chăm chú đáp ứng. Mang theo như thế một cái dễ thấy bao khỏa, Trần Nguyên tận lực lựa chọn tương đối vắng vẻ đường nhỏ, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thân hình như gió, tránh đi đại đạo cùng đám người. Thẳng đến Lâm Hải huyện thành mà đi. Bất quá một nén nhang giờ, Hát Thủy Võ quán kia quen thuộc màu son đại môn đã đang nhìn. Đầu năm mùng 1, võ quán trước cửa cũng phủ lên đèn lồng, nhưng so sánh trên đường phố náo nhiệt, nơi này lộ ra yên tĩnh rất nhiều, hai cái phòng thủ đệ tử vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Trần Sư Minh, ngài tại sao trở lại? Phòng thủ đệ tử tự nhiên nhận ra Trần Nguyên, gặp hắn đội vàng mà đến, liền đội vàng hành lễ nói rằng. Trần Nguyên lập tức nói rằng, ta tìm Trương Chấn Sơn sư minh có việc gấp, hắn có đây không? Sư Minh ở, hẳn là tại diễn võ đường phía sau tinh thất. Trần Nguyên gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ôm trong ngực bao khỏa bước nhanh xuyên qua tiền viện, trực tiếp hướng Trương Chấn Sơn chỗ tinh thất đi đến. Đi vào tinh thất bên ngoài, Trần Nguyên nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến. Bên trong truyền đến Trương Chấn Sơn thanh âm trầm ổn. Trần Nguyên đẩy cửa vào, trở tay đóng cửa lại. Trong tinh thất, Trương Chấn Sơn ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều trị khí tức, nhìn thấy Trần Nguyên lúc này bỗng nhiên trở về, trong ngực còn ôm một cái kỳ quái bao khỏa, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đứng dậy hỏi, "Trần sư đệ, chuyện gì vội vàng như thế? Ngươi không phải ở nhà ăn Tết sao?" Trần Nguyên không có trả lời ngay, mà là đi trước tới trong tĩnh thất ở giữa, đem trong ngực bao khỏa cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phủ lên nệm em trên ghế. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Trương Chấn Sơn, hạ giọng, ngựa khí nghiêm túc, "Trương sư minh, can hệ trọng đại, sư đệ không dám chuyên quyền, chỉ có thể đến tìm ngươi, quán chủ không tại, việc này chỉ sợ cần ngươi ta lấy trước chủ ý, đồng thời lập tức nghĩ cách thông chi sư tôn." Nói, hắn chậm rãi xốc lên bao khỏa vải dầu, lộ ra bên trong tấm kia vẫn như cũ đang ngủ say khuôn mặt nhỏ, cùng kia lóe ra nhàn nhạt màu cầu vồng đuôi cá. Cho dù Trương Chấn Sơn kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến tiểu giao nhân trong nấy mắt, cũng không nhịn được con người co rụt lại. Đây là giao nhân. Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin chấn kinh. Trần sư đệ, ngươi từ chỗ nào được đến vật này? Chúng ta Lâm Hải huyện có thể nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện giao nhân tung tích. Không phải được đến, là cứu. Trần Nguyên trầm giọng đồn nắn, lập tức đem sáng sớm ở trên đảo như thế nào phát hiện vết tích, sau đó như thế nào chế phục hai tên xích thủy đạo phản đồ sự tình từng cái nói ra. Bao quát theo bọn hắn trong miệng thẩm vấn ra liên quan tới cống phẩm Long Vương tế tự các tình báo, đều nhanh tưởng tận cáo chi Trương Chấn Sơn. Cuối cùng nói bổ sung, bọn hắn còn lộ ra, Xích Thủy Đạo đã dò thăm thi huyện tình huống, khả năng có mưu đồ. Trong tĩnh thất, chỉ còn lại Trần Nguyên trầm thấp thanh âm đàm thoại, cùng Trương Chấn Sơn càng ngày càng ngưng trọng tiếng hít thở. Ngoài cửa sổ, là năm mới ồn ào náo động, mà cửa sổ bên trong, lại phảng phất có ám lưu hung dũng, phong bạo sắp tới. Làm Trần Nguyên giảng thuật hoàn tất, Trương Chấn Sơn sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng nghiêm túc, cau mày. Hắn đi đến trước ghế, nhìn kỹ một chút kia tiểu giao nhân, xác nhận nàng trạng thái còn có thể, sau đó thong thả tới lui mấy bước, đột nhiên dừng lại, xích thủy đạo. Long Vương tế tự, giao nhân công phẩm. Sau một tháng hắn tự lẩm bẩm, mỗi cái tự đều nặng tựa vạn cân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nguyên, ánh mắt sắc bén, "Trần sư đệ, ngươi làm rất đúng, chuyện này can hệ quá lớn, đã không phải chúng ta có thể độc lập xử lý, kia hai tên xích thủy đạo phản đồ thi thể xử lý sạch sẽ, đã thả vào biển sâu, hủy thi di tích." Trần Nguyên trả lời khẳng định. "Tốt." Trương Chấn Sơn khen ngợi gật đầu, "Việc này nhất định phải lập tức báo cáo sư tôn, cái này giao nhân là mấu chốt, nhất định phải bảo vệ tốt." Dưới mắt sư tôn mặc dù về Triệu Trang ăn Tết, nhưng can hệ trọng đại, cần lập tức tiến đến tìm hắn, ta cái này cũng làm người ta chuẩn bị lên xe ngựa, mang lên cái này tiểu giao nhân. Hiện tại liền đi. Nói xong, hắn bước nhanh đi tới cửa, gọi đệ tử thấp giọng phân phó, không bao lâu, một chiếc không đáng chú ý xe ngựa đã đợi tại võ quán cửa sau. Trần Nguyên cẩn thận ôm lấy còn tại mê man tiểu giao nhân, cầm lấy chuẩn bị xong đặc chế áo choàng đưa nàng hoàn toàn che lấp. Trương Chấn Sơn tự mình lái xe, hai người thừa dịp phố xá bên trên náo nhiệt nhất giờ, lẫn vào dòng xe cộ, hướng phía Triệu Trang phương hướng mà đi. Chương 60, sóng lớn sắp nổi chương 60, sóng lớn sắp nổi xe ngựa tại trên quan đạo lao vùn vụt, bánh xe ép qua vào đông lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, phát ra rồn dập tiếng lộc cộc. Toa xe bên trong, Trần Nguyên cẩn thận bảo vệ tiểu giao nhân, xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở, có thể nhìn thấy hai bên đường nhanh chóng rút lui khô héo đồng ruộng cùng chùi lùi rừng cây. Lái xe Trương Chấn Sơn trái ngược ngày xưa trầm ổn, trong tay roi ngựa thỉnh thoảng nhẹ vang lên, thúc giục ngựa tăng thêm tốc độ, lưng hắn thẳng tắp, lại khó nén nội tâm cháy bỏng. Ước chừng sau 2 canh giờ, xe ngựa ngật hạ còn nói, lái vào một đầu tương đối yên lặng đường nhỏ. Lại đi một khắc đồng hồ, một mảnh chiếm diện tích khá rộng, gạch xanh ngói xám trang viện xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là Triệu gia trang, Hắc thủy võ quán quán chủ Triệu Thương Hải tập địa. Lúc này, tiểu giao nhân mới rốt cục mở ra mông lung ánh mắt, không nói không rằng, chỉ ngơ ngác phải xem lấy Trần Nguyên. Xe ngựa tại trang viện cửa hông dừng lại, Trương Chấn Sơn cùng thủ vệ Triệu phủ lão nhân thấp giọng trò chuyện vài câu, cửa hông rất mau đánh mở, sau đó tại một chỗ yên lặng viện lạc trước dừng lại. "Trần sư đệ, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi vào trước báo cáo sư tôn." Trương Chấn Sơn nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, "Nhớ lấy, ta ra trước khi đến, đừng cho người tới gần xe ngựa." Trần Nguyên gật đầu đáp ứng, "Sư minh yên tâm." Chờ đợi thời gian dường như phá lệ dài dằng dặc. Ước chừng một nén nhang sau, Trương Chấn Sơn thân ảnh mới lại xuất hiện tại cửa sân, phía sau hắn còn đi theo một vị thân mang màu xanh đậm cẩm bào khí tức trầm ngưng nam tử trung niên, chính là Triệu Thương Hải. "Sư tôn." Trần Nguyên vội vàng ôm tiểu giao nhân xuống xe ngựa, không mình hành lễ. Triệu Thương Hải ánh mắt trước tiên liền rơi vào Trần Nguyên trong ngực kia bị áo choàng che giấu thân ảnh bên trên, khẽ bước cằm, vào nói lời nói. Ba người bước nhanh đi vào trong nội viện một gian yên lặng thư phòng. Triệu Thương Hải trở tay đóng cửa phòng, lại nhắm mắt ngưng thần vận dụng linh giác cẩn thận kiểm tra toàn bộ trang tử, lúc này mới xoay người nói, "Trấn Sơn đã đơn giản cáo chi, hiện tại, Nguyên Nhi, ngươi đem trải qua lại nói rõ chi tiết một lần, không cần bỏ sót bất kỳ chi tiết." "Là." Trần Nguyên hít sâu một hơi, đem trong ngực tiểu giao nhân cẩn thận thả trong thư phòng một trường phủ lên nệm êm trên giường. Sau đó đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối thuật lại một lần, đem chính mình đối kia Long Vương tế tự suy đoán cùng Xích Thủy đạo khả năng lợi dụng thi huyện có mưu đồ lo lắng cũng cùng nhau nói ra. Triệu Thương Hải nghe được cực kỳ chuyên chú, trong lúc đó không cắt đứt một lần, chỉ là đặt ở ghế bành trên lan can ngón tay, theo Trần Nguyên giảng thuật, khi thì nắm chặt, khi thì khẽ trọng. Làm Trần Nguyên nói đến đao ba mặt đề cập Long Vương gia cần giao nhân chi huyết tu luyện thần thông lúc, Triệu Thương Hải lông mày chăm chú khóa lên. Mà nghe được lần tiếp theo tế tự khả năng tại một tháng sau, lại Xích Thủy đạo gần đây tại co vào thế lực điều phái nhân thủ lúc, trong mắt của hắn càng là hiện lên dọa người tinh quang. Chờ Trần Nguyên toàn bộ kể xong, trong thư phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Thật lâu, Triệu Thương Hải chậm rãi đứng người lên, đi đến trước giường, cẩn thận chu đáo lấy kia tiểu giao nhân. Tiểu nhân nhi có chút của mình, dường như sợ hai trước mặt này khí tức đáng sợ nhân loại. Thật là giao nhân không nghi ngờ gì, hơn nữa huyết mạch có chút tinh khiết. Triệu Thương Hải thanh âm mang theo cảm khái. Nghĩ không ra, Mai Danh nhận tích nhiều năm Nam Hải giao nhân, xuất hiện lần nữa, đúng là lấy tế phẩm thân phận. Xích Thủy đạo, thật bản lĩnh a. Hắn mánh xoay người, ánh mắt như điện quét về phía Trần Nguyên cùng Trương Chấn Sơn, việc này, hai người các ngươi phán đoán đến không sai, quan hệ trọng đại. Hắn dạo bước tới phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tiêu điều đỉnh viện, ngữ khí ngưng trọng phân tích, Xích Thủy đạo phía sau, sợ là có yêu tộc thế lực chèo chống. Trước đó tao ngộ kia cự mưu, thể nội liền có bị yêu huyết cải tạo vết tích, yêu lực âm hàn quỷ quyệt. Cùng cái này cái gọi là Long Vương cần giao nhân tinh huyết chuyện tu luyện có thể ấn chứng với nhau, lúc ấy còn hoài nghi ra sao chân linh hậu duệ, hiện tại xem ra, chỉ sợ phía sau thật sự là một tôn giao long tồn tại. Nó cần giao nhân chi huyết, tất nhiên toan tính không nhỏ, hoặc là tại tu luyện một loại nào đó lợi hại thần thông, thậm chí là đang trùng kích cảnh giới cao hơn. Lựa chọn tại cửa hải cuối năm về sau, thi huyện thời gian này điểm tiến hành tế tự, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trấn Sơn, lần trước cùng ngươi nói, tiếp tục thêm phái nhân thủ, đi âm thầm điều tra. Nhìn xem gần đây Lâm Hải huyện trong ngoài, phải chăng có thân phận không rõ cao thủ xuất nhập, hoặc là có hay không dị thường nhân viên, vật tư điều động. Là, sư tôn. Trương Chấn Sơn nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cuối cùng Triệu Thương Hải ánh mắt trở lại trên giường tiểu giao nhân trên thân, như thế nào an trí nàng? Nàng là mấu chốt căn cứ chính xác vật, cũng là để lộ đây hết thảy mấu chốt. Lưu tại võ quán hoặc là Triệu Trang, đều chưa hẳn an toàn, Xích Thủy đạo bị mất trọng yếu như vậy đồ vật tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn điên cuồng tìm kiếm. Trần Nguyên nhịn không được mở miệng nói, sư tôn, vậy chúng ta là có nên hay không lập tức báo cáo quan phủ? Mời huyện lệnh định đoạt. Triệu Thương Hải trầm ngâm một lát, lắc đầu, tạm thời không thích hợp. Huyện lệnh Chu Tử Đạo người này, năng lực là có, nhưng tâm tư khó dò, lại cùng một ít thế lực liên lụy rất sâu. chưa thăm dò nội tình trước, tùy tiện đem như thế tình báo quan trọng cùng vật chứng giao ra, phong hiểm quá lớn, một khi tin tức để lộ, đánh cổ động rắn không nói, chúng ta khả năng đều sẽ lâm vào bị động. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên quyết đoán, việc này, chúng ta cần nắm giữ chủ động, việc cấp bách là bảo vệ tốt cái này giao nhân, cũng lợi dụng chúng ta nắm giữ tình báo, đoạt chiếm tiên cơ. Sư tôn có ý tứ là, chúng ta ám bên trong hành động. Trương Chấn Sơn hỏi. Sáng tôi kết hợp. Triệu Thương Hải đi đến trước thư án, trải rộng ra một chương Lâm Hải huyện thô sơ giản lược địa đồ. Chấn Sơn, ngươi phụ trách nắm tuyến, vận dụng chúng ta trong thành bên ngoài tất cả nhãn tuyến cùng quan hệ, toàn lực điều tra Xích Thủy đạo động tĩnh, nhớ kỹ, thà rằng mất dấu, cũng tuyệt không thể bại lộ. Nguyên Nhi. Triệu Thương Hải nhìn về phía Trần Nguyên, ngươi phụ trách minh tuyến, đồng thời cũng là ổn định cục diện mấu chốt. Trần Nguyên sững sờ, đệ tử nên làm như thế nào? Đúng hạn tham gia thi huyện. Triệu Thương Hải ngón tay chỉ tại trên địa đồ đại biểu huyện thành khu vực, không chỉ có muốn tham gia, còn muốn cố gắng đầu danh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngươi là ta Triệu Thương Hải thân truyền đệ tử, là Lâm Hải huyện năm gần đây xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả, nhất cử nhất động của ngươi vốn là bị người chú ý. Ngươi càng là bình thường tu luyện, chuẩn bị kiểm tra, càng có thể tê liệt tiềm ẩn kẻ nhìn lén, để bọn hắn lấy là tất cả như thường, là âm thầm hành động tranh thủ thời gian. Trần Nguyên trong nháy mắt minh bạch sư tôn ý đồ, hắn muốn ở ngoài sáng, thành làm một cái hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm, đồng thời cũng là một cái ổn định quân tâm cơ sĩ. Cái này chính hợp hắn ý, thi huyện vốn là hắn trong kế hoạch một bước. Đệ tử minh bạch. Trần Nguyên trầm giọng đáp. Về phần cái này tiểu giao nhân Triệu Thương Hải ánh mắt lần nữa rơi vào kia điểm tĩnh vẻ mặt khi ngủ bên trên, trầm ngâm nói, sau trang có một chỗ vứt bỏ cá lều, tới gần một chỗ ẩn nấp tiểu hải bệnh, nơi đó hiếm người đến, lại dễ dàng cho từ trên biển rút lui. Sau đó ta lại phái tuyệt đối đáng tin tâm phúc, đưa nàng bí mật chuyển rời đến nơi đó, an bài chuyên gia chăm sóc cùng bảo hộ, đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật, ngoại trừ ba người chúng ta, không thể nhường người thứ tư biết được nó cụ thể hạ lạc. Thương nghị đã định, Triệu Thương Hải lập tức lôi Lệ Phong hành an bài lên. Hắn gọi hai tên tại Triệu gia phục vụ vượt qua 30 năm, gia quyến đều trong trang lão bộ, cẩn thận phân phó. Bất quá nửa canh giờ, tất cả đã an bài thỏa đáng. Tiểu giao nhân bị dùng một đỉnh kín không kẽ hở kiệu nhỏ, tại tuyệt đối bảo mật dưới tình huống, mang đến sau trang chỗ kia ẩn nấp cá lều, trước khi đi còn không thôi nhìn xem Trần Nguyên, Trần Nguyên một hồi trấn an, cam đoan sẽ đem đưa về nhà, mới ngoan ngoãn rời đi. Xử lý xong những này, Triệu Thương Hải mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai đầu lông mày ngưng trọng cũng không tan đi. Hắn nhìn về phía Trần Nguyên cùng Trương Chấn Sơn, việc này quan hệ tới ta Hát Thủy Võ quán an nguy, cần phải cẩn thận. Chấn Sơn, ngươi lập tức đi an bài điều tra sự tình. Nguyên Nhi, ngươi đi theo ta, liên quan tới thi huyện, ta còn có mấy câu muốn nói với ngươi. Trương Chấn Sơn lĩnh mệnh, đội vàng rời đi. Triệu Thương Hải thì mang theo Trần Nguyên đi vào thư phòng sắt vách tính thất. Hắn cẩn thận hỏi thăm Trần Nguyên gần đây tiến độ tu luyện, đặc biệt là đối Hàn Giang Linh nhận đao pháp nắm giữ tình huống. Trần Nguyên hơi chút biểu thị, đao pháp triển khai ở giữa, hàn ý nghiêm nghị, đã đơn giản thần vận, khí huyết vận chuyển hòa hợp, cho thấy vững chắc vô cùng căn cơ. Tiến bộ của ngươi so ta tưởng tượng nhanh hơn. Triệu Thương Hải ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ma bị cảnh đã tới đỉnh phong, đối đao pháp vận dụng cũng rất có hỏa hầu, lần này thi huyện bên trong đã lại không trở ngại. Trần Nguyên nói cái này may mắn mà có Triệu Thương Hải khoát tay, cơ duyên của ngươi không cần đối ta lời nói, ai còn không có cơ duyên. Một bên nói, trong mắt một bên hiện lên một tia hồi ức. Trần Nguyên trong lòng ấm áp, gật đầu nói phải, lập tức lại nói, đệ tử cả gan, có thể truyền đệ tử dịch cân cảnh công pháp. Đệ tử nghĩ muốn hiểu rõ học tập một phen, làm tốt đến tiếp sau đột phá làm chuẩn bị. Đương nhiên không gì không thể. Triệu Thương Hải gật đầu, trở lại từ phía sau hốc tối bên trong lấy ra một bản tính chất cổ phát sổ, bìa viết Nguyên Minh Dịch Cân Kinh năm chữ to. Cái này Nguyên Minh Dịch Cân Kinh chính là Hàn Giang nhất mạch chân truyền, giảng cứu lấy thủy hành nhu kình tầm bổ rèn luyện đất lạc, tiến hành theo chất lượng, nặng nhất căn cơ, chính hợp huyền hoa ma bị pháp đánh xuống cơ sở. Ngươi lấy về có thể cẩn thận nghiên cứu phỏng đoán, minh mạch lý, nhưng nhớ lấy, tại ngươi ma bị cảnh chưa thể viên mãn vô hạn, khí huyết cùng mảng da chưa xong mỹ giao hóa trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử dẫn dắt khí huyết dịch cân. Nếu không ngân lạc bị hao tổn, nhẹ thì con đường phía trước đoạn tuyệt, nặng thì tu vi mất hết, tuyệt không phải trò đùa. Triệu Thương Hải ngữ khí nghiêm túc khuyên bảo, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Trần Nguyên hai tay tiếp nhận công pháp, trịnh trọng thu vào trong lòng, tâm hắn biết chính mình ma bị cảnh sớm đã viên mãn, thậm chí còn được thành tiên ý địa, dịch cân cũng đã bắt đầu, nhưng giờ phút này không tiện nói rõ. Triệu Thương Hải vỗ vỗ Trần Nguyên bả vai, ngữ khí hòa hoãn lại, tốt, ngươi đi về trước đi, hoặc về trong thôn làm bạn phụ mẫu, hoặc đi võ quán tĩnh tu đều có thể, nhớ kỹ, như thường tu luyện, như phòng khảo thí, tất cả như cũ, chính là đối cục diện dưới mắt trợ giúp lớn nhất. Là, sư tôn, đệ tử cáo lui. Trần Nguyên không mình hành lễ, thối lui ra khỏi tĩnh thất. Tĩnh thất bên trong, Triệu Thương Hải một mình trầm ngâm một lát, từ trong ngực móc ra một khối ôn nhuận sáng long lanh màu trắng ngọc bội, trên đó phù văn ẩn hiện, linh quang nội ẩn. Hắn đốt ngón tay có chút dùng sức, nhưng chần chờ thật lâu, vẫn là than nhẹ một tiếng, đem ngọc bội chậm rãi thu về, ánh mắt nhìn về phía phương xa, biến tĩnh mịch khó dò. Chương 61, thi huyện trước giờ chương 61, thi huyện trước giờ Trần sư đệ, ngươi xem ai tới. Ngay hôm đó, tiếng đào viện ngoài cửa viện truyền đến một hồi âm thanh vang dội, nghe rất là quen thuộc, chính là Trần Nguyên sư Minh Vương Mạnh. Trần Nguyên mở hai mắt ra, tinh quang nội liễm, đứng dậy mở ra cửa sân. Lúc này mùa đông giá lạnh dần dần rút đi, trong không khí bắt đầu xen lẫn một tia như có như không ấm áp, biểu thị mùa xuân đã tới. Lâm Hải huyện thành cũng bởi vì tức sắp đến thi huyện, biến phá lệ ồn ào náo động lên. Đến từ toàn huyện các trấn, các thôn, thậm chí càng xa tuổi trẻ đám võ giả đều hội tụ ở này, khiến cho trong thành khách sạn bạ mãn, tiểu quán quán trà tiếng người huyên náo, khắp nơi có thể thấy được trang phục cách ăn mặc, khí tức dũng mãnh người trẻ tuổi. Vương Mạnh kia to con thân thể chắn tại cửa ra vào, mang trên mặt cởi mở nụ cười. Mà phía sau hắn, thình lình đứng đấy Trần Nguyên người nhà, Á gia Trần Thiết Mao, phụ thân Trần Đại Hải. Còn có bị hắn nắm tay nhỏ, đang điểm lấy mũi chân đi đến nhìn muội muội Tiểu Lý. "A gia, các ngươi sao lại tới đây?" Trần Nguyên vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ người nhà nên tiến trong nội viện. Trần Thiết Mao mặt đỏ lên, nhìn xung quanh cái này chỉnh tề biệt lạc, hài lòng gật đầu. Nguyên ca nhi tại võ quán trôi qua không tệ, viện này dọn dẹp lưu loát. Là Vương giáo tập cố ý đi trong thôn tiếp chúng ta tới. Lâm Tam Nương tiến lên lôi kéo tay của con trai, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nói là ngươi ngày mai sẽ phải tham gia thi huyện, là chuyện lớn bằng trời, để chúng ta qua đến cấp ngươi phình lên kỉnh. Trần Đại Hải mặc dù không nói nhiều, nhưng nhìn xem nhi tử tinh khí song đủ trầm ổn bộ dáng, trong mắt cũng đầy là vui mừng, dùng sức vô vô Trần Nguyên bà bay, thật tốt khảo thí, chớ khẩn trương. Tiểu Lý thì tránh thoát tay của mẫu thân, nào tới ôm lấy Trần Nguyên chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mại thanh mại khi nói, ca ca lợi hại nhất, ngày mai nhất định có thể đánh bại tất cả mọi người. Những người khác thì đều đứng ở một bên cười tủm tỉm phải xem lấy. Trần Nguyên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đuốt đuốt đầu của muội muội phát, đối Vương Mạnh cảm kích nói, Vương sư minh, làm phiền. Này, khách khí với ta cái gì? Vương Mạnh bung tay lên, nhếch miệng cười nói, mà lại là sư tôn phân phó ta, bảo ngày mai là Trần sư đệ ngươi thi thố tài năng thời gian, người trong nhà tới, trong lòng ngươi an tâm, có thể phát huy đến tốt hơn. Lúc này nhị thúc Trần Đại Giang tiến lên một bước, cảm kích nói, Nguyên ca nhi, vừa Vương giáo tập mang bọn ta đi xem qua lúa nhì, so ở nhà lúc tinh thần còn đủ, nhờ có ngươi chiếu cố hắn. Trần Nguyên bất đắc dĩ nói nhị thúc, tháng này đều nói mấy lần, chúng ta là người một nhà đang khi nói chuyện, đám người vào nhà ngồi xuống, Lâm Tam Nương nhịn không được lại bắt đầu nói rông dài lên Nguyên nhi, ngày mai sẽ phải tỉ thí, đêm nay nhưng phải sớm một chút nghỉ ngơi. Buổi sáng ta xem, võ quán điểm tâm coi như phong phú, ngươi được nhiều ăn chút, nhưng cũng đừng ăn quá no bụng, miễn cho luận võ lúc không thoải mái. Y phục ta đều cho ngươi kiểm tra qua. Trần Đại Hải xen vào nói, mẹ ngươi từ hôm qua liền bắt đầu nhắc tới, đem cho ngươi mới làm y phục lật qua lật lại kiểm tra nhiều lần. Trần Nguyên Kiên nghe, từng cái đáp ứng. Thừa dịp người trong nhà hiếu kỳ dò xét viện lạc công phu, Vương Mạnh xích lại gần Trần Nguyên nói, Trần sư đệ, ngày mai thi huyện, dựa theo lệ cũ tại thành Tây võ đài cử hành. Sân bãi đã bố trí xong, nghe nói lần này tới người xem náo nhiệt không ít, huyện tôn đại nhân cùng trong thành các thế lực lớn thai to mặt lớn đều sẽ trình diện. Sư tôn nhường ta cho ngươi biết, cứ việc thoải mái tinh thần, bình thường phát huy liền có thể. Sư tôn hiện tại cùng đại sư huynh bọn hắn đều đi huyện nha tham gia sau cùng chủ bị hội nghị, nghe nói lần này thi huyện, cùng những năm qua quy củ không sai biệt lắm, nhưng giống như càng nghiêm khắc chút. Hai cửa trước vẫn là như cũ, đo lực quan cùng nghiệm bị cổ sau đó khảo giác võ kỹ, ngay tại võ đài cử hành, sáng sớm ngày mai, tất cả tham khảo võ giả đều phải đến đó tập hợp. Trần Nguyên ánh mắt chớp lên, gật gật đầu, những này cơ bản tin tức hắn tất nhiên là sớm đã quen thuộc tại tâm. Thi huyện điểm ba cửa ải, cửa thứ nhất sàng chọn cơ sở, cửa thứ hai khảo nghiệm võ kỹ, cửa thứ ba thì mấu chốt nhất, thường thường là thực chiến khảo hạch, ngẫu nhiên còn liên quan đến tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp, dò xét hiểm địa chờ thực tế nhiệm vụ. Cũng là quyết định cuối cùng xếp hạng cùng võ sinh công danh thuộc về mấu chốt, mà lần này, hắn biết sư tôn Triệu Thương Hải cùng Trương Chấn Sơn sư minh một tháng qua trong bóng tối làm rất nhiều bố trí, nhưng ngẫu nhiên dẫn hắn tiến đến trấn an tiểu giao nhân lúc cũng có thể cảm nhận được cháy bỏng không khí. Ngày mai thi huyện, đã là hắn võ đạo chi lộ bên trên một lần trọng yếu kiểm nghiệm, cũng có thể là một trận càng gió to hơn bạo bắt đầu. Nguyên Ca Nhi, ngươi chuẩn bị đến tiểu gì? Vương Mạnh đánh giá Trần Nguyên, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn cảm giác Trần Nguyên khí tức so một tháng trước càng thêm trầm ngưng nội liễm, đứng ở nơi đó, dường như một tòa đầm sâu, để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Ta cảm giác tiểu tử ngươi một tháng này lại tinh tiến không ít, lần này thi huyện, ngươi khẳng định là đầu danh thí sinh sốt dẻo nhất. Trần Nguyên cười cười, không có không thừa nhận, chỉ là nói, hết sức nỗ lực, không phụ sư tôn cùng võ quán kỳ vọng thuận tiện. Hắc, ta liền biết tiểu tử ngươi giấu sâu. Vương Mạnh dùng sức vô vô Trần Nguyên bả vai, ngày mai trên giáo trường, nhưng phải cho chúng ta Hát Thủy võ quán thật tốt thêm thể diện, nhường những cái kia mũi bệnh lên trời đám gia hỏa nhìn một cái ai mới là cái này Lâm Hải huyện lão đại. Ta minh mạch, đa tạ sư minh. Trần Nguyên trầm giọng nói. Vương Mạnh vô bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo cổ vũ, biểu hiện tốt một chút chính là, nửa tháng trước diễn võ, 7-8 cái ma bị nội viện đệ tử hợp lại cùng nhau cũng chịu không được ngươi một đao, ta thật là khắc sâu ấn tượng. Hiện tại sư tôn đối ngươi có thể ký thác kỳ vọng cao, muốn ta nói à, căn bản không cần lo lắng, nếu không phải mặt khác hai đại võ quán nghe nói ngươi tiểu bị lúc biểu hiện, khẩn cấp điều nhân thủ, căn bản không cần lo lắng. Là đêm, Trần Nguyên đem gia nhân ở võ quán khách viện thu xếp tốt. Trở lại thính đảo viện sau, hắn cũng không tiếp tục tu luyện, mà là đem Hàn Y Lìa đao lấy ra, tinh tế lau bảo dưỡng, bảo đảm phong mang tất lộ. Sau đó liền sớm tắt đèn lên giường, vứt bỏ tạp niệm, vận chuyển nguyên minh dịch cân kinh pháp môn, ôn dưỡng cơ lạc, điều chỉnh hô hấp, nhường thể xác tinh thần đều ở vào một loại trạng thái không minh. Một tháng này, Trần Nguyên trôi qua phong phú mà bình tĩnh, ít ra ở ngoài mặt là như thế. Hắn phần lớn thời gian chờ tại Hát Thủy võ quán thính đào viện bên trong, thâm cư không ra ngoài, dốc lòng tu luyện. Ngẫu nhiên về Thiết Y Dị thôn thăm viếng người nhà, cũng là vội vàng mà đi, vội vàng mà quay về, luôn hành cử chỉ giống nhau bình thường. Có sư tôn Triệu Thương Hải ngầm đồng ý cùng tài nguyên như vậy, hắn tiến cảnh cực nhanh. Nguyên Minh Dịch Cân Kinh hắn sớm đã bí mật bắt đầu tu luyện, bằng vào tiền y để vô lậu đánh xuống hoàn mỹ căn cơ, dịch cân quá trình so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Tại không người biết được dưới tình huống, hắn đã thành công xuyên suốt đầu thứ hai kinh mạch, Thủ Dương Minh Kinh. Gân lạc tiến một bước cường hóa, khiến cho hắn bộc phát, tốc độ cùng đối tự thân lực lượng tinh tế trưởng khống lại đến một bậc thang, trong lúc giơ tay nhấc chân, ám kình tiềm ẩn, uy lực nội liễm. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, nếu là lại nhiều mấy ngày, chỉ sợ thứ ba đường kinh mạch cảm giác cũng có thể cấp tốc hoàn thông. Hàn Giang Linh nhận đao điện tu luyện cũng chưa từng rơi xuống. Dịch cân về sau, khí huyết vận chuyển càng thêm trôi chảy, đối kia lạnh sông ý cảnh lĩnh ngộ cũng sâu hơn một tầng. Bây giờ thi triển đao pháp, hàn ý càng tăng lên, đao quang lưu chuyển ở giữa đã có thể mơ hồ tác động khí lưu, hình thành hàn ý lĩnh vực, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng tại đồng bậc chiến đấu bên trong đủ để sinh ra áp chế hiệu quả. Mà thao vụ thần thông, theo tinh thần lực của hắn lượng vững bước tăng trưởng, cũng là chậm rãi tiến bộ. Bây giờ hắn đã có thể tương đối thoải mái mà ngưng tụ ra bao trùm phương viên trăm trượng nồng đậm sương mù, cũng có thể đem lạnh sông đao ý hoàn mỹ dung nhập trong sương mù, khiến cho sương mù không chỉ có thể che đậy ánh mắt, càng là cường hóa nhiễu loạn cảm giác, an mòn khí huyết hiệu quả. Đi qua một tháng, bây giờ chiều tịch bi bia trên mặt, chiều vận cũng đã thắp sáng đến 37 điểm, tuy nói so trước đó là chậm không ít, nhưng vững bước tăng trưởng khắc độ, không nghi ngờ gì cho hắn càng nhiều lực lượng cùng chờ mong. Ngoài cửa sổ, Lâm Hải huyện ban đêm vẫn như cũ huyên náo, các đạo nhân mã đều đang vì ngày mai thi huyện làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại Trần Nguyên trên mặt bỏ ra rõ ràng diệt diệt quang ảnh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem tất cả tạp niệm lắng đọng. Chương 62, bắt đầu thi chương 62, bắt đầu thi mùng 5 tháng 2, kinh trợ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ Lâm Hải huyện thành dường như so ngày xưa sớm hơn tỉnh lại. Vô số người mang hoặc khẩn trương hoặc mong đợi tâm tình, tuôn hướng thành Tây Võ Đài. Trần Nguyên cùng Vương Mãnh, Tôn Vân chờ võ quán sư Minh sư tỷ tụ hợp, cùng nhau đi tới hiệu quân trường. Hiệu quân trường chiếm diện tích cực lớn, vốn là chú quân thao luyện chỗ, giờ phút này đã bị cải tạo thành thi huyện trường thi. Cao lớn viên môn hai bên cắm cửa màu, đón gió phấp phới. Viên môn bên trong là một mảnh cực kỳ khoáng đạt cắt đá mặt đất, bị phân ra số cái khu vực. Làm người khác chú ý nhất là trong sân tòa kia lấy nặng nghề đá xanh lũy thế, cao hơn mặt đất ba thước có thừa, phương viên ước 20 trượng cự hình đài diễn võ. Mặt bàn kiên cố, mơ hồ có thể thấy được một chút cổ xưa đao kiếm vết cắt cùng ám trầm màu sắc, dường như nói trước kia kịch liệt chém giết. Đài diễn võ ngay phía trước, xây dựng lên một tòa cao lớn xem lễ lều, lộ ra phá lệ bắt mắt. Trong dạp trưng bày mấy hàng ghế bành, kia là lưu cho huyện lệnh cùng trong thành già lao cùng các đại vũ quán quán chủ chờ có diện mạo nhân vật xem lễ chi vị. Giờ phút này, bên trong giáo trường đã là người đông nghìn nghịt. Dưới đài đến đây dự thi đám võ giả dựa theo chỉ thị, tại chỉ định khu vực tập kết, từng cái thần sắc trang nghiêm, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc hoạt động gân cốt, trong không khí tràn ngập một loại vô hình khẩn trương khí tức. Mà bốn phía trên đất trống, thì chật ních các lộ võ giả thân hữu cùng muốn xem náo nhiệt bách tính cùng một chút nghĩ đến thu nạp nhân tại các phương nhạn tuyến, tiếng ồn nào giống như nước thủy triều chập trùng. Trần Nguyên theo hát thủy võ quán đội ngũ, đi tới thuộc về bọn hắn khu nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua toàn trường, thấy được rất nhiều quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Thuyền hành Hải gia, Ngư Lan Trương gia nhóm thế lực con em trẻ tuổi, cùng với các đại tiểu vũ quán tinh anh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia cao lớn đài diễn võ, cùng trên đài trống không những cái kia chủ bị. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại bên hông Hàn Y Lìa đao trôi phía trên, một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến, lại làm cho hắn chiến ý trong lòng như là bị nhen lửa phong hỏa, trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Ánh bình minh vừa ló dạng, kim sắc quang mang giải đầy hiệu quân trường, xua tán đi sáng sớm hàn ý, cũng sẽ giữa sân mấy ngàn người nhiệt tình một chút đốt. Tiếng ồn ào sóng như là thực chất, tại khoáng đạt trận trên không trung quanh quẩn. Yên lặng. Một tiếng ẩn chứa khí huyết chi lực quát khẽ như là kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Chỉ thấy xem lễ liều trước, một gã thân mang huyện sĩ quan cấp y phục, khí tức hùng hồn nam tử trung niên dậm chân mà ra, chính là huyện úy Cao Minh Viễn. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn trường, đoán cốt cảnh cường giả uy thế nhường ở đây hứa bao nhiêu tuổi võ giả trong lòng run lên. Đại Hán Lâm Hải huyện, giáp thìn năm võ sinh thi huyện, hiện tại bắt đầu. Cao Minh Viễn giọng nói như trung đồng, rõ ràng truyền khắp võ đài mỗi một cái góc. Bản quan chịu chu huyện lệnh ủy thác, chủ trì lần này thi huyện điểm ba thử, hiện đang tiến hành thứ nhất thử đo lực nghiệm ra. Hiện tại, nghiệm tới danh hào người, theo thứ tự tiến lên, khảo thí tu vi. Bên cạnh một gã văn thư quan viên cầm trong tay danh sách, bắt đầu cao giọng gọi tên. Khảo thí ở vào đài diễn võ một bên, trên đài trưng bày hai loại đồ vật, một khối cao cỡ nửa người, màu sắc xanh đậm, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương chắc lực thạch cùng một mặt được không biết tên gia thú, đen kịt nghiệm bị cổ. Chắc lực thạch cần dự thi người một kích toàn lực, lấy bên trên sáng lên hình khuyên vầng sáng phán đoán khí huyết lực bộc phát. Nghiệm bị cổ thì cần tiếp nhận giám khảo nắm đặc chế một truy đập nện, lấy tiếng vang cùng dự thi người phản ứng phán đoán màng ra rèn luyện trình độ cùng tính bền dẻo. Hai thứ này đều là triều đình công bộ đặc chế, ở trong chứa trận pháp, không giả được. Từng cái danh tự bị đọc lên, đối ứng võ giả hoặc khẩn trương hoặc tự tin trong đám người đi ra, leo lên kia to lớn đá xanh đài diễn võ. Vị thứ ba, Lý Gia Trang, Lý Hổ. Một gã dáng người khỏe mạnh thiếu niên ứng thanh lên này, hít sâu một hơi, giống giận toàn lực một quyền nện ở chắc lực thạch bên trên. Ông chắc lực thạch mặt ngoài nổi lên một vòng màu trắng nhạt vầng sáng, có chút lấp lóe, miễn cưỡng ổn định. Lực đạt ngàn cân, còn có thể. Phụ trách ghi chép giám khảo mặt không thay đổi tuyên bố. Tiếp lấy, nghiệm bị cổ trước, giám khảo một truy rơi xuống, phát ra bành một tiếng vang trầm, kia Lý Hổ thân thể lung lay, nhai răng trợn mắt, nhưng vẫn là đứng vững vàng. Mang ra rèn luyện sơ thành, thông qua, tiếp theo hạng chuẩn bị. Tình cảnh tương tự không ngừng trình diễn, nhưng lớn dừng lại thêm tại sơ thành hoặc tiểu thành giai đoạn, chắc lực thạch quang mang ảm đạm, nghiệm bị cổ âm thanh hơi có vẻ ngột ngạt. Có khi không qua loạt gây nên dưới đài trận trận cười vang, có khi xuất hiện một cái ma bị tiểu thành thiếu niên, dẫn tới trận trận thấp giọng hô, chỗ tiểu võ quán sư phụ càng là kích động đến mặt đỏ lên. Thừa dịp người phía trước lên đài biểu hiện ra, phía dưới bách tính cùng người của các phe thế lực cũng bắt đầu nghị luận, nhao nhao suy đoán lần này thi huyện hấp dẫn nhân tuyển. Thấy không, cái kia hát đại cá là Trấn Nhạc võ quán Lưu Hành, nghe nói đã là thạch bị đại thành cảnh giới, một thân khổ luyện công phu lợi hại thật sự, nghe nói lành nghề tiêu trên đường tay không liền chém giết phát cuồng man yêu. Có người chỉ vào dưới đài khu nghỉ ngơi một cái thân hình như là thiết tháp, làn da ngăm đen tỏa sáng cường tráng thanh niên nói rằng. Thanh niên kia ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt bên nễ, đối chung quanh nghị luận bừng tỉnh như không nghe thấy. Ma bại đoài thành, khó lường a. Thực lực thế này, đặt ở những năm qua nhất định là ổn thỏa án thủ. Năm nay có thể không nhất định, ngươi nhìn bên kia, Vân Hải võ quán bên kia, cái kia mặc bạch tí cô nương nhìn thấy không có. Liêu Chỉ Tịch, Biển Mây quán chủ tiểu nữ nhi, nghe nói tại phủ thành đều là người nổi bật, đã là ma bị đỉnh phong, một tay Lưu Vân trưởng pháp càng là làm đến xuất thần nhập hóa. Một người khác đưa ánh mắt về phía cả người Tư Hiểu Điệu, khuôn mặt thanh lanh thiếu nữ áo trắng, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, dường như cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau. Ma bị đỉnh phong, ông trời của ta, cái này mới bao nhiêu lớn tuổi tác, xem ra lần này án thủ hơn phân nửa phải rơi vào Vân Hải võ quán trên đầu. Cũng chưa chắc, Hát Thủy võ quán bên kia không phải còn có gọi Trần Nguyên sao? Nghe nói là Hàn Nguyên Đao Triệu quán chủ thân truyền, đoạn thời gian trước làm nhiệm vụ lúc biểu hiện của giai, thực lực cũng không yếu. Có tin tức linh thông giả thuyết nói, Trần Nguyên, a, cái kia ngư dân tiểu tử, nghe nói thiên phú là không tệ, nhưng dù sao nhập môn muộn, nội tình sợ là không sánh bằng Liễu cô nương cùng Lưu Hành, có thể đi vào năm vị trí đầu cũng không tệ rồi. Ta nhìn cũng là, Liễu cô nương cùng Lưu Hành hẳn là độc nhất ngăn, Trần Nguyên có lẽ cùng Hải gia Hải Minh Phong, Trương gia Trương Diệu tổ bọn hắn không sai biệt lắm. Đám người tiếng nghị luận bên trong, đem lần này thi huyện đỉnh tiêm thê đội phân chia đi ra, Liễu Chỉ Tịch cùng Lưu Hành bị coi là án thủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, mà Trần Nguyên thứ 27 vị, tứ hải thuyền hành, Hải Minh Phong. Gọi tên âm thanh rơi, một gã thân mang màu làm trang phục, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên đang tràng hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn đến từ tứ hải thuyền hành, tuy không phải chủ gia dòng chính, nhưng cũng có chút danh tiếng. Uống. Hải Minh Phong trong tiếng hít thở, quả đấm lớn trừng miệng chén mang theo áp phong, mạnh mẽ đệm ở chắc lực thạch bên trên. Ông. Một vòng sáng tỏ màu trắng vầng sáng sáng lên, ổn định mà rõ ràng. Ma bị căn nhất xuất thành, lực đạt 2000 cân, lực lượng đột xuất. Giám khảo thanh âm khẽ nết. Tiếp lấy, nghiệm bị cổ trước, giám khảo tăng thêm mấy phần lực đạo, mục truy rơi xuống, đông. Một tiếng như là gióng lên thật tâm thuộc ra trầm đục truyền ra, Hải Minh Phong thân hình vững như bàn thạch, chỉ là lồng ngực có chút chập trùng. Mang ra rèn luyện có thành tựu, tính bền dẻo thượng giai, thông qua. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở. Tứ Hải thuyền hành quả nhiên nội tình thâm hậu, một cái bảng chi tử đệ đều có thực lực này. Hải Minh Phong thu quyền mà đứng, trên mặt tốt sắc, hướng xem lễ lều phương hướng chắp tay, lúc này mới xuống đài. Ngay sau đó, Ngư Lan chưa ra, Bách Luyện Thiết Phô nhóm thế lực tử đệ cũng nhao nhao ra sân, cơ bản đều là ma bị tiểu thành tu vi. Dẫn tới dưới đài nghị luận ầm ĩ, đem những thế lực này xuất thân tử đệ đều coi là hấp dẫn nhân tuyển, ngẫu nhiên có một cái ma bài đòi thành, liền đã có thể gây nên không nhỏ náo động. Biểu hiện của bọn hắn khác nhau, cũng sẽ không khí hiện trường từng bước một đẩy hướng cao trào. Thứ 53 vị, Trấn Nhạc võ quán, Lưu Hành. Nghe được cái tên này, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung.